Chương 1108, Ngộ Huyền cầu bảo trấn huyết hải chương 1108, Ngộ Huyền cầu bảo trấn huyết hải kia hổ yêu tàn hồn cản rỡ phá lên cười. Tôn Ngộ Huyền đã đổi sắc mặt, mở miệng nói, "Hổ yêu, ta lão Tôn nhưng không tâm tình lừa gạt ngươi, ngươi có thủ đoạn gì, trước tạm xuất ra để ta xem một chút đi. Nếu không, hắc hắc, nếu không một hồi đợi ta lão Tôn xuất thủ, chỉ sợ ngươi cái này sợi tàn hồn liền muốn lại bước Nam Hải Tam Thánh ở trên đảo kia sợi đầu hổ tàn hồn theo gót." Nam Hải Tam Thánh đảo. Cái từ này đồng thời truyền vào Dương Vân cùng kia hổ yêu tàn hồn trong lỗ tai, hai quỷ trong lòng đều là rung mạnh. Dương Vân chấn kinh hãi nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, hắn cũng không biết Nam Hải Tam Thánh đảo cụ thể là nơi nào, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được ngay tại vừa mới, Tôn Ngộ Huyền nâng lên cái danh từ này lúc, loại kia trong lòng đắc ý, cùng kia hổ yêu khó được trầm mặc. Trong nháy mắt, Dương Vân đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Có lẽ hắn phương mới nói đều là thật. Hắn tại nửa năm trước gặp qua cái này hổ yêu mặt khác tàn hồn, hơn nữa còn đem nó tru sát. Cũng có lẽ chính vì vậy, mình tới ngăn cản thời điểm, hắn mới có thể nói muốn đánh vỡ tế đàn, tru sát cái này hổ yêu tàn hồn. T. Nghĩ tới đây, Dương Vân như thế một tôn cao giai quỷ đế, vẫn là chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Mà kia huyết hải chỗ sâu, đã lâu trầm mặc về sau, nên đón chính là một trận phẫn nộ gào thét. Giống. Một tiếng kịch liệt hổ khiếu vang lên, tiếp lấy toàn bộ huyết hải triệt để sôi trào lên, hơn 10 trượng sóng máu phóng lên tận trời, lao thẳng tới hai người mà tới. Lớn mặt con khỉ, ngươi gặp qua bản đế cái khác tàn hồn. Nam Hải Tam Thánh đạo, cầu thí Tam Thánh đạo, đáng chết cửu u lao thất phu, đáng chết. Đáng chết. Đều đáng chết. Đều đi chết đi. Biển máu vô tận sóng lớn hướng về phía Dương Vân cùng Tôn Ngộ Huyền hai người liền đánh tới. Dương Vân lạnh hừ một tiếng, trên thân toát ra một đoàn sương mù màu đen, liền đem toàn thân thật chặt bao khỏa tại ở giữa. Những cái kia sóng lớn đánh tới, trong nháy mắt liền từ bên cạnh trượt ra. Mà Tôn Ngộ Huyền thì là thân bên trên tán phát ra vạn đạo kim quang, những cái kia đánh tới sóng lớn chưa tới gần, bị kim quang kia chỗ chiếu, lập tức liền lắng xuống, rơi xuống hồi máu biển ở trong. Đáng chết, đáng chết, các ngươi đều đi chết đi. Huyết hải chỗ sâu, kia hổ yêu tàn hồn tựa hồ càng thêm bạo ngược. Sau đó, chỉ gặp trong biển máu đập ra vô số chỉ mãnh hổ, đều là hổ quỷ. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy những này hổ quỷ, trong nháy mắt biến sắc, cũng không phải e ngại những này hổ quỷ, hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, là chảnh quỷ, chính là bị kia hổ yêu tàn hồn khống chế nhân hồn biến thành. Nếu là hai người hướng những này chảnh quỷ hạ sát thủ, chính là hưởng tạo sát nghiệt. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền một thanh kéo lấy bên cạnh Dương Vân, nói: "Dương Vân đế quân, đối hổ quỷ chớ muốn hạ sát thủ, chúng ta đi lên trước một chuyến, sau đó lại đến." Dương Vân sững sờ, kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, bất quá cũng không nhiều lời nói. Từ khi vừa rồi Tôn Ngộ Huyền trong miệng nói ra chu sát qua một sợi hổ yêu tàn hồn về sau, Dương Vân tâm thái liền thay đổi. Thân là cao giai quỷ đế, kia trí tuệ tuyệt đối là không thiếu. Đã cái này Tôn Ngộ Huyền tại nửa năm trước liền có thể tại kia cái gọi là Nam Hải Tam Thánh trong đảo chu sát qua một sợi hổ yêu tàn hồn, như vậy hôm nay lại chu sát một sợi, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Cho nên, Dương Vân cũng không cự tuyệt, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt." Tôn Ngộ Huyền gặp đây, mỉm cười, sau đó một cái bổ nhào lẻ ra, siêu. Một tiếng, hóa thành một vệt kim quang liền bay ra phía này huyết hải không gian. Dương Vân thấy thế, cũng theo sát phía sau, phi thân mà ra. "Đại sư Minh, đại sư Minh." Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền cùng Dương Vân ra, đám người vội vàng vây quanh. Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, để đám người đừng nói trước âm thanh. Chỉ gặp hắn đem Cửu U Đế Quân bài vị một lần nữa ném cho Tiền Lập Văn, sau đó vô vô ống tay áo của mình, nhìn trời mà bái. "Đỗ Nhi Tôn Ngộ Huyền lễ bái sư tôn." "Chuyện gì?" Thư không mịt mờ, đột nhiên truyền đến một trận rộng lớn thần âm. Thần âm vang lên, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng đám người cũng liền bận bịu nhìn trời mà bái. Dương Vân thì chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn hướng lên bầu trời, đáng tiếc thần âm mịt mờ, không biết lúc nào tới, không biết chỗ. Tôn Ngộ Huyền lại bái về sau, mở miệng nói ra: "Khởi bẩm sư tôn biết được, nơi đây cùng ngày đó Nam Hải Tam Thánh đạo, đồng dạng trấn áp kia hổ yêu đế quân một sợi tàn hồn, đệ tử vô năng, không cách nào tiêu diệt đi. Mong rằng sư tôn từ bi, ban thưởng phục ma chi bảo, lấy trợ đệ tử song này sát kiếp." Nhưng thần âm vang lên lần nữa, thần âm rơi xuống, đột nhiên Tôn Ngộ Huyền trước mặt một vệt kim quang hiện lên, từ đó hiện ra một tôn bảo bình, chính là kia bát bảo lưu ly bình. Ngay sau đó, đạo đạo quang hoa hiện lên, tại bảo bình bên cạnh nhiều ba mặt lá cờ nhỏ, một mặt màu xanh, một mặt màu trắng, một mặt màu đen. Tiếp lấy một đạo hồng quang từ Tiền Khôn nghi ngờ bên trong bay ra, cũng bay đến kia ba mặt lá cờ bên cạnh. Sau đó, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, từ phương nam bay tới, cũng rơi vào cái này tứ diện kỳ tử bên cạnh. Nhưng vào lúc này, mấy trăm cây số bên ngoài, phủ Bình huyện nha bên trong, đang cùng thập tam hoàng tử Trương Nhẫn ngồi đối diện nhau, Khương Hùng chợt cảm thấy trong ngực chấn động, sau đó một vệt kim quang liền từ trong ngực của hắn bay ra, xông thẳng tới chân trời, hướng về phương bắc liền bay đi. A! Khương Hùng giật nảy mình, ngẩng đầu liền nhìn phía kim quang bay đi phương hướng. Đối diện thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cũng cả kinh đứng lên. "Khương Ái Khanh, kia là?" "Điện hạ, kia là sư phụ ban thưởng hộ thân chí bảo Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, giờ phút này Hạnh Hoàng Kỳ bay đi, hiển nhiên là sư phụ cần." "Vô sự, vô sự, chúng ta còn tiếp tục thương thảo Tĩnh Nam phủ sự tình đi." "Tốt." Trương Nhẫn nghe Khương Hùng nói như thế, cũng yên tâm. Năm mặt lá cờ chính là kia Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, theo thứ tự là Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Ly Điệu Diễm Quan Kỳ, Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Cái này năm mặt lá cờ chính những thiên địa ngũ hành, thân có vô thượng uy năng. Nhìn thấy cái này năm mặt lá cờ, Tôn Ngộ Huyền lập tức hiểu tới, thế là đưa tay đem bát bảo lưu ly bình cùng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ đều tiếp trong tay, lần nữa nhìn trời mà bái, nói: "Đồ nhi gót tạ ơn sư tôn ban bảo vật." Tạ lễ đã xong, Tôn Ngộ Huyền xoay đầu lại, nhìn về phía đám người, đưa tay trước đem trong tay bát bảo lưu ly bình đưa cho Tiền Lập Văn, cũng phụ ở bên thai của hắn bằng dao. Tiền Lập Văn nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức tiếp nhận bát bảo lưu ly bình, cười nói: "Đại sư minh yên tâm, tiểu đệ minh bạch." Tốt. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nhìn về phía mọi người khác, vung tay lên một cái, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ phân biệt rơi vào tiền khôn, Bạch Tuyển Tỉnh, Dư Hồng Thượng, Lý Mộc cùng Lý Yến Tân năm người trước mặt, chỉ có Lôi Dũng trước mặt giống tuyết. Tiền Khôn nhận lấy ly điệu diễm quan kỳ, Bạch Tuyển Tỉnh nhận lấy tố sắc vân giới kỳ, Dư Hồng Thượng nhận lấy thanh liên bảo sắc kỳ, Lý Mộc nhận lấy huyền nguyên không thủy kỳ, Lý Yến Tân nhận lấy mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Tam sư đệ, Bạch sư muội, Mẫu đơn sư muội, Mộc sư muội, Yến Tân sư muội, các ngươi phân trưởng cái này ngũ hành kỳ, sau đó nhập huyết hải về sau, phân loại ngũ phương. Đến đằng sau Tôn Ngộ Huyền thanh âm đột nhiên biến mất, đây là truyền âm nhập mật chi pháp, chỉ có 5 người có thể nghe được, những người khác cho dù cách lại gần cũng nghe không được Tôn Ngộ Huyền đến tuột cùng bàn giao cái gì. Thế nào, sư đệ, sư muội, nhưng từng minh bạch? Đại sư minh, yên tâm đi, chúng ta minh bạch. Lúc này, Lôi Dung nhịn không được, mở miệng chỉ ủy khuất nói, đại sư minh, tiểu đệ nên làm những gì? Nhìn thấy Lôi Dung kia ủy khuất biểu lộ, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được ha ha phá lên cười, nói, Lôi sư đệ, ngươi tu chỉ lôi pháp, một hồi nhưng không thiếu được ngươi, ngươi lại đi theo Mẫu đơn sư muội bên cạnh, tùy thời chờ đợi ta lão Tôn phân phó. Vâng, đại sư minh. Lôi Dung nghe vậy, trong nháy mắt đại hỉ. Dương Vân Đế Quân, đi thôi, lần này chúng ta vạn vô nhất hết. Chương 1109, nhị sư đệ, đến lượt ngươi xuất thủ. Chương 1109, nhị sư đệ, đến lượt ngươi xuất thủ. Tôn Ngộ Huyền cùng Dương Vân đi đầu, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn bọn người sau đó, đám người cất bước liền lần nữa tới đến kia phiến huyết hải không gian. Huyết hải bên trong, vài chục trượng sóng máu phóng lên tận trời, liên tiếp. Kia hổ yêu tàn hồn đang toàn lực thúc dục toàn bộ huyết hải khuấy động, tựa hồ đang trùng kích lấy cả vùng không gian. Bởi vì mọi người một lần nữa trở lại huyết hải không gian về sau, liền phát hiện cái này cả vùng không gian tựa hồ cũng tại bù bù, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tôn Ngộ Huyền lập tức sắc mặt đại biến, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người, lớn tiếng nói: "Chư vị sư đệ, sư muội, nhanh chóng tản ra, y kế hành sự." "Vâng, đại sư minh." Đám người tề thanh đáp ứng, lập tức hóa thành từng đạo kim quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tiền Khôn cầm trong tay ly điệu diễm quang kỳ bay hướng phía nam, Dư Hồng Thượng cầm trong tay thanh liên bảo sắc kỳ cùng Lôi Dũng bay hướng về phía đông, Bạch Uyển Tình cầm trong tay tố sắc vân giới kỳ bay về phía phương tây, Lý Mộc cầm trong tay huyền nguyên không thủy kỳ bay về phía phương bắc, Lý Yến Tân thì cầm trong tay mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đi tới huyết hải không gian trung ương. Theo mấy người tới ngũ phương, lập tức hét lớn một tiếng, liền thôi động pháp lực tế khởi tiên tiên ngũ phương kỳ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ huyết hải không gian quang hoa năm màu ngút trời mà lên, hô hấp ở giữa liền che đậy toàn bộ màn trời. Tiên tiên ngũ phương kỳ tiên tính liền có thể trấn áp thiên địa ngũ hành, chỗ này huyết hải không gian hiển nhiên cũng là ngũ hành chi khí ngưng tụ mà thành. Kia hổ yêu mượn nhờ huyết hải chi uy, chấn động toàn bộ không gian, khuấy động ngũ hành chi khí, chỉ cần phá hư ngũ hành tương sinh tương khắc chi cân bằng, tự nhiên là có thể vỡ vụn nơi đây không gian. Lúc đầu, nếu là đám người không đến, cái này hổ yêu tàn hồn không được bao lâu thời gian liền có thể đạt thành mục đích, chỉ là bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, cũng là nó nên hôm nay ứng kiếp, Tôn Ngộ Huyền sư minh đệ hôm nay vừa lúc tới cái này là phong núi. Đạo môn muốn thuận thiên mà lên, chư thần cũng phải ứng thiên quý vị, đây là thiên đạo đại thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bây giờ địa phủ chư thần chính đang lục tục quý vị, hiện tại ngũ phương quỷ đế chính đang lục tục ứng tiếp mà ra, thiên đạo dẫn dắt phía dưới, Trương Huyền mang theo chúng đồ liền đi tới cái này là phong núi. Mà muốn làm hai vị quỷ đế quý vị, như vậy trở ngại bọn hắn quý vị chỗ có nhân quả liền đều muốn dọn sạch, mà cái này hổ yêu vừa lúc chính là trở ngại quỷ đế quý vị chi nhân quả, tự nhiên là tại dọn sạch liệt kê. Những này Tôn Ngộ Huyền, Tiên Lập Văn đám người cũng không rõ ràng, nhưng Trương Huyền thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Bây giờ phong thần đại kiếp đã lên, trợ chư thần quý vị, bản thân liền là thiên đại công đức. Húng chi còn có thể nhờ vào đó hoàn thành sát kiếp, nhưng nói là một công nhiều việc sự tình, Trương Huyền lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Cho nên, hết thảy đều thuận lý thành trương. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ trấn áp ngũ phương, nguyên bản hỗn loạn ngũ hành chi khí lập tức một lần nữa bị sắp xếp như ý, nguyên bản chấn động huyết hải không gian trong nháy mắt liền một lần nữa bình tĩnh lại. Mặc cho kia hổ yêu tàn hồn như thế nào thôi động toàn bộ huyết hải, mặc cho kia huyết hải như thế nào khuấy động, đáng tiếc không gian vẫn vững như Thái Sơn. Kia hổ yêu tàn hồn lập tức liền ý thức được không ổn, nhịn không được lần nữa gào lên. Giống đáng chết. Đáng chết. Đó là cái gì bảo khí? Các ngươi ghê tởm. Ghê tởm. Đều đi chết đi. Đi chết. Theo tiếng hổ gầm vang lên, đột nhiên toàn bộ huyết hải bên trong, vành, vành, vành. Thanh âm bắt đầu dày đặc vang lên, từng cái chảnh quỷ lần nữa từ trong biển máu xung ra, lao thẳng tới không trung đám người, nhất là tọa trấn ngũ phương, cầm trong tay tiên tiên ngũ phương kỳ năm người. Nhìn thấy đánh tới phảng phất vô cùng vô tận chảnh quỷ, tọa trấn ngũ phương, cầm trong tay tiên tiên ngũ phương kỳ mấy người đều lộ ra ý cười. Tại Tôn Ngộ Huyền an bài mấy người tế lên ngũ phương kỳ thời điểm, đã sớm dự liệu được có một màn này. Cho nên, mấy người đều không hoảng loạn, mà là trực tiếp trên không trung khoanh chân ngồi xuống. Há miệng liền tụng lên Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh. Thái Thượng Đạo Quân cùng chư thánh chúng tại tám khiên nơi ở ẩn, thất bảo giữa đài, bày ra uy nghi, trình bày đạo muốn, di thần mặc tọa, tại Ngọc Kinh Sơn, thả bảy bảo quan minh, chiếu phúc đường địa ngục. Ngay lập tức, toàn bộ huyết hải không gian bên trong, thất thải quang hoa chiếu rọi thiên địa, tường vân đóa đóa chống giống mà sinh, càng có thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Mịt mờ đạo âm quanh quẩn tại toàn bộ huyết hải không gian, những cái kia bay nào tới chánh quỷ, gặp được thiên hoa, đụng phải kim liên, nghe nói đạo âm, lập tức nhao nhao ngừng chân không trùng, toàn thân quỷ khí bốc lên. Càng có rất nhiều chảnh quỷ kêu đau ngã xuống đất, toàn bộ quỷ thể tựa như sôi trào lên, kịch liệt khói đen theo bọn nó quỷ thể ở trong thoát ra. Một màn này, đem huyết hải chỗ sâu con kia hổ yêu sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, nó vậy mà quên đi tiếp tục thôi động huyết hải trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Chỉ còn lại không trung bốn phía lăn lộn những cái kia chảnh quỷ, không ngừng thống khổ kêu thảm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết hải không gian đều bị những này chảnh quỷ trên thân toát ra khói đen tràn đầy. Cả vùng không gian bên trong đều tràn đầy một loại mùi hôi thối. Không biết đi qua bao lâu, hắc vụ dần dần tan đi, không trung nơi nào còn có kia vô cùng vô tận chảnh quỷ a. Không trung lít nha lít nhít đứng đấy chính là từng cái người đáng thương hồn. Những người này hồn từng cái hồn thể thanh minh, trong mắt có ánh sáng, hiển nhiên bọn hắn đều đã khôi phục ý thức của mình, thế là nhao nhao bái nằm trên mặt đất, miệng hát sướng lễ. Tán dương vô thượng đạo quân, kính bái vô lượng thiên sư, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tán âm mịt mờ, chấn động toàn bộ hư không, đồng thời cái tràng diện này cũng đem mọi người đều kinh hãi. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người hãy còn tính bình tĩnh, nhưng này Dương Vân cùng huyết hải chỗ sâu hổ yêu tàn hồn thì là trực tiếp ngây dại. Dương Vân há to miệng, ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh Tôn Ngộ Huyền, nói: chính là cái này thanh âm, chính là cái này thanh âm. Tôn Ngộ Huyền, các ngươi vừa rồi đọc đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại có như thế lớn tác dụng? Cái này. Dương Vân đã bị chấn kinh đến lời nói không mạch lạc, đầu của hắn ở trong đã là một đoàn tương hồ. Ha ha. Nhìn thấy Dương Vân biểu lộ, Tôn Ngộ Huyền trong lòng vô cùng đắc ý miễn bàn bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, thế là hắn ra vẻ không thèm để ý khoát tay áo, nói: Dương Vân đế quân, cái này mới vừa vặn là món ăn khai vị, ngươi đừng vội kinh ngạc, vở kịch còn ở phía sau đâu. Tốt. Quyền kia đế liền rửa mắt mà đợi. Đến lúc này, Dương Vân trong lòng mới rốt cục có chút tin tưởng vừa rồi Tôn Ngộ Huyền những lời kia. Có lẽ, lần này thật có thể giải quyết triệt để con kia hổ yêu tàn hồn a. Cùng Dương Vân nói xong, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên là nhìn về phía những cái kia bái nằm trên đất rất nhiều người hồn, mở miệng nói ra: các ngươi đều đứng lên đi. Trước tạm đến không trung chờ đợi, đối đãi chúng ta xử trí cái này hổ yêu tàn hồn về sau, lại cho các ngươi nhập địa phủ luân hồi. Được nghe Tôn Ngộ Huyền lời ấy, đám người hồn mặc dù trong lòng không hiểu cái gì gọi là nhập địa phủ luân hồi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên, hướng về đám người lần nữa túi người hành lễ về sau, nhao nhao hướng về không trung bay đi. Đón lấy, Tôn Ngộ Huyền liền quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: nhị sư đệ, đến lượt ngươi xuất thủ. Vâng, đại sư minh, ngài liền nhìn tốt ta. Chương 1110, ba nhỏ xuất thủ công hổ hồn. Chương 1110, ba nhỏ xuất thủ công hổ hồn. Tiền Lập Văn nghe vậy lại hỉ, xem như đến phiên hắn xuất thủ. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn liền bay đến Lý Yến Tân trước người cách đó không xa, tay trái nâng bát bảo lưu ly bình, tay phải liền nhặt lên lưu ly bình bên trong cây kia dương liễu nhánh. Kia dương liễu nhánh tiểu diễm bất át, cành lá bên trên chỉ gặp nước lộ hàng điểm, có ánh lấp lóe. Chỉ gặp Tiền Lập Văn tay nhặt dương liễu nhánh nhẹ nhàng hướng phía dưới lắc một cái, lập tức ở giữa, toàn bộ huyết hải không gian liền tràn đầy thật mỏng hơi nước. Những cái kia hơi nước bắt đầu ở không trung ngưng tụ, dần dần hóa thành từng mảnh tường vân, sau đó đóa đóa tường vân hội tụ, dần dần thành mây đen. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, một sợi gió nhẹ trống rỗng sinh ra, phản phất gợi lên không trung mây đen, cũng giống như gợi lên toàn bộ huyết hải không gian. Thế là, đầu tiên là mịt mờ mưa phùn rơi xuống, tiếp lấy liền hóa thành mưa nhỏ, mưa vừa, mưa to, cuối cùng thành mưa to, tựa như chút nước, vẩy hướng về phía dưới kia nhìn như vô biên vô tận huyết hải. Nguyên bản vẫn ở vào chấn kinh trạng thái hổ yêu tàn hồn trực tiếp kêu thảm lên. A, giống, tê, a, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, huyết hải lần nữa lan lộn, vài chục trượng, thậm chí hơn 10 trượng sóng máu phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ muốn đem không trung mây đen đục xuyên, đáng tiếc lại như thế nào làm được đâu. Tam quang thần thủy danh xưng tam giới thứ nhất thần thủy, nhưng cải tử hoàn sinh, phàm là có một hơi tại, đều có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, trừ cái đó ra, cũng có thể gột rửa thế gian hết thảy ô uế. Biển máu này cũng là thế gian không khí dơ bẩn biến thành, tự nhiên cũng tại gột rửa tịnh hóa liệt kê. Cho nên, theo tam quang thần thủy biến thành nước mưa rơi xuống, toàn bộ huyết hải cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Huyết hải không khí dơ bẩn dần dần bị tiêu mất, nguyên bản đỏ sẫm gần hắc nhan sắc bắt đầu dần dần trở thành nhạt tanh hôi chi vị cũng bắt đầu yếu bớt. Mà cái này vô số tuế nguyệt xuống tới, phiến này huyết hải sớm đã bị nó triệt để luyện hóa, trở thành nó một bộ phận. Có thể nói, hai bọn chúng người đã là một mà hai, hai mà một vấn đề, không phân khác biệt. Thế là, theo tam quang thần thủy rơi xuống, huyết hải bị tịnh hóa, mà kia hổ yêu tàn hồn cũng theo đó bắt đầu bị tịnh hóa. Thời khắc này hổ yêu tàn hồn cũng cảm giác mình hồn thể phản phất tại bị không ngừng dội lên lan dầu, cờ giác rồi rung động. A, tê, giống, a, từng tiếng kêu thảm càng phát ra thê lương tại toàn bộ huyết hải không gian bên trong quanh quẩn ra. Không trung Tôn Ngộ Huyền có chút không hứng lắm mà bên cạnh hắn Dương Vân đầu góc đã triệt để đứng máy chỉ còn lại một đôi mắt ngơ ngác nhìn phía dưới. Hẳn là, một tôn siêu cấp đỉnh phong yêu đế tàn hồn. Liền muốn như vậy được giải quyết sao? Huyết hải còn tại bốc lên, sóng lớn càng phát ra mấy liệt, nhưng huyết hải nhan sắc lại đang chậm rãi đi, trở thành nhạt, từ màu đỏ thâm biến thành màu đỏ sậm, ngay tại hướng về màu đỏ tươi chuyển biến. Đột nhiên, vành, một tiếng vang thật lớn, từ trong biển máu xông ra một con hổ hồn. Chỉ gặp kia hổ hồn chiều cao 3 trượng có thừa, thân cao 1 trượng có thừa. Toàn thân màu vàng đen hoa văn, trên trán một cái to lớn vương chữ chiếu sáng rạng rỡ. Giống. Kia hổ hồn ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng đến cầm trong tay bát bảo lưu ly bình Tiền Lập Văn mà tới. Bây giờ Tiền Khôn, Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Được, Lý Mục, Lý Yến Tân năm người riêng phần mình cầm trong tay Tiên Tiên Ngũ Phương kỳ tọa trấn Ngũ Phương, Lôi Dung thủ vệ tại Dư Hồng Được bên cạnh, 6 người đều không có cách nào khinh động. Tiên Lập Văn cầm trong tay Bát Bảo Lưu Ly Bình, cũng tương tự không thích hợp xuất thủ. Cho nên, hiện tại có thể xuất thủ liền chỉ còn lại Tôn Ngộ Huyền cùng Dương Vân. Tôn Ngộ Huyền nhếch miệng, giơ lên trong tay Như Ý Kim Cô Đồng chính muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được không trung truyền đến một trận đồng âm. Đại sư huynh, cái này đại lão hổ giao cho chúng ta huynh đệ đi. Giết. Theo trận kia đồng âm truyền đến, ba đạo kim quang đã rơi xuống từ trên không, lao thẳng tới kia hổ yêu tàn hồn mà đi. Các ngươi sao lại tới đây? Vô Duyên, các ngươi cẩn thận. Không sai, vừa mới rơi xuống ba đạo kim quang chính là Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ. Tuy có kim quang che lấp, nhưng lại như thế nào giấu giếm được Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh a. Nhìn thấy ba nhỏ đón lấy kia hổ yêu tàn hồn, Tôn Ngộ Huyền trong lòng lo lắng không thôi. Dù sao kia hổ yêu thế nhưng là có được cao dài quỷ đế thực lực, triển hiện ra thực lực không kém gì bên cạnh Dương Vân, mà ba tài mọn bẹn bẹn dẫn khí kỳ nhỏ tạp lạc đạo, trong lúc này thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Bất quá, Tôn Ngộ Huyền không có ngăn cản, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, cái này ba tiểu khả một mực đi theo sư phụ Trương Huyền bên cạnh, bây giờ cái này ba nhỏ xuất thủ, tất nhiên là đạt được sư phụ Trương Huyền cho phép. Đã sư phụ cho phép bọn hắn xuất thủ, liền tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị, cam đoan ba nhỏ sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Về phần nói thụ bị thương cái gì, đối với bọn hắn đạo môn tới nói căn bản cũng không tính sự tình gì. Cũng tỉ như Tiền Lập Văn giờ phút này trong tay cầm Bát Bảo Lưu Ly Bình bên trong có cái gì, thật sự cho rằng Tam Quang Thần Thủy là chỉ là hư danh sao? Huống chi, đoán chừng sư phụ cũng sớm có sắp xếp, nghĩ đến cũng sẽ không bỏ mặc ba tiểu chân thụ thương. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên, hắn thấy được huyết hải trên không có một đóa tường vân phía trên đang đứng định lấy một vị đầu châu thân người đại hán. Đại hán kia một tay chống một đầu thép dòng đại côn, một cái tay khác bên trong thì cầm một cái kim quang chói mắt vòng tay. Không sai, cái này đầu châu thân người đại hán chính là Thanh Nưu Yêu Vương Cự Lực Đại Thánh, không, hiện tại đã là Thanh Nưu Yêu Đế. Tựa hồ cảm ứng được Tôn Ngộ Huyền ánh mắt, tường vân cái này bên trên Cự Lực Đại Thánh hướng về Tôn Ngộ Huyền phương hướng có chút cung kính con người. Tôn Ngộ Huyền thấy thế cũng liền bận bịu đáp lễ, hết thảy đều không nói lời nào. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Bên cạnh Dương Vân thì đỉnh lấy xuất thủ ba nhỏ, thần sắc trở nên hoảng hốt. Ba cái so cái này Tôn Ngộ Huyền còn nhân loại nhỏ bé tiểu ba nhi, nên chiến một cái cao giai quỷ đế, cái này hoang đường như vậy, sự tình cứ như vậy tại trước mắt của hắn phát sinh. Thế giới này cũng quá điên cùng đi. Tôn Ngộ Huyền, ba cái kia ba ba. Dương Vân lo lắng nhìn về phía bên cạnh Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền tự nhiên minh bạch Dương Vân ý tứ, hướng hắn lắc đầu, nói, Dương Vân đế quân, yên tâm đi. Kia ba vị sư đệ chính là gia sư đồng tử, bọn hắn có thể xuất thủ, tất nhiên là đến nhà sư cho phép sẽ không xảy ra chuyện. Tốt a. Dương Vân nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, cúi đầu chuyên tâm nhìn lại, cái này xem xét không sao, hắn càng thêm kinh ngạc. Chỉ gặp phía dưới, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ riêng phần mình đỉnh lấy một tòa trấn quỷ tháp, cầm trong tay phong lôi phục ma kiếm ngay tại từ ba phương hướng giáp công lấy con kia hổ yêu tàn hồn. Hắc hắc tiểu lão hổ, ăn nhà ngươi Vô Thế ca ca một kiếm. Nói chuyện, Vô Thế giơ bảo kiếm liền đâm về phía hổ yêu tàn hồn cái chán, thẳng đến cái kia chữ vương mà đi. Kia phong lôi phục ma kiếm chưa tới gần, hổ yêu tàn hồn liền cảm thấy chỗ mi tâm một trận nhói nhói, nguyên lai căn bản không đem ba nhỏ để ở trong mắt, hổ yêu tàn hồn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đội vàng nhoáng một cái đầu liền hướng về bên cạnh né tránh. Nhưng hổ yêu tàn hồn một chiêu này né tránh Vô Thế phong lôi phục ma kiếm, lại quên đi Vô Duyên cùng Vô Vi hai thanh bảo kiếm. Thế là chỉ nghe được phốc một thanh âm vang lên, hai thanh phong lôi phục ma kiếm đồng thời đâm trúng hổ yêu tàn hồn hai sườn. Giống a. Chương 1111 Thu Huyết Hải lại xuất hiện tế đàn. Chương 1111 Thu Huyết Hải lại xuất hiện tế đàn. Kia hổ yêu tàn hồn đột nhiên ngửa mặt lên trời một trận kêu thảm, tiếp lấy toàn thân chấn động, Vô Duyên, Vô Vi lập tức bị chấn bay ra ngoài, Vô Thế cũng bị phun bay ra ngoài. Không có cách, song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Cũng may mắn chấn quỷ tháp một mực thủ hộ, ba chân nhỏ đánh bay về sau cũng không thụ thương. Ba nhỏ trên không trung ổn định thân hình, lập tức đưa tay vào ngực, phân biệt lấy ra một hạt châu. Vô Duyên ném ra một viên hạt châu màu vàng nóng, một vệt kim quang xẹt qua thẳng đến hổ yêu tàn hồn chán đập tới. Vô Thế ném ra một viên hạt châu màu xanh lam, hóa thành một đạo lam quang thẳng đến hổ yêu tàn hồn lưng mà tới. Vô Vi thì ném ra một viên hạt châu màu đỏ, một đạo hồng quang bên trong, thẳng đến hổ yêu tham gia đổi sườn trái mà tới. Nhìn thấy kia ba hạt châu, Tôn Ngộ Huyền mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tích địa châu, tích hỏa châu, tích thủy châu, tê. Đúng vào lúc này, còn không tính xong, từ không trung cũng rơi xuống một vệt kim quang, quay tròn chuyển động, thẳng đến kia hổ yêu tàn hồn chán mà tới. A, Tôn Ngộ Huyền cũng bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Thanh Nưu Yêu Đế Cự Lực Đại Thánh đã đem trong tay kim cương chắc ném xuống. Chậc chậc. Tôn Ngộ Huyền nhịn không được trong lòng vì kia hổ yêu tàn hồn mặc niệm, trong lòng tự nhủ lời nói, ngươi cái này hổ yêu, bất quá chỉ là một sợi tàn hồn, lại bị bốn kiện công đức chí bảo công kích. Chậc chậc, cũng coi như chết có ý nghĩa. A. Bành. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, bịch một thanh âm vang lên, kia hổ yêu tàn hồn trực tiếp nổ thành từng sợi khói xanh. Thấy cảnh này, Dương Vân chấn kinh hãi trợn mắt hốt mồm, há to miệng, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, cái này. Tôn Ngộ Huyền, kia hổ yêu tàn hồn. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, nếu là không ngoài dự liệu, kia hổ yêu tàn hồn chỉ sợ là bị diệt. Cứ như vậy bị diệt. Dương Vân vẫn thật không dám tin tưởng. Đây chính là một vị cao giai quỷ đế a. tại sao lại bị mấy kiện bảo khí cho đập chết đây? Lại không xách Dương Vân chấn kinh, thời khắc này Tôn Ngộ Huyền thì là hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, không ngừng nhìn về phía huyết hải chỗ sâu. Nhìn chỉ chốc lát về sau, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Vân, nói: "Dương Vân đế quân, chỉ sợ chuyện này còn lâu mới có được kết thúc a." Dương Vân nghe vậy sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Xác thực không có. Trong không gian này, chân chính trấn áp cũng không phải là kia hổ yêu tàn hồn. Nơi đây trấn áp chính là..." Dương Vân lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác được phía này huyết hải không gian lần nữa chấn động lên, mà lại chấn động so vừa rồi còn muốn kịch liệt. Một màn này đem Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình, kinh ngạc nhìn về phía Dương Vân. Giờ phút này, vô biên huyết hải đã hóa thành đỏ tươi chi sắc, cũng không có cố này tành hồi chi vị. "Ha ha, đại sư huynh, hành không có nhục sứ mệnh." Lúc này, tay nâng lấy bát bảo lưu ly bình Tiền Lập Văn cười lớn bay tới. "Nhị sư đệ, vất vả." Tôn Ngộ Huyền nhìn xem đi tới gần Tiền Lập Văn, vừa cười vừa nói: "Đại sư huynh khách khí." Tiền Lập Văn không dám giành công, đi vào Tôn Ngộ Huyền trước người, trên mặt lần nữa lộ ra mấy phần mong đợi, nói: "Đại sư huynh, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Tôn Ngộ Huyền há to miệng, vừa cần hồi đáp, đột nhiên: "Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, chúng ta tới." Hì hì. Đột nhiên vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ cười hì hì bay tới, rơi xuống ba người trước mặt. "Đại sư huynh, lão sư để bọn ta nghe ngươi hì hì vừa rồi con kia đại lão hổ bị bọn ta đánh chết, tiếp xuống để bọn ta làm cái gì nha?" Vô thế cười hì hì, nhìn nói với Tôn Ngộ Huyền: "Ê." Tôn Ngộ Huyền nhất thời nghẹn lời, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên phân công ba huynh đệ nhiệm vụ gì. Quá chuyện nguy hiểm, Tôn Ngộ Huyền cũng không dám phái cho bọn hắn, vạn nhất đập đến, đủ phải, chỉ sợ sư phụ Trương Huyền không tha cho hắn. Phải biết, Trương Huyền đối ba tiểu khả là phi thường yêu chiều. "Đại sư huynh." Ba xem thường lấy Tôn Ngộ Huyền chỉ ngẩn người, thế là nhịn không được thấp giọng đều: "A, nha." Tôn Ngộ Huyền lấy lại tinh thần, nhìn xem ba nhỏ kia ánh mắt mong đợi, nhãn châu xoay động, lập tức liền nói ra: "Vô duyên, vô thế, vô vi, ba người các ngươi trước đi theo ta bên cạnh, một hồi cùng ta lão Tôn cùng đi tiêu huyết hải chỗ sâu." Ba nhỏ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền gật đầu tới: "Được rồi, đại sư huynh." Đón lấy, Tôn Ngộ Huyền liền nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Nhị sư đệ, bát bảo lưu ly bình có thể chứa nước bốn biển, ngươi lại dùng cái này bát bảo lưu ly bình đem biển máu này chi thủy đều thu vào trong bình." "Vâng, đại sư huynh." Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn liền đem trong tay bát bảo lưu ly bình trực tiếp tế. Chỉ gặp kia bát bảo lưu ly bình bay lên trên không trung, toàn thân kim quang lấp lóe, sau đó bảo bình xoay chuyển, miệng bình hướng phía dưới, nhắm ngay phía dưới toàn bộ huyết hải. Ngay sau đó một cỗ hấp lực chống rông sinh ra, sau đó liền thấy biển máu vô tận chi thủy bị dẫn dắt liền đầu nhập vào bảo bình ở trong. Ban đầu lúc tốc độ còn chậm, nhưng càng về sau tốc độ càng nhanh. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, toàn bộ huyết hải đã toàn bộ bị hút vào bảo bình ở trong. Tiên Lập Văn thấy thế, với tay chỉ gặp bát bảo lưu ly bình lần nữa xoay chuyển trở về, nhẹ nhàng rơi về tới lòng bàn tay của hắn ở trong. "Đại sư huynh, xong." Tiên Lập Văn hưng phấn nói với Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Vân, nói: "Dương Vân đế quân, ngươi nhìn nơi đó." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Hai mắt đờ đẫn Dương Vân nghe vậy, theo bản năng quay đầu thuận Tôn Ngộ Huyền ngón tay phương hướng nhìn sang, sau đó liền thấy, cái đó là. Dương Vân suýt nữa lên tiếng kinh hô. Chỉ gặp phương xa, trống rỗng nổi lơ lửng một tòa đài cao. Kia tòa đài cao cùng phía ngoài kia tòa đài cao cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là lớn hơn một chút. Trên đài cao đồng dạng đứng sừng sững lấy bốn cái không hiểu chất liệu cây cột, trên cây cột mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy đạo đạo màu vàng đen hoa văn, mà lại bốn cây cột dưới đáy. Vân vân. Kia bốn cây cột dưới đáy vì sao có phần xiên cùng móng đuôi a? Vân vân. Đột nhiên, Dương Vân cảm giác được trong đầu xuất hiện đau đớn một hồi, nương theo lấy trận này kịch liệt đau nhức, từng bức họa bắt đầu ở trong đầu của hắn thoáng hiện. Cái này, Dương Vân chấn kinh hãi suýt nữa nhảy bật lên. "Dương Vân đế quân, ngươi cái này, ngươi làm sao?" Dương Vân dị thường, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền phát hiện, thế là kinh ngạc hỏi. Dương Vân chưa trả lời, Tiền Lập Văn thanh âm lần nữa tại Tôn Ngộ Huyền vang lên bên hai. "Đại sư huynh, nơi đó làm sao còn có một cái tế đàn, chỉ là cái kia tế đàn hào hào kỳ quái a. Giống như cùng phía ngoài tòa kia tế đàn không giống nhau lắm a." Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, mở miệng nói: "Nhị sư đệ, có lẽ chúng ta sắp để lộ đáp án. Đi thôi, đi xem một chút." Chương 1112, Hổ Yêu Tứ Chi. Chương 1112, Hổ Yêu Tứ Chi. Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân, Lý Mộc phân biệt chấp trưởng cùng thủ hộ lấy Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, không thể khinh động. Tôn Ngộ Huyền đi đầu, Tiền Lập Văn, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi sau đó, Dương Vân cuối cùng, một đoàn người liền bay về phía tòa kia tế đàn. Dựa vào là càng gần, cảm giác đè nén càng nặng. Khi đi tới đài cao trăm trượng có hơn lúc, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên ngừng đám mây. "Đại sư huynh, ngài làm sao đột nhiên ngừng?" Tiền Lập Văn đụng lên đến, tò mò hỏi. Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, không ngừng đánh giá cả tòa tế đàn. Nghe được Tiền Lập Văn tra hỏi, Tôn Ngộ Huyền cũng không quay đầu, mà là đưa tay chỉ hướng trên tế đài kia bốn cây cột, nói: "Nhị sư đệ, ngươi nhìn nơi đó như cái gì?" Tiền Lập Văn nghe vậy sửng sở, nháy nháy mắt, nói: "Đại sư huynh, ngươi nói là..." "Đại sư huynh, nó giống như yêu quái móng vuốt lớn nha." Tiền Lập Văn còn đang chần chờ, một bên Vô Vi thì trực tiếp kêu lên: "Không sai." Tôn Ngộ Huyền đưa tay vô 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 Vi đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn nói: "Nhị sư đệ, ngươi còn nhớ thỏa đáng ngày tại Nam Hải Tam Thánh ở trên đảo ta cùng sư phụ trấn áp con kia hổ yêu sao? Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, liền vừa rồi Tôn Ngộ Huyền cùng kia hổ yêu một phen đối thoại, Tiền Lập Văn đã sớm đoán được. Nói như vậy đến, đại sư minh, cái này bốn cây cột, kỳ thật căn bản không phải cái gì cây cột, mà là con kia hổ yêu tứ chi. Nên chính là như thế. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, nói, ngày đó tại Tam Thánh ở trên đảo, ta cùng sư phụ xâm nhập cái kia động quật, liên tiếp xông qua mấy đạo cửa ải, cuối cùng cũng là đến một cái biển máu, trấn áp huyết hải về sau, liền gặp con kia hổ yêu tàn hồn. Bất quá cái kia động quật bên trong trấn áp chính là hổ yêu đầu lâu, hiển nhiên nơi đây trấn áp chính là kia hổ yêu tứ chi a. Tiên Lập Văn nhẹ gật đầu, nói, lại sư minh, nghĩ đến chính là như thế. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào đâu? Tôn Ngộ Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía đám người sau lưng Dương Vân, nói, Dương Vân đế quân, ngươi có ý kiến gì không? Thời khắc này Dương Vân rốt cục cũng hồi phục thần trí, nghe vậy lắc đầu, nói, hết thảy liền đều nghe Tôn Ngộ Huyền ngươi đi, bản đế không có ý kiến gì. Trong cõi u minh, Dương Vân cảm nhận được vẻ hưng phấn, đó là một loại sắp thoát ly gông cùng xiềng xích hưng phấn. Có lẽ huynh đệ bọn họ hai người có thể hay không thoát khốn sẽ phải rơi ở trước mắt mấy trên thân người. Dương Vân ngửa đầu nhìn về phía kia màu đỏ sẫm bầu trời, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Đã bao nhiêu năm a? Huynh đệ bọn họ hai người tại cái này tối tăm không mặt trời bị kín không gian bên trong, sớm đã không biết chờ đợi đã bao nhiêu năm. 1000 năm, 2000 năm, vẫn là. Tóm lại, thật thương hải tam điển, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Tôn Ngộ Huyền gặp Dương Vân trả lời như vậy, liền gật gật đầu, quay đầu trở lại, tiếp tục xem hướng về phía tòa kia tế đàn. Bên trên tế đàn, kia bốn cây cột, không, hổ chảo bên trên quấn quanh lấy từng vòng băng lãnh không rõ chất liệu dây xích. Những này dây xích liên tiếp đến trung ương một chương bàn bên trên. Bàn bên trên đồng dạng trưng bày một tôn bài vị, chỉ là tôn này bài vị giờ phút này đã vỡ thành hai nửa. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Huyền minh bạch phía ngoài tế đàn cùng nơi này tế đàn chính là một trong một ngoài, một âm một dương đối ứng quan hệ. Bây giờ, phía ngoài tế đàn bị mình phá hủy, như vậy tương đương với nguyên bản cân bằng âm dương bị đánh vỡ. Tự nhiên trong này tế đàn cũng liền đã mất đi hơn phân nửa tác dụng, đã mất đi chấn áp hổ yêu tứ chi tự nhiên liền sinh động hẳn lên. Kia hổ yêu đầu lâu có thể dựng dục ra tàn hồn, không có đạo lý cái này tứ chi liền thai nghén không ra. Thế là, đương phía ngoài tế đàn bị phá hư về sau, kia hổ yêu tứ chi chỗ dựng dục tàn hồn cũng liền đầu tiên tránh thoát trói buộc. Sở dĩ kia tàn hồn cũng không trước tiên xông ra, hiển nhiên nó cũng biết bên ngoài có hai tôn quỷ đế đang đợi nó. Nếu là nó lô mãng xông ra, chỉ sợ trong đó một tôn quỷ đế xuất thủ, cũng có thể đem nó một lần nữa trấn áp. Nhưng nếu là nó mau chóng phá hư phong ấn, để tứ chi của mình tránh thoát trói buộc, nó liền có thể mau chóng tái tạo lục thân, tự nhiên cũng liền không sợ kia hai tôn quỷ đế. Có lẽ đây cũng là vừa rồi kia hổ yêu tàn hồn dự định cùng kế hoạch. Chỉ là kia hổ yêu tàn hồn cũng nghĩ đến chính là ngoại giới tế đàn chính là bị Tôn Ngộ Huyền nhóm này kẻ ngoại lai đánh vỡ, mà lại nhóm người này lại mạnh như vậy. Thế là nó hết thể mưu đồ đều nhất định là rổ chúc múc nước chật không. Tôn Ngộ Huyền đôi mắt lưu chuyển ở giữa, liền nghĩ thông suốt cái này ở giữa hết thể quan hải. Đại sư minh, ngài đang suy nghĩ gì? Vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ tò mò nhìn Tôn Ngộ Huyền. Úc, Tôn Ngộ Huyền lấy lại tinh thần, nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta lão Tôn mới tại nghĩ xử trí như thế nào tòa tế đàn này. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói, nhị sư đệ, sau đó, ta lão Tôn sẽ ra tay đánh nát những cái kia xiềng xích, đến lúc đó ngươi tế lên bát bảo lưu ly bình, chớ có để kia tứ chi chạy thoát. Nói xong, Tôn Ngộ Huyền lại nhìn về phía một bên Dương Vân, nói, Dương Vân đế quân, kia hổ yêu dù sao khi còn sống chính là đỉnh phong yêu đế, tứ chi của nó tránh thoát trói buộc về sau, ta lão Tôn lo lắng bát bảo lưu ly bình chưa hẳn có thể trước tiên đem nó toàn bộ hạ phục, còn muốn làm phiền đế quân ở ngoại vi ngăn cản một hai. Vâng, đại sư minh. Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức gật đầu xác nhận. Dương Vân cũng là nhẹ gật đầu, nói, Tôn Ngộ Huyền, yên tâm đi, có bản đế ở đây, vạn sẽ không để cho đào thoát. Tốt. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, quay người vung tay lên, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, liền đem hắn cùng ba nhỏ cùng một chỗ bao phủ tại trong đó. Đợi kim quang biến mất, bốn người đã xuất hiện ở kia bên trên tế đàn. Mà lại, bốn người hay là dẫm tại trung ương tòa kia cung cấp trên đài. Bốn người trung ương chính là tôn này đã vỡ tan bài vị bên trên quả nhiên rồng bay phượng múa viết lấy cửu lưu đế quân chi tôn vị vài cái chữ to. Đại sư minh, vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ đều là kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, giơ lên trong tay mình như ý kim cô đồng, nói, vô duyên, vô thế, vô vi, ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ chặt đứt trước mắt căn này xiềng xích a. Nghe lời này, ba nhỏ đều là hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật đầu. Yên tâm đi, đại sư minh, ngài nhanh hô đi. Tôn Ngộ Huyền ở đây cũng không còn kéo dài, trực tiếp liền mở miệng hô lên. 1 2 3, chạm. Theo cái này chạm chữ lối ra, chỉ gặp một đầu như ý kim cô đồng cùng ba thanh phong lôi phục ma kiếm đồng thời rơi xuống. Bành, rầm rầm, thanh âm đồng thời vang lên, sau đó liền thấy bốn cái kết nối lấy bản xiềng xích đồng thời bị chém đứt, rơi vào bên trên tế đàn. Kia bốn cái hổ chảo trong nháy mắt liền thoát ly ràng buộc rồi, ngay sau đó chấn động kịch liệt cả tòa tế đàn cũng bắt đầu chấn động. Két, két, bành, bành, rầm rầm, rầm rầm. Chương 1113, huyết hải vỡ vụn, lại sinh biến cô. Chương 1113, huyết hải vỡ vụn, lại sinh biến cô. Tế đàn bắt đầu vỡ nát, mà kia bốn cây cột, không, hổ yêu tứ chi cũng tránh thoát xiềng xích trói buộc. Siêu, 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 siêu. Bốn tiếng, bốn đạo hồng quang phân hướng bốn phương tám hướng liền phóng lên tận trời. Nhị sư đệ, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiền Lập Văn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần Tôn Ngộ Huyền nhắc nhở, đợi nhìn thấy kia hổ yêu tứ chi bay ra đồng thời, hắn liền đã tế khởi trong tay bát bảo lưu ly bình. Chỉ gặp kia bát bảo lưu ly bình toàn thân kim quang đại tác, sau đó nhẹ nhàng xoay chuyển, miệng bình hướng phía dưới, liền chụp vào bay lên hổ yêu tứ chi. Nhưng rất đáng tiếc, kia tứ chi phân biệt bay về phía bốn phương tám hướng, bát bảo lưu ly bình chỉ bao lại trong đó hai con hổ chảo. Đạo đạo kim quang rơi xuống, đem hai con hổ chảo một mực bao phủ tại trong đó. Bát bảo lưu ly bình chính là thiên sư tự tay điêu khắc, thân ẩn vô lượng chi công đức, chính là vô thượng công đức chí bảo. Kia hai con hổ chảo tuy nói cường đại, nhưng lại như thế nào thoát được bát bảo lưu ly bình uy năng? Cho nên tại kim quang bao phủ phía dưới, kia hướng đông phương cùng phương nam bay ra hai con hổ chảo thì bị hai đoàn kim quang bao vây lấy, không có chút nào năng lực chống cự thu vào bát bảo lưu ly bình bên trong. Mà hướng về phương tây cùng phương bắc bay đi hai con hổ chảo thì chạy ra ngoài, hiển nhiên liền muốn bay ra huyết hải không gian. Hừ, sớm đã đạt được Tôn Ngộ Huyền phân phó, Dương Vân mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, liền ngăn ở bay về phía phương tây con kia hổ chảo. Ba, một trường vỗ ra, chính giữa con kia hổ chảo. Kia hổ chảo tuy nói là đỉnh phong yêu vương tàn chi, nhưng lại như thế nào là một vị cao giai quỷ đế đối thủ đâu. Thế là Dương Vân một dưới lòng bàn tay, bành một tiếng, kia hổ chảo lập tức bay ngược mà quay về, rất nhanh liền trở về tế đàn bên cạnh, sau đó liền bị bát bảo lưu ly bình kim quang bao phủ lại. Lúc này cuối cùng một con hổ chảo thì đã bay ra rất xa, mắt thấy liền muốn bay ra huyết hải không gian ở ngoài. Trong cao không, rất nhiều người hồn nhao nhao hướng về bốn phía tranh né. Không có cách, những người này hồn giờ phút này ngay cả lệ quỷ đều không phải là, lại làm sao có thể ngăn lại kia hổ chảo. Nhưng vào lúc này, Lôi Dũng một bước phóng ra liền ngăn ở kia hổ chảo phía trước, giơ lên trong tay lôi thần chủ y liền đập xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lôi Dũng toàn thân chấn động, sau đó bay ngược mà quay về. Phốc! Một tiếng, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Không có cách, kia hổ chảo dù sao cũng là một cái đỉnh phong yêu đế tàn chi, hoàn toàn không phải hắn một cái mới vừa vào trúc cơ kỳ tu sĩ có thể chống cự. Bất quá, bởi vì Lôi Dũng cái này ngăn trở một chút, cũng cho Dương Vân thời gian phản ứng. Dương Vân mấy bước phóng ra, đã ngăn ở kia hổ chảo phía trước. Phanh! Một tiếng, lần nữa một trường đánh vào hổ chảo trên thân. Siêu. Một tiếng, cuối cùng một con hổ chảo bay ngược mà quay về. Tiên Lập Văn thấy thế, đội vàng thôi động không trung bát bảo lưu ly bình, miệng bình hơi đổi, nhắm ngay con kia hổ chảo. Một đoàn kim quang đem kia hổ chảo bao phủ trong đó, sau đó liền đem nó cũng thu vào trong bình. Đến tận đây, bốn cái hổ chảo đều bị bát bảo lưu ly bình thu nạp chấn áp. Hô. Nhìn thấy đây hết thảy, Tôn Ngộ Huyền thật dài thở ra một hơi. Nói thật, vừa rồi Tôn Ngộ Huyền cũng là vô cùng gấp gáp, may mắn hết thảy đều như dự liệu của hắn, thuận lợi thu nốt. Đại sư Minh. Đại sư Minh. Đại sư Minh, chúng ta thành công. Ba xem thường đến đây hết thảy, đều hưng phấn vây đến Tôn Ngộ Huyền bên cạnh. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, lần nữa vung tay lên, một vệt kim quang rơi xuống, đem bốn người lần nữa bao phủ ở bên trong. Đợi kim quang biến mất, bốn người đã đi tới Tiền Lập Văn bên cạnh. Thời khắc này Tiền Lập Văn trong tay nâng bát bảo lưu ly bình, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Dương Vân giờ phút này cũng chạy về, trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy hưng phấn. Thời khắc này Dương Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Tiền Lập Văn trong tay bát bảo lưu ly bình, thấp giọng tán thán nói, tốt bảo khí, tốt bảo khí. Tán thưởng xong, Dương Vân liền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Tôn Ngộ Huyền, bản đế đến cảm ơn ngươi. Các ngươi có thể trấn áp cái này hổ yêu tàn chi cùng tàn hồn, huynh đệ chúng ta áp lực lập tức liền nhỏ một chút hơn phân nửa, chúng ta..." "Hả? Không tốt." Dương Vân lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt đại biến, ngẩng đầu liền nhìn phía bầu trời. Theo tế đàn vỡ vụn, cùng hổ yêu bốn cái hổ chảo bị trấn áp, này phương huyết hải không gian chấn động càng phát ra kịch liệt, rắc, rắc, không ngừng bên hai. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy toàn bộ huyết hải không gian bắt đầu xuất hiện đạo khe nứt, tuy có tiên thiên ngũ phương kỳ trấn áp, nhưng cũng vô pháp ngăn cản loại này vỡ vụn. Không được. Tôn Ngộ Huyền đồng dạng một tiếng kinh hô, đội vàng vung tay lên, một vệt kim quang rơi xuống, đem mọi người đều bao phủ tại trong đó. Chư vị sư đệ, sư muội, thu hồi bảo kỳ, nhanh chóng rời đi. Đi. Theo một tiếng đi. Tôn Ngộ Huyền lập tức một cái bổ nhào, đằng không mà lên. Tiên Khôn, Bạch Huyền Tỉnh, Dư Hồng Thượng, Lý Yến Tân, Lý Mộc mấy người đồng dạng sắc mặt đại biến, đội vàng thu hồi không trung tiên thiên ngũ phương kỳ, hóa thành đạo đạo kim quang đồng dạng phóng lên tận trời. Đi vào không trung thời điểm, Tôn Ngộ Huyền cũng không quên những người kia hồn, vung tay lên một cái, kim quang đạo đạo cũng đem những người kia hồn đều bao bọc ở trong đó. Bành, bành, bành. Âm thanh bên trong, toàn bộ huyết hải không gian bắt đầu sụp đổ. Từng đạo kim quang bay ra, Tôn Ngộ Huyền, Dương Vân, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người cùng những người kia hồn đều an toàn về ra đến bên ngoài. Bái tạ tiên nhân ân cứu mạng. Đến ngoại giới rất nhiều người hồn nhao nhao hướng về Tôn Ngộ Huyền quỳ mọp xuống đất. Bọn hắn cũng không biết cái gì gọi là tiên nhân, nhưng trong cõi u minh, bọn hắn cảm thấy nên xưng hô như vậy. Nghe được những người kia hồn xưng hô, Tôn Ngộ Huyền cũng là sững sờ, liên tục khoát tay, nói: "Các ngươi mau dậy đi. Ta lão Tôn cũng không phải tiên nhân, về phần nói cứu các ngươi, cũng bất quá là ta lão Tôn tiện tay mà thôi." Tiên nhân đại ân, không thể không tạ. Đám người hồn nghe vậy, nhao nhao lại bái, sau đó lúc này mới đứng dậy. Nhìn trước mắt nhiều người như vậy hồn, Tôn Ngộ Huyền cũng có chút phát sầu, nên an bài như thế nào những người này đâu. Tựa hồ thấy được Tôn Ngộ Huyền khó xử, Tiền Khôn lập tức đi tới, thấp giọng nói: "Đại sư huynh, ngươi nhưng có thể mở ra địa phủ chi môn." Nghe được Tiền Khôn nhắc nhở, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được vỗ đầu một cái, thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn, làm sao đem cái này đem quên đi đâu. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền cảm kích hướng Tiền Khôn nhẹ gật đầu, sau đó giơ lên trong tay như ý kim cô đồng nhìn trời chính là một đập. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, tiếp lên trước mặt hư không đột nhiên vỡ vụn ra một cánh cửa. Cánh cửa kia cao chừng một trượng, bề rộng chừng 6 thước, toàn thân kim quang lấp lóe, tràn đầy uy nghiêm. Cánh cửa kia về sau, chỉ gặp âm khí lan lộn, tiếng quỷ khiếu âm thanh. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên đối môn hộ về sau hét lớn một tiếng nói, "Vô Thường ở đâu?" Bái kiến tiểu lão gia. Đột nhiên mười mấy con hắc bạch vô thường cầm trong tay khốc tang đồng cùng câu hồn liên liền từ cánh cửa kia về sau đi đến, hướng về Tôn Ngộ Huyền không người bái nói. Tôn Ngộ Huyền cơ, nói, "Đều miễn lễ đi. Nơi đây những quỷ hồn này liền giao cho các ngươi." "Vâng, tiểu lão gia." "Tiểu thần tuân pháp chỉ." Chúng hắc bạch vô thường nào dám có hai lời, liền vội vàng không người tuân mệnh, tiếp lấy liền quay người đi hướng rất nhiều người hồn. Tôn Ngộ Huyền thì nhìn về phía rất nhiều người hồn, mở miệng nói, "Ta giả Tôn Cương mới đáp ứng các ngươi để các ngươi nhập địa phủ luân hồi, những này liền là phụ trách địa phủ câu hồn sự tình vô thường sứ giả, các ngươi chớ có bối rối, mà theo thần nhóm nhập địa phủ liền có thể." "Các ngươi?" Tôn Ngộ Huyền còn chưa có nói xong, đột nhiên sắc mặt đại biến, quay đầu liền nhìn về phía nơi xa. Dương Vân càng là sắc mặt của biến, lập tức đằng không mà lên. "Đại ca." Chương 1114, luân hồi nguy cơ. Chương 1114, luân hồi nguy cơ. Dương Vân đằng không mà lên, bay thẳng phương xa. Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, Tôn Ngộ Huyền cũng đã biến sắc, đồng thời cũng là đại hỉ. "Đại sư minh, đại sư minh, xảy ra chuyện gì?" "Đại sư minh." Đám người nhao nhao nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền gãi gãi má, nói, "Chuyện tốt, chuyện tốt. Ta lão Tôn lại thấy được một cái luân hồi vòng xoáy." "Hắc hắc, hắc hắc, luân hồi vòng xoáy." Đám người đồng thời sững sờ, tiếp lấy đều là đại hỉ. Thân là thiên sư Trương Huyền đệ tử, bọn hắn lại như thế nào không biết luân hồi tác dụng. Giờ phút này nghe được cái không gian này lại có một cái luân hồi vòng xoáy, tự nhiên là vô cùng hưng phấn. "Bất quá, cái này luân hồi vòng xoáy có chút phiền phức, chư vị sư đệ, sư muội, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi." Kia hai cái quỷ đế mặc dù thực lực cường đại, nhưng xử lý loại chuyện này, bọn hắn nhưng là không bằng chúng ta. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền Tiếu Dung đã ép không được. "Vâng, đại sư minh." Đám người tề thanh đáp ứng, sau đó đều là đằng không mà lên, hướng về kia Dương Vân biến mất phương hướng bay đi. Lúc này, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Trên bầu trời, màu đen cùng huyết sắc sương mù đang lăn lộn bốc hơi. Trên mặt đất tại nứt ra, tựa như điệu long xoay người, kẽ đất tại càng lúc càng lớn. "Đại ca." Dương Vân nội tâm lo lắng, trên mặt càng là hiện đầy bối rối. Giờ phút này, cái kia luân hồi vòng xoáy trước, vô tận huyết sát chi khí bay lên, trên không trung đã tạo thành một đoàn đỏ màu nâu luồng khí xoáy, tanh hôi khó ngửi. Mà kia luân hồi vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng tại từ từ tăng tốc. Lúc đầu, luân hồi vòng xoáy ra tốc xoay tròn là chuyện tốt, nhưng kia là không có nghiệp lực, không có huyết sát chi khí áp chế luân hồi vòng xoáy, nhưng chỗ này luân hồi vòng xoáy lại không phải. Nó sở dĩ không cách nào xoay tròn, liền là bởi vì vô biên nghiệp lực cùng huyết sát chi khí áp bách, nhưng bây giờ, kia vô tận huyết sát chi khí tại bay lên, khổng lồ nghiệp lực cũng tương tự tại từ từ đã mất đi trói buộc. Không người có thể gặp trên bầu trời, tiếp khí bắt đầu sôi trào cùng biến ảo, cũng cuối cùng bắt đầu chút xuống, hướng về mảnh không gian này rơi xuống. "Nhị đệ, ngươi..." Tay nâng lấy một cái viên cầu trạng bảo khí đang toàn lực chấn áp luân hồi dị động, một vị quỷ đế nghe tiếng đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy Dương Vân ngay tại cấp tốc bay tới. "Nhị đệ, đi nhanh, nơi đây áp chế không nổi. Ta ở đây kéo dài thời gian, ngươi nhanh đi nhân tộc trấn quỷ ti, đem nơi đây biến cố thông báo cho bọn hắn, nhanh đi." "Đại ca, không, tiểu đệ đến giúp ngươi chấn áp." Dương Vân nơi nào sẽ nghe, hắn cấp tốc lao đến, khoát tay liền đem phía sau thanh trường kiếm kia rút ra. Một tay trường thương, một tay trường kiếm, Dương Vân liền đến tại vị kia quỷ đế trước người. Trong sách ngầm biểu, vị này quỷ đế tên là Trương Hành, chính là một vị đỉnh phong quỷ đế, đồng thời cũng là Dương Vân đại ca. "Nhị đệ, ngươi hồ đồ a." Nhìn thấy đi vào trước người mình Dương Vân, Trương Hành giận dữ. Dương Vân thấy thế thì là quay đầu trở lại nhìn Trương Hành một chút, nói: "Đại ca, ngài đừng nóng giận, tiểu đệ vừa mới nhìn đến một số người, có lẽ..." Đáng tiếc, Dương Vân còn chưa có nói xong liền bị Trương Hành thô bạo đánh gãy. "Tiểu tử thối, làm sao? Cánh cứng cắp rồi có phải không? Mau cút cho ta, đi mau." "Đại ca, ngươi nghe ta nói." Dương Vân khẩn trương, ngay cả đội mở miệng cấp tốc giải thích, hắn sợ giải thích chậm, đại ca Trương Hành còn lại đánh gãy hắn. "Đại ca, mới tiểu đệ gặp đạo môn thiên sư môn hạ một chút đệ tử, bọn hắn đem kia hổ yêu tàn hồn cho trấn áp." "Cái gì?" Quả nhiên, nghe nói như thế, Trương Hành trực tiếp ngây dại, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Vân. Hắn hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện nghe nhầm. "Nhị đệ, ngươi nói cái gì?" "Đại ca, con kia hổ yêu tàn hồn bị đạo môn thiên sư đệ tử chu diệt, mà lại kia hổ yêu bốn cái hổ trảo tàn chi cũng bị bọn hắn trấn áp." Dương Vân há miệng, cấp tốc nói. "Cái gì?" Trương Hành thân thể nhoáng một cái, trong tay cái kia hình cầu tròn bảo khí suýt nữa tuột tay rơi xuống mặt đất. "Nhị đệ, ngươi mới vừa nói đều là thật?" "Tự nhiên là thật, đại ca. Đây hết thảy đều là ta tận mắt nhìn thấy." Dương Vân khẳng định gật đầu nói. "Cái gì? Đạo môn thiên sư môn hạ? Đạo môn thiên sư môn hạ? Nhị đệ, cánh cửa này thiên sư là cái gì thế lực?" Trương Hành khiếp sợ nhìn về phía Dương Vân. Dương Vân nghe vậy đồng dạng sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đại ca Trương Hành hẳn phải biết cái này đạo môn thiên sư đâu, nhưng nhìn trạng huống này, đại ca hắn Trương Hành cũng không biết a. Như vậy cái này đạo môn thiên sư đến tột cùng là cái gì thế lực a? nghĩ đến kia từng kiện uy năng đặc biệt lại cường đại bảo khí, còn có bọn hắn kia đặc hữu phương thức chiến đấu, thấy thế nào cũng không giống là võ đạo a. Đạo môn tiên sư, ngươi đến tuột cùng là cái lai lịch ra sao a?
Bèn,
bèn. Đột nhiên tiếng ầm ầm vang lên, hai vị quỷ đế trước mặt luân hồi vòng xoáy càng phát ra nóng nảy. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ tiếp tục tăng tốc, mà vô tận nghiệp lực cùng huyết sát chi khí càng phát ra nồng đậm, trong đó không ít thẳng tắp liền hướng về hai người đánh tới.
Không tốt.
Đỉnh Phong Quỷ Đế Trương Hành đầu tiên phản ứng lại, quát to một tiếng không tốt, đưa tay liền kéo lấy Dương Vân, liền thả người lui lại. Hai người trực tiếp rời khỏi trăm trượng có hơn, nhìn về phía trước đã hoàn toàn mất khống chế luân hồi vòng xoáy, đều ngu ngơ tại nơi đó.
Xong,
xong. Trương Hành há to miệng, trong lòng tràn đầy đắng chát. Dương Vân đồng dạng trợn mắt hốt mồm, trong lòng cũng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Đột nhiên, Dương Vân trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng.
Đúng rồi, Tôn Ngộ Huyền.
Tôn Ngộ Huyền bọn hắn tựa hồ cũng ngay tại chạy đến.
Có lẽ
bọn hắn có biện pháp đi.
Đại ca, ta có biện pháp.
Ta có biện pháp. Dương Vân đột nhiên giơ tay nắm lấy Trương Hành, hưng phấn nói,
"Biện pháp gì?"
Trương Hành trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, quay đầu nhìn về phía Dương Vân, tựa hồ thật chờ mong hắn có thể nói ra biện pháp gì. Mặc dù hắn biết khả năng này cực thấp.
"Đại ca,
đại ca,
Đạo môn tiên sư,
Đạo môn tiên sư,
có lẽ bọn hắn có biện pháp."
Dương Vân lớn tiếng nói,
"Nhị đệ, đừng hy vọng, cánh cửa kia trừ phi có võ đế phía trên cao thủ, nếu không ai đến cũng vô pháp giải quyết triệt để vấn đề này, ngươi đi nhanh, đi mau, tìm trấn quỷ ti đi, ta còn có thể ngăn cản 3 ngày."
Trương Hành nói chuyện, đưa tay liền muốn đem Dương Vân đẩy ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa bay tới một vệt kim quang. Kim quang kia xẹt qua trời cao liền rơi vào Trương Hành cùng Dương Vân trước mặt.
"A,
Dương Vân đế quân, vị này là
Tôn thiếu gia, vị này chính là ta đại ca Trương Hành."
Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền đến, Dương Vân nhãn tỉnh sáng lên, liền đối Tôn Ngộ Huyền xưng hô cũng thay đổi. Trương Hành chấn kinh nhìn trước mắt cái này khỉ nhỏ, sau đó lại nhìn về phía Dương Vân, trong lòng nói chuyện, "Nhị đệ của ta a, ngươi đây là làm loại nào a? Đây chính là một con đồ khỉ a."
Cái này chẳng lẽ chính là trong miệng ngươi cánh cửa kia thiên sư đệ tử?
Còn trấn áp kia hồ yêu.
Đại ca.
Chương 1115, ngũ hành trấn luân hồi, lại sinh biến cô. Chương 1115, ngũ hành trấn luân hồi, lại sinh biến cô. Trên đường chân trời, vô tận kiếp khí chút xuống, rơi về phía nơi đầy không gian. Trong đó, đại lượng kiếp khí hướng về cái này thứ tư chỗ luân hồi vòng xoáy. Thời khắc này luân hồi vòng xoáy trước, Tôn Ngộ Huyền đầu tiên đi vào Dương Vân, Trương Hành hai quỷ đế trước mặt, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dung đám người thì sau đó mà tới.
Đại sư minh.
Đại sư minh. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền hướng về Trương Hành, Dương Vân hai người mỉm cười, mở miệng nói, "Tiếp xuống, nơi đây liền giao cho chúng ta đi." Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền cũng không để ý tới Trương Hành, Dương Vân phản ứng của hai người, liền xoay người qua đi. Chỉ gặp hắn vung trong tay như ý kim cô đồng liền lớn tiếng phân phó.
"Tiên Côn, Bạch Tuyển Tỉnh, Dư Hồng Thượng, Lý Mục, Lý Yến Tân ở đâu?"
Nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm, năm người lập tức ôm quyền ra khỏi hàng.
"Tiểu đệ, tiểu muội, tại, mời đại sư minh phân phó.
Các ngươi cắt chấp bảo kỳ, phân loại ngũ hành chi vị, nhanh đi."
"Nhanh đi."
"Rõ." Năm người đáp ứng một tiếng, lập tức đằng không mà lên, các chạy đông tây nam bắc trung năm cái phương vị. Dư Hồng Thượng chấp Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ tọa trấn phương đông. Tiền Khôn chấp Ly Địa Diễm Quang Kỳ ngồi trấn nam phương. Bạch Tuyển Tình chấp Tố Sắc Vân Giới Kỳ tọa trấn phương tây. Lý Mộc chấp Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tọa trấn phương bắc. Lý Yến Tân chấp Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ ngồi trong trấn. Năm người quy vị ngũ phương, riêng phần mình thôi động pháp lực tế khởi trong tay bảo kỳ. Ngay lập tức, năm đạo quang hoa lần nữa phóng lên tận trời, lẫn nhau tướng đan vào với nhau. Tiên Tiên ngũ phương kỳ chính là công đức chí bảo, thiên nhiên liền có thể trấn áp không gian, cũng hết thảy tà ma. Vì vậy, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ vừa ra, nguyên bản bắt đầu ra tăng tốc độ xoay tròn luân hồi vòng xoáy đột nhiên giảm tốc. Nguyên bản cấp tốc bước hơi nghiệp lực cùng huyết sát chi khí trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bất quá, đây hết thể nhìn ở trong mắt Trương Hành, sát thực đem hắn triệt để kinh hãi. Trương Hành quay đầu, dùng đờ đẫn ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Vân, kia trong mắt ý tứ liền hết sức rõ ràng.
Cái này,
liền năm người, còn có năm mặt nhìn như phổ phổ thông thông lá cờ, liền đem hai người bọn họ quỷ đế đều không thể làm được sự tình làm được. Dương Vân cũng là giật mình không nhỏ. Mặc dù tại kia huyết hải không gian bên trong, hắn đã nhìn qua Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ uy năng, nhưng hắn cũng không có dự liệu được cái này năm mặt lá cờ vậy mà đem cái này vòng xoáy cũng có thể chấn áp lại à. Phải biết cái này vòng xoáy từ khi huynh đệ bọn họ hai người tọa chấn lấy vô tận tuế nguyệt đến nay, mỗi một lần vòng xoáy dị động đều cần hai người bọn họ liều mạng chấn áp, mỗi một lần đều có thể muốn bọn hắn nửa cái mạng.
Nhưng
cánh cửa này thiên sư môn hạ vẹn vẹn năm người, ngay cả võ đế đều không phải là, chỉ bằng bọn hắn cầm năm mặt lá cờ, cứ như vậy thật đơn giản đem kia vòng xoáy sao động một lần nữa chấn đè ép xuống. Có thể làm đến bước này, huynh đệ bọn họ hai người chỉ cần đơn giản xuất thủ, liền có thể để cái này vòng xoáy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nghĩ tới đây, Dương Vân hướng đại ca Trương Hành nhẹ gật đầu. Mấy ngàn năm ở chung, hai người sớm đã tâm ý tương thông, cho nên Trương Hành lập tức hiểu Dương Vân ý tứ, thế là hắn cũng đi theo nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người đồng thời nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Dương Vân mở miệng nói, "Tôn thiếu gia, Vũ Vương Kỳ quả nhiên lợi hại, tiếp xuống liền giao cho chúng ta huynh đệ đi. Đợi huynh đệ chúng ta đem kia vòng xoáy một lần nữa trấn áp về sau, chúng ta trò chuyện tiếp." Nói xong lời này, Dương Vân cất bước hướng về phía trước, Trương Hành thấy thế, cũng liền bận bịu cất bước đuổi theo. Hai người liền hướng về lần nữa khôi phục bình tĩnh luân hồi vòng xoáy đi đến. Nhìn thấy hai người động tác, Tôn Ngộ Huyền chính là sương sở. "Hai vị dừng bước, các ngươi đây là làm gì?" Nghe được Tôn Ngộ Huyền thanh âm,
Dương Vân cùng Trương Hành cũng là khẽ giật mình. Hai người quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy hai người trong mắt nghi hoặc, Tôn Ngộ Huyền càng mơ hồ hơn, trong lòng nói chuyện, hai người các ngươi, đây là biểu tình gì? Dương Vân hồi phục thần trí nói, Tôn thiếu gia, các ngươi bảo kỳ để cái kia vòng xoáy khôi phục bình tĩnh, huynh đệ chúng ta cái này liền đã có tự tin, để triệt để bình tĩnh trở lại. Có thể bảo vệ chí ít trăm năm không ngại. Trăm năm không ngại. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy càng là mê hoặc. Kia trăm năm sau đâu? Trăm năm sau. Dương Vân sững sờ, kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, nói, cái này vòng xoáy, mỗi trăm năm đều sẽ có một lần bạo động. Trước kia lúc, có huynh đệ chúng ta hai người tọa chấn, chỉ cần xuất hiện bạo động dấu hiệu, huynh đệ chúng ta liền sẽ trước tiên tiến hành xử trí. Hôm nay đây là ngoài ý muốn, nếu không phải bản đế rời đi, đơn lưu đại ca ở chỗ này, cũng sẽ không xuất hiện như vậy không thể không ngoài ý muốn. Bây giờ, các ngươi giúp chúng ta tạm thời trấn trụ cái này vòng xoáy, tiếp xuống tự nhiên là nên giao cho chúng ta. Giải thích xong, Dương Vân liền hướng Tôn Ngộ Huyền chắp tay, tiếp lấy xoay người liền muốn tiếp tục hướng về luân hồi vòng xoáy đi đến. Tôn Ngộ Huyền lúc này mới chợt hiểu, nhịn không được bật cười, nói: "Hai vị đế quân, hẳn là các ngươi liền định chết già ở đạo này luân hồi vòng xoáy trước mặt sao?" Nghe nói như thế, Trương Hành cùng Dương Vân bước chân đều là dừng lại, đó lấy, hai người liền cùng lúc quay tới đầu đến, mê hoặc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. "Tôn thiếu gia, ngươi có ý tứ gì?" Giờ phút này, Dương Vân con mắt lóe sáng đáng sợ. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, sau đó mở miệng nói: "Ta lão Tôn có biện pháp giải quyết triệt để cái này luân hồi vòng xoáy, cho nên..." Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền hơi bất chợt dừng lại, sau đó cười đến càng phát ra sán lạ. "Hai vị, từ sau ngày hôm nay, các ngươi liền giải thoát." Nói xong, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền đưa tay chỉ về phía trước, liền thấy năm đạo kim quang từ thiên côn, Bạch Uyển Tình năm người nghi ngờ bên trong bay ra. Kia năm đạo kim quang bay ra, bay tới không về sau, bắt đầu quay tròn xoay tròn, năm tòa trấn quỷ tháp từ đó hiện ra bóng dáng. "Vũ hành trấn quỷ, trấn!" Tôn Ngộ Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền thấy năm tòa trấn quỷ tháp tốc độ xoay tròn nhanh hơn, đạo đạo kim quang rơi xuống, liền chụp vào luân hồi vòng xoáy phía trên kia vô tận huyết sát chi khí cùng nghiệp lực. Trấn quỷ tháp kết nối lấy thập bát trọng địa ngục, mà thập bát trọng địa ngục vừa lúc những này huyết sát chi khí cùng nghiệp lực khắc tinh, thế là kia không tận lực huyết sát chi khí cùng nghiệp lực liền bị một cỗ cực kỳ hấp lực dẫn dắt đầu nhập vào năm tòa trấn quỷ tháp ở trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Trương Hành cùng Dương Vân mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn một màn này. Mấy ngàn năm trấn thủ, để bọn hắn quá rõ ràng những vật kia lợi hại. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn xem hai người kia đờ đẫn biểu lộ, Tôn Ngộ Huyền trên mặt lần nữa cười hắc hắc. "Đại sư huynh, chúng ta làm những gì sao?" Tay nâng lấy bát bảo lưu ly bình tiền lập văn đi tới. Lôi Dung thấy thế cũng giơ lôi thần chú ý đi tới, nói: "Đại sư huynh, để tiểu đệ làm những gì?"
Đại sư huynh.
Vô duyên, vô thế, vô vi cũng vây quanh. Tôn Ngộ Huyền bất đắc dĩ vô đầu, nói: "Các ngươi a." Đúng vào lúc này, ầm ầm, kịch liệt tiếng sấm vang lên, Tôn Ngộ Huyền theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên sắc mặt đại biến. "Không tốt." Chương 1116, tiếp khí vô tận, thiên sư cuối cùng xuất thủ. Chương 1116, tiếp khí vô tận, thiên sư cuối cùng xuất thủ. Không tốt. Tôn Ngộ Huyền quát to một tiếng: "Không tốt." Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt bên trong, từ trong ngực lấy ra Tử Kim Hồ Lô, thúc dục pháp lực liền thế. Chỉ gặp Tử Kim Hồ Lô quay tít một vòng, liền bay làm ra không trùng, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem đỉnh đầu của mọi người đều che lại.
Đại sư minh,
sao? Tiên Lập Văn, Lôi Dũng, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đều là vẻ mặt nghi hoặc, đều kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Liền ngay cả một bên Dương Vân cùng Trương Hành cũng đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Tôn Ngộ Huyền lại là không kịp giải thích, đưa tay hướng về Tiên Lập Văn một chỉ. Chỉ gặp Tiên Lập Văn trong tay nâng bát bảo lưu ly bình tự động bay lên, cũng đồng dạng bay tới không trung, quang hoa vạn đạo, chiếu sáng cả vùng không gian. "Chư vị sư đệ, sư muội, thôi động mình công đức kỳ quang, nhanh, nhanh, nhanh." Đem hai bảo tế lên về sau, Tôn Ngộ Huyền lớn tiếng la hét nói:
"Cái gì?
Đại sư minh, thế nào?" Chính tại thủ hộ ngũ phương kỳ thiên côn, Bạch Uyển Tình năm người cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền.
"Nhanh,
không nên hỏi." Tôn Ngộ Huyền thần trương, căn bản không kịp giải thích, lần nữa thúc giục nói: "Đám người gặp đây, biết tất nhiên phát sinh trọng đại sự tình, lập tức trở về ước sư phụ Trương Huyền đã từng truyền thụ qua một đạo bí pháp. Kia bí pháp cũng vô danh chữ, hoặc là nói, lúc ấy Trương Huyền cũng không nói tên gọi là gì, nhưng tác dụng của hắn cũng rất trực tiếp, đó chính là thôi động mình thân có công đức. Thân là người trong đạo môn, mọi người đều biết công đức tác dụng. Công đức chính là người có công với thiên địa mà thu được khen thưởng, mà các loại kiếp nạn cũng là thiên địa chỗ giáng lâm hạ gặp chắc trở. Cho nên, liền tồn tại một loại khả năng, đó chính là tại đối mặt khá lớn kiếp nạn lúc, lấy công đức tiêu hao làm đại giá trực tiếp triệt tiêu kia kiếp nạn. Bởi vì cái gọi là công đức mang theo, phúc vận giả dích, bách kiếp bất xâm. Đương nhiên, thực tế ở trong tình huống muốn so cái này phức tạp được nhiều, nhưng đại khái lý luận là không sai. Cho nên, khi nhìn đến Tôn Ngộ Huyền kia lo lắng biểu lộ cùng liên tục thúc dục về sau, đám người không còn dám trì hoãn, nhao nhao thúc dục bí pháp, chỉ gặp từng vòng công đức mặt trời ngay tại cái này u ám không gian bên trong lần lượt xuất hiện. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân, Lý Mục, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, mỗi người đều bị chói mắt công đức kim quang bao phủ ở bên trong. Trong đó Tôn Ngộ Huyền công đức kim quang thịnh nhất, Tiền Lập Văn, Tiền Côn hai người thứ hai, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình thứ ba, Lý Yến Tân, Lý Mục yếu nhất, cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba tiểu nhân không sai biệt lắm. Lúc này nhìn thấy một mặt mờ mịt Dương Vân cùng Trương Hành, Tôn Ngộ Huyền cắn răng một cái, hướng về Trương Hành cùng Dương Vân một điểm, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, tại hai vị quỷ đế hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống, đạo kim quang kia đã không có vào đến mi tâm của bọn họ ở trong. Tôn Ngộ Huyền, ngươi! Dương Vân kinh hãi, còn chưa chờ hắn nói xong, liền bị Tôn Ngộ Huyền đánh gãy. Hai vị, không có thời gian chậm trễ, nhanh chóng tôi động bí pháp. Dương Vân cùng Trương Hành sững sờ, trong nháy mắt liền cảm ứng được trong đầu của mình nhiều hơn một thiên pháp quyết. Thiên địa có đạo, theo diễn vạn vật, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, mà người không một vật lấy báo tiên. Vì vậy thiên địa có kiếp nạn, chúng sinh cần ứng kiếp, nhưng như người làm việc thiện, làm việc thiện bỉ, có công với thiên địa, thì thiên đạo chí công, giáng xuống công đức tại như thân. Theo đọc bản này pháp quyết, Dương Vân cùng Trương Hành hai vị quỷ đế trên thân cũng bắt đầu lóe lên chói mắt công đức kỳ quang. Hai vị này quỷ đế hy sinh tự thân tự do, tọa chấn mảnh không gian này, chấn áp kia hổ yêu tàn chi cùng đạo này luân hồi vòng xoáy, cuối cùng mấy ngàn năm tích lũy công đức sao mà khổng lồ. Giờ phút này vận chuyển pháp quyết vừa khởi động, lập tức hai vòng tựa như đại nhật công đức kim quang liền tách ra nhất hào quang sáng chói. Quang mang trình độ còn vượt xa quá Tôn Ngộ Huyền. Lúc này, toàn bộ luân hồi vòng xoáy phụ cận không gian đều bị từng vòng công đức kim quang chiếu sáng. Đáng tiếc, vô tận kiếp khí chút xuống, đầu tiên trải qua Tử Kim Hồ Lô, bắt bảo lưu ly bình bao gồm bảo che đậy, sau đó liền cùng mọi người công đức kim quang gặp đến cùng một chỗ. Trong cõi u minh, phản phất có một loại cực kỳ yếu ớt xoẹt. Tiếng vang lên, không ngừng có kiếp khí hóa thành từng sợi khói xanh, đồng thời cũng có từng sợi công đức kim quang hư không tiêu thất. Giờ khắc này, bao quát Tôn Ngộ Huyền ở bên trong tất cả mọi người dâng lên một cái cảm giác, phản phất đang có vô cùng trọng yếu đồ vật ngay tại cách mình mà đi. Ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, mọi người khác nhất thời cũng không đoán được đó là cái gì. Chỉ có Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu nhìn trời, hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Tiêu kiếp khí phản phất vô cùng vô tận, không ngừng rơi xuống, đám người công đức kim quang cũng tại bị không ngừng làm hao mòn. Đám người đi theo sư phụ Trương Huyền một đường đi tới, chẳng yêu trừ ma, có thể nói cũng tích lũy không ít công đức, nhưng bây giờ rơi xuống kiếp khí thật sự là nhiều lắm. Rất nhanh, ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn ba người bên ngoài, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyển Tình đám người cũng cao mày lên, Lý Yến Tân, Lý Mộc nhất là càng là sinh ra hoảng hốt cảm giác. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đều chạy tới Tôn Ngộ Huyền bên cạnh. Đại sư Minh, Đại sư Minh, đây là thế nào? Ba tiểu nhân trên mặt đều tràn đầy bối rối chi sắc. Tương đối Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người tới nói, Trương Hành cùng Dương Vân bởi vì trên người công đức thực sự quá nhiều, giờ phút này cũng không cảm giác nhiều lắm. Hai vị quỷ đế kinh ngạc nhìn xem đám người. Dương Vân hiếu kỳ mở miệng hỏi, Tôn thiếu gia, các ngươi đây là thế nào? Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, không trung đột nhiên truyền đến một trận thở dài. Ai? Đó lấy, một tiếng đạo hào tiếng vang lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai, thiện hai. Sau đó không trung liền hiện ra một thân ảnh kia cưỡi tại một đầu thanh lưu trên lưng, ngửa đầu nhìn trời, cầm trong tay một con hổ lô rượu tựa hồ đang uống. Không sai, Trương Huyền rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Trương Huyền nhìn xem không trung kia vô biên vô hạn không ngừng chút xuống kiếp khí, nhịn không được thở dài một hơi. Nguyên bản, hắn không có ý định xuất thủ, muốn đem lần này hai quỷ đế quý vị cùng luân hồi nhập địa phủ vô lượng công đức toàn bộ để cho các đệ tử của mình đáng tiếc. Đáng tiếc a. Vô lượng công đức cũng mang ý nghĩa vô lượng trách nhiệm cùng nhân quả, hiển nhiên các đệ tử của hắn là gánh chịu không nổi. Cái này vô lượng kiếp khí chính là chứng cứ rõ ràng. Cho nên, Trương Huyền thở dài một tiếng, chỉ có thể lựa chọn tự mình xuất thủ, lúc này mới hiện ra thân tới. Theo Trương Huyền xuất hiện, kia không ngừng chút xuống tiếp khí trong nháy mắt liền đình chỉ là vẫn ở trên trời lăn lộn không ngớt. Tán đi đi. Nói chuyện, Trương Huyền nhẹ nhàng hướng lên trời bên trên vung lên phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, trong nháy mắt, kia đầy trời bắt ngát tiếp khí liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Tham kiến sư phụ, tham kiến lão sư. Nhìn thấy Trương Huyền xuất hiện, trên đất đám người trong nháy mắt đại hỉ, lập tức nhao nhao quỳ rạp xuống đất, nhìn trời mà bái. Xua tán đi tiếp khí, Trương Huyền vỗ nhu đầu, nói, "Châu, đi xuống đi." Bỏ họ. Chương 1117, ngũ hành trấn quỷ. Phương Bắc Quỷ Đế đem quý vị chương 1117, ngũ hành trấn quỷ, Phương Bắc Quỷ Đế đem quý vị bỏ họ. Nương theo lấy một tiếng bò hống, Thanh Nhu trở đi Trương Huyền chậm rãi rơi xuống. "Đều đứng lên đi." Trương Huyền nhẹ nhàng vung lên phát trần, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên. "Sư phụ." Một lần nữa đứng dậy đám người, ngoại trừ chấp trưởng Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ Tiễn Khôn bọn người bên ngoài, lập tức liền vây quanh, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Trương Huyền cười đối bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu liền nhìn về phía cách đó không xa vẫn đang ngẩn người Trương Hành cùng Dương Vân hai người. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Không biết hai vị đế quân đại nhân xưng hô như thế nào. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Nghe được Trương Huyền trong miệng cái này tiếng nói hảo, Trương Hành cùng Dương Vân đều là sức sở, không rõ ràng hắn câu này đạo hiệu đến tuột cùng là có ý gì, không qua đi nửa câu lại là không có khó có thể lý giải được. Trương Hành vội vàng cất bước hướng về phía trước, hướng Trương Huyền chắc tay, nói, bản đế chính là này phương không gian chấn thủ người Trương Hành, vị này là huynh đệ của ta Dương Vân, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Nguyên lai là Trương Hành, Dương Vân hai vị đế quân, bần đạo Trương Huyền chắc tay. Nói chuyện, Trương Huyền liền hướng về hai vị quỷ đế đánh cái chắc tay. Sư phụ, ta lão tôn. Tiếp xuống, Tôn Ngộ Huyền mở miệng, đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Từ lúc phá cái kia tế đàn, đến tiến vào huyết hải không gian, như thế nào chấn áp huyết hải không gian, cũng đem hổ yêu tàn hồn đánh giết cùng đem hổ yêu tàn chi thu vào bát bảo lưu ly bình, lại đến lại tới đây, nhìn thấy luân hồi vòng xoáy sự tình, đều nói một lần. Trong quá trình này, Tiên Lập Văn cùng ba tiểu cũng ở một bên bổ sung. Trương Huyền chỉ là mỉm cười nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, phản phất hắn hết thể cũng không biết. đợi nghe xong đám người thuật, nhất là Tôn Ngộ Huyền nói giải quyết triệt để luân hồi vòng xoáy sự tình về sau, Trương Huyền cười lần nữa nhìn về phía đối diện Trương Hành cùng Dương Vân hai vị quý đế, vung lên phát trận, mở miệng nói ra: "Hai vị đế quân đại nhân, nhưng có hứng thú đi địa phủ du lịch?" "Địa phủ?" Hai vị quý đế lần nữa khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. "Trương công tử, không biết địa phủ này đến tột cùng là bực nào chỗ, huynh đệ chúng ta chỉ sợ tạm thời còn không thể rời đi nơi đây a." Nói chuyện, Dương Vân còn đưa tay chỉ đang bị Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cùng năm tòa trấn quỷ tháp trấn áp luân hồi vòng xoáy. Mặc dù thời khắc này luân hồi vòng xoáy đã khôi phục bình tĩnh, nhưng hai người cũng không dám tùy tiện rời đi, vạn nhất nếu là ngoài ý muốn nổi lên liền phiền toái. Trương Huyền tự nhiên biết hai người lo lắng, thế là cười lắc đầu, nói: "Hai vị không cần lo lắng, hai vị chỉ cần tới đất phủ du lịch, liền không có nghi ngờ này." Dương Vân còn định nói thêm, nhưng bị một bên Trương Hành ngăn cản. Trương Hành đã thấy rõ ràng, cũng ẩn ẩn có suy đoán, thế là ngăn lại Dương Vân, liền hướng Trương Huyền chắp tay nói ra: "Như thế, Trương công tử, kia huynh đệ của ta hai người liền cùng kính không bằng tuân mệnh." Trương Huyền gật đầu cười, ánh mắt liền phân biệt rơi vào Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng ba trên thân người. Tôn Ngộ Huyền nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng liền mở miệng nói ra: "Sư phụ, việc này liền giao cho ta lão Tôn đi. Ta lão Tôn kinh nghiệm phong phú." Trương Huyền nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền nhìn về phía Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng, nói: "Lập Văn, Lôi Dũng, lần này liền do hai người các ngươi mang theo hai vị đế quân nhập địa phủ một chuyến đi." "Vâng, sư phụ." Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng hai người nghe vậy lại hỉ, lập tức không người xác nhận, sau đó quay đầu liền nhìn về phía Trương Hành cùng Dương Vân hai vị quý đế. Lúc này, Trương Huyền chỉ một ngón tay, một đạo kim sắc môn hộ liền trống rỗng mà sinh, đứng ở không trung. "Hai vị đế quân, mời đi." Tiền Lập Văn đưa tay mời nói. Tiền Lập Văn nói chuyện đồng thời, Lôi Dũng đã một bước phóng ra, bước vào cánh cửa kia bên trong. Trương Hành, Dương Vân liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó cũng không do dự nữa, cất bước cũng đi vào. Cuối cùng, Tiền Lập Văn lại hướng Trương Huyền thi lễ một cái, nói: "Sư phụ, đồ nhi đi vậy." Nói xong, Tiền Lập Văn thả người nhảy lên, cũng nhảy vào môn hộ bên trong. Trương Huyền cười lắc đầu, sau đó đưa tay hướng trời cao một chiều, chỉ gặp không trung tử kim hồ lô cùng bát bảo lưu ly bình liền phiêu rơi xuống lòng bàn tay của hắn ở trong. Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ vẫn trấn áp cái kia đạo luân hồi, năm tòa trấn quỷ tháp tạo thành lấy ngũ hành trấn quỷ đại trận, không ngừng rút ra lấy luân hồi vòng xoáy bên trên kia vô tận nghiệp lực cùng huyết sát chi khí. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thứ bi, thứ bi." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, đưa tay một đạo, một vệt kim quang bay ra, sau đó lại chia ra làm năm đạo, phân biệt rơi vào năm tòa trấn quỷ tháp bên trên. Trong nháy mắt, năm tòa trấn quỷ tháp kim quang đại thịnh, tựa như năm vòng đại nhật, vạn đạo kim quang rơi xuống, chiếu rọi tại kia màu nâu đen thạch phía trên. Tựa như nước sôi dội tuyết, kia màu nâu đen thạch trong nháy mắt hóa lỏng cũng khí hóa, nồng đậm nghiệp lực cùng huyết sát chi khí bốc hơi mà lên, cũng bị năm tòa trấn quỷ tháp thôn tính mà xuống. Theo thạch trạng chẳng lành chi khí nhanh chóng giảm bớt, cái kia đạo luân hồi càng phát ra sinh động, chấn động quanh mình hư không ong ong. Rung động, chấn áp không gian Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ cũng đi theo chấn động lên. Tiên Khôn, Bạch Huyền Tỉnh, Dư Hồng Thượng, Lý Mộc cùng Lý Yến Tân năm người thất kinh, đội vàng gia tăng pháp lực đưa vào, lúc này mới dần dần ổn định lại. Trương Huyền đem đây hết thảy để ở trong mắt, cũng không xuất thủ tương trợ. "Lão sư, lão sư, chúng ta làm những gì nha?" Mắt thấy tất cả mọi người có chuyện làm, liền đem ba người bọn hắn cho lưu lại, ba nhỏ lập tức liền sốt ruột. Trương Huyền nghe tiếng, cúi đầu nhìn một chút ba người, nói: "Vô duyên, vô thế, vô vi, nơi đây không gian bên trong còn có một số quỷ dị tại bốn phía du đãng, các ngươi cầm kiếm đi quét sạch một lần đi." "Vâng, lão sư." Ba nhỏ nghe vậy lại hỉ, đáp ứng một tiếng, quay người liền đằng không mà lên, cưỡi gió mà đi, thoáng qua liền biến mất tại nơi xa. Không biết đi qua bao lâu, luân hồi trên không đoàn kia thạch trạng vật bất tường đã triệt để tiêu tán, tất cả nghiệp lực cùng huyết sát chi khí đều đã bị năm tòa trấn quỷ tháp thôn vệ sạch sẽ. Không biết bị áp bách bao lâu, luân hồi vòng xoáy rốt cục khôi phục bình thường xoay tròn, một cỗ huyền diệu khí tức từ đó phát ra. Trương Huyền đạo tâm trong nháy mắt bị dẫn động, trong cõi u minh, một trận đủ đủ. Tiếng vang lên, Trương Huyền lần nữa thấy được một chỗ u ám không gian. Không gian kia chính giữa có một cái giường đá, trên giường đá nằm nghiêng lấy một vị sinh vật, tựa hồ ngay tại trước mắt. Vị kia sinh vật đúng vào lúc này cũng mở mắt, đôi mắt kia bên trong tựa hồ tràn đầy trí tuệ cùng từ bi. Hai người ánh mắt tựa hồ đối với ở cùng nhau, vị kia sinh vật đầu tiên nở nụ cười. "Ngươi lại tới?" Một cái mịt mở thanh âm tại Trương Huyền vang lên bên tai. Trương Huyền nghe vậy cũng nở nụ cười, nói: "Ta chẳng mấy chốc sẽ đến." "Tốt, bản đế chờ ngươi." Vị kia sinh vật cười đến càng thêm sán lạ. "Sư phụ, sư phụ, đệ tử may mắn không làm được bệnh." Đột nhiên, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng âm thanh ầm vang lên, đem Trương Huyền đánh thức. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng, còn có phía sau hai người Trương Hành cùng Dương Vân hai vị quý đế. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, thời khắc này hai vị quý đế tựa như hoàn toàn mất hồn. Trương Huyền cười vung lên phát trận, mở miệng ở giữa, giọng lớn thần âm liền vang vọng cả tòa không gian. "Trương Hành, Dương Vân ở đâu?" Chương 1118, Phương Bắc Quỷ Đế quy vị đạo thứ tư luân hồi nhập địa phủ. Chương 1118, Phương Bắc Quỷ Đế quy vị đạo thứ tư luân hồi nhập địa phủ. Sát mệnh, Trương Hành, Dương Vân hai người lấy quỷ đế chi thân, tọa chấn hư vô không gian, chấn áp làm ác chi quỷ dị, cùng bị ô uế chi luân hồi, mấy ngàn năm qua, cẩn trọng, tận hết chức vụ. Công đức rộng rãi, khí vận trùng thiên, nay đặc biệt ra phong làm địa phủ ngũ phương quỷ đế chi Phương Bắc Quỷ Đế, vị tổng tam phẩm thần bị. Người thân quá thay. Thanh âm mịt mờ, quanh quẩn tại toàn bộ không gian ở trong. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. La phong trên núi, mây đen bốn hợp, cùng phong gào thét, sấm sét vang rội, mưa to mưa như chút nước. Các loại dị tượng, lấy La phong núi làm trung tâm, hướng về bốn phía mở rộng mà đi. Trong đêm khuya, Dương gia Trang Dương Hiển đột nhiên mở mắt, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Trời mưa. Chẳng biết tại sao, Dương Hiển đột nhiên không có buồn ngủ, khoác lên y phục, liền nhảy xuống giường tới, đi vào trước cửa, két một tiếng, đẩy cửa phòng ra. Ngẩng đầu nhìn trời, Dương Hiển chỉ thấy không trung từng đạo điện quang màu tím xẹt qua hư không, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa như chút nước mà xuống. Kỳ quái, vì sao đột nhiên liền hạ xuống mưa lớn như vậy a? Dương Hiển rất là không hiểu, nói thật, đã nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy mưa lớn như vậy. Ca, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Đột nhiên thanh âm của một nữ tử xuyên thấu qua tiếng mưa rơi chuyển tới. Dương Hiển sững sờ, quay đầu nhìn sang. Tiểu muội, ngươi cũng tỉnh. Trên đường chân trời, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, rơi thẳng La Phong núi lòng đất không gian bên trong. Trương Hành cùng Dương Vân hai người đều đã bị nồng đậm huyền hoàng chi khí bao khỏa tại trong đó. Xa xôi phong thần đài bên trên, phong thần bảng tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai đạo kim quang phóng lên tận trời, phá toái hư không, thẳng hướng phương bắc mà đến, cũng cuối cùng rơi vào huyền hoàng chi khí ở trong. Không biết đi qua bao lâu, huyền hoàng chi khí dần dần biến mất, từ đó hiện ra hai tôn thân ảnh. Chỉ thấy hai người, không, hai thần, đầu đội miện lưu quan, thân mang đế vương thần bảo, tay nâng hốt bảng, lưng đeo trường kiếm, trên trán hiển thị rõ đế vương uy nghiêm. Tiểu thần Trương Hành, Dương Vân, lễ bái thượng thần. Lấy lại tinh thần Trương Hành, Dương Vân hai thần trực tiếp đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ quỳ xuống trước Trương Huyền trước mặt, đại lễ tham viếng, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ cảm kích, không có cách, từ khi tiếp thụ lấy thần đạo truyền thừa về sau, hai người thế mới biết đến tuột cùng đạt được cỡ nào tạo hóa. Vũ Vương Quỷ Đế có thể nói đã gần như thần đạo đỉnh phong, cho nên hai người cái này túi đầu nhưng nói là thành ý tràn đầy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị xin đứng lên. Trương Huyền cười vung lên phất trận, đem hai người nâng lên. Thượng thần. Hai người, không, hai thần ngẩng đầu lên, còn có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ kích động cùng vẻ cảm kích. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó nói, các ngươi trước đợi một lát. Nói xong lời này, Trương Huyền cất bước liền đi tới cái kia đạo luân hồi vòng xoáy trước mặt, đưa tay về phía trước. Tiếp lấy liền thấy, đạo đạo kim quang bắn ra, liền đem kia luân hồi vòng xoáy bao phủ. Lên. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, liền thấy kia luân hồi vòng xoáy đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đi thôi. Trương Huyền cười quay đầu nhìn đám người một chút, sau đó một bước phóng ra, liền đi tới địa phủ bên trong. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao đi theo vào, cũng bao quát vừa mới quy vị hai vị phương Bắc Quỷ Đế. Ầm ầm. Theo Trương Huyền đến, địa phủ toàn bộ không gian đều chấn động lên, vô tận quang hoa từ mặt đất bay lên, bay thẳng vô tận sâu trong hư không. Bây giờ địa phủ không gian sớm đã không phải một cái đơn giản dị không gian, nó chính đang trưởng thành vì một cái cùng nhân gian giới sánh vai cùng đối ứng không gian. Địa phủ bên trong, Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyên Lộ, Vọng Hương Đài, Phán Quan Điện, Âm Sơn, Diêm La Thập Điện, Tam Sinh Thạch, Cầu Đại Hà chờ mấy người tại chấn động, các loại quang hoa ngút trời mà lên. Theo Trương Huyền đến, đã về vị Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Tứ Đại Phán Quan, Sáu Giá Trị Công Tạo, Như Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường chờ chúng thần đều đến bái kiến. Lễ bái thượng thần. Chúng thần cùng nhau quỳ mọp xuống đất, Trương Huyền chỉ là mỉm cười gật đầu, sau đó cất bước mà ra, liền đi tới luân hồi phụ cận. Nhìn xem đã quy vị ba đạo luân hồi, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Theo từng đạo luân hồi quý vị, bây giờ địa phủ càng phát ra cường đại luân hồi đạo tắc đã hiện đầy địa phủ mỗi một tấc không gian. Trương Huyền run tay một cái, chỉ gặp giờ phút này trong tay hắn cái kia đạo luân hồi vòng xoáy liền bị một cỗ lực lượng vô danh nâng bay lên, cũng nhìn về phía kia ba đạo luân hồi chỗ. Trương Huyền sau lưng cách đó không xa, Phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ, Vất Lũy, Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, vừa quy vị Phương Bắc Quỷ Đế Trương Hành, Dương Vân, cùng Thập Điện Diêm La, Sáu Giá Trị Công Tạo, Tứ Đại Phán Quan chờ chúng thần đều mở to hai mắt nhìn lấy hết thảy trước mắt. Đạo thứ tư luân hồi. Quý vị. Ầm ầm. Địa phủ lần nữa kịch liệt chấn động lên, vô tận âm khí sôi trào lên, toàn bộ địa phủ lần nữa bắt đầu mở rộng. Nhìn thấy đây hết thảy, Trương Huyền gật đầu cười, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên giới mắt nhìn càng thêm điểm minh, theo đạo thứ tư luân hồi quý vị, địa phủ đại đạo càng phát ra hoàn thiện, địa phủ cùng nhân gian liên hệ cũng càng phát ra chặt chẽ. Địa phủ mỗi một tấc đất đều đang phát sinh lấy chậm rãi biến hóa, Quỷ Môn Quan tại tăng cao, Hoàng Tuyên Lộ tại kéo dài, Quỷ Ngạn Hoa tại tăng nhiều, tăng lớn, Âm Sơn tại giải cao, Vọng Hương Đài cũng tại tăng lớn, tăng cao. Hết thảy tất cả đều tại tiến một bước diễn hóa. Đạo tâm tại cấp tốc nhảy lên, Trương Huyền cảm giác hắn cựu chuyển kim đan càng phát ra ngưng thật, nguyên bản cái kia đạo kiên cố hàng rào tại từ từ biến mỏng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Theo Phương Bắc Quỷ Đế quý vị, bây giờ liền chỉ còn lại Phương Tây cùng Trung Ương Quỷ Đế. Vũ Vương Quỷ Đế quý vị về sau, cũng không biết có thể hay không đột phá kim đan kỳ, chân chính đạt tới địa tiên chi cảnh a. Đối với điểm này, Trương Huyền trong lòng cũng không chắc. Nhân tiên mặc dù siêu tiên, nhưng kỳ thật vẫn là người, người tại tiên trước. Địa tiên mặc dù không phải thiên tiên, nhưng cũng đã là chân chính tiên. Hồi ức kiếp trước, Trương Huyền thật sự có một loại cảm giác không chân thật. Hô, thật dài thở ra một hơi, Trương Huyền hồi phục thần trí, sau đó liền thấy Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đám người đều vây ở trước mặt hắn. Sư phụ. Nhìn thấy Trương Huyền tỉnh táo lại, đám người nhao nhao mở miệng kêu lên. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, khỉ con, ngươi có chuyện. Sư phụ, hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đưa tay chỉ Trương Huyền ngực. Trương Huyền sững sờ, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó xuề tay ra, một vệt kim quang hiện lên, một cái tử kim hồ lô liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, đưa tay chộp một cái, liền đem tia tử kim hồ lô cướp được trong tay của mình. Tiên Lập Văn đồng dạng nháy mắt, trơ mắt nhìn Trương Huyền. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại lần khẽ vươn tay, liền gặp Bát Bảo Lưu Ly Bình xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá còn không đợi Tiền Lập Văn xuất thủ, liền thấy Trương Huyền run tay một cái, liền đem Bát Bảo Lưu Ly Bình bước ra ngoài. Tiếp lấy liền thấy Bát Bảo Lưu Ly Bình đằng không bay lên, sau đó liền bay vào thập bát trọng địa ngục ở trong. Sư phụ, Tiền Lập Văn mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ưu oán nhìn về phía Trương Huyền. Chương 1119, Vô Gian Địa Ngục, Huyết Hải Sinh Sóng. Chương 1119, Vô Gian Địa Ngục, Huyết Hải Sinh Sóng. Trương Huyền thì căn bản không để ý tới hắn, một bước phóng ra, liền hư không tiêu thất bóng dáng. Nhìn xem trống rỗng hư không, Tiền Lập Văn càng phát ra ủy khuất. Mình không phải liền là muốn tạm thời đảm bảo Bát Bảo Lưu Ly Bình một đoạn thời gian sao? Về phần nhỏ mọn như vậy sao? Tạm không đề cập tới Tiền Lập Văn ở nơi đó ủy khuất, lại nói Trương Huyền thân hình lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới thập bát trọng địa ngục phía dưới, Vô Gian Địa Ngục phía trên. Bây giờ Vô Gian Địa Ngục bên trong, nơi xa có một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, chính là vị kia máu buồn ma chủ chỗ. Mà kia phiến đại dương màu đỏ ngòm bên trong, ngoại trừ máu buồn ma chủ bên ngoài, còn có một vị sinh vật, chính là con kia hổ yêu tàn chi khỏa cái chán lõm đầu hổ. Giờ phút này, đại dương màu đỏ ngòm bên trong, một viên đầu hổ ngay tại trên dưới phập phồng. Tại đầu hổ bốn phía, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong, huyết sắc nước biển tựa hồ cùng ngoại vi nước biển cũng không giống nhau, có chút phân biệt rõ ràng cảm giác. Một loại quỷ dị cảnh tượng liền xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, hai phe nước biển tựa hồ đang chém giết lẫn nhau. Kia đầu hổ trên mặt biển trên dưới phập phồng, một đôi mắt hổ không ngừng bắn ra hừng quang, nhìn chằm chằm nào đó một cái phương hướng, mà tại cái hướng kia thì có một thân ảnh không ngừng gầm thét, cũng kích động mình chung quanh huyết hải hướng kia đầu hổ đánh tới. Một cái chết đầu hổ cũng dám cùng bản đế đối nghịch, chết đi, chết đi. Giống, giống. Trương Huyền nháy mắt, trên mặt nhịn không được bật cười. Rất hiển nhiên, giờ phút này, cái kia máu buồn ma chủ là chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc, kia đầu hổ tuy nói đã mất đi tàn hồn, nhưng bản thể hổ yêu thực lực nhưng lại vượt xa máu buồn ma chủ, cho nên kia máu buồn ma chủ nhất thời cũng không làm gì được tôn này đầu hổ. Nhìn đến đây, Trương Huyền đưa tay hướng lên một chỉ gặp đỉnh đầu Bát Bảo Lưu Ly Bình liền nghiêng về xuống tới. Trong chốc lát, một đạo hồng sắc nước biển phun ra ngoài, trực tiếp liền rơi vào kia đầu hổ bên phía. Veng, veng. Thanh âm trong nháy mắt vang lên, kia là sóng biển va chạm thanh âm. Cái gì? Đang toàn lực thúc đẩy huyết hải công kích máu buồn ma chủ đột nhiên đã nhận ra dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy không trung không biết từ chỗ nào một đạo huyết thủy ngay tại chút xuống. Người nào? Lớn mật, dám xấu bản đế chuyện tốt. Máu buồn ma chủ giận tím mặt, nó sở dĩ không ngừng thúc đẩy huyết hải công kích kia đầu hổ, chính là định triệt để nắm giữ phiến này huyết hải, sau đó toàn lực khôi phục thực lực, để tương lai có thể đột phá cái này Vô Gian Địa Ngục. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại nó bắt đầu rõ ràng chiếm thượng phong thời điểm, vậy mà tới kẻ quấy rối. Điều này có thể không cho nó phẫn nộ. Theo kia cỗ huyết thủy không ngừng rơi xuống, máu buồn ma chủ rõ ràng cảm thấy không ổn, đối diện con kia đầu hổ thực lực đang thong thả gia tăng, mặc dù nhưng cái tốc độ này rất chậm, nhưng thời gian đối với tại bọn chúng tới nói là nhất không bao nhiêu tiền. Nếu là kia cỗ huyết thủy không ngừng, đối diện đầu hổ thực lực cuối cùng sẽ có một ngày sẽ siêu việt nó. Nó đây có thể chịu. Lớn mật muốn chết. Máu buồn ma chủ giận tím mặt, đáng tiếc lại không hề có tác dụng. Kia chút xuống huyết thủy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên huyết thủy đình chỉ. Mà lúc này, đầu hổ thực lực vẫn kém xa tít tắp máu buồn ma chủ, cái này khiến máu buồn ma chủ thở dài một hơi. Nhưng ngay tại nó âm thầm may mắn thời điểm, đột nhiên, bành, 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 bốn tiếng nổ, máu buồn ma chủ khiếp sợ nhìn thấy bốn cái dài hơn một trượng cây cột rơi vào huyết hải bên trong, chính chính tốt rơi vào đầu hổ phụ cận. Sau đó, kia bốn cây cột tại huyết thủy cọ rửa phía dưới, trong nháy mắt liền hóa thành bốn cái hổ trảo. Hổ trảo, không tốt. Máu buồn ma chủ đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng, chẳng lẽ? Sau đó, máu buồn ma chủ bi kịch phát hiện, suy đoán của nó là đúng. Chỉ gặp đối diện, kia bốn cái hổ trảo đã quay chúng quanh đến đầu hổ trước mặt, tựa hổ đang hoan hô cùng ngã cứng. Đồng thời, máu buồn ma chủ lập tức liền cảm nhận được đến từ huyết hải áp lực. Không tốt. Máu buồn ma chủ phát hiện, đối diện thực lực đã cùng nó không sai biệt lắm. Đáng chết. Máu buồn ma chủ một tiếng rên rỉ, nơi nào còn dám lười biếng, lập tức liền bắt đầu toàn lực phồng lên tự thân ma khí, bắt đầu khu động huyết hải toàn lực xung kích tới. Mà lúc này, Trương Huyền đã cười cất bước rời đi. Một lần nữa trở lại luân hồi trước mặt, Trương Huyền vung lên phát trận, tay ném đi, kia Bát Bảo Lưu Ly Bình liền rơi vào đến Lý Mộc trong ngực. Mục, bảo vật này tạm từ ngươi đến nắm giữ. Nhìn thấy trong ngực Bát Bảo Lưu Ly Bình, Lý Mộc đại hỉ, vội vàng hướng Trương Huyền bái nói, đệ tử đa tạ sư phụ ban bảo vật. Thấy cảnh này, Tiền Lập Văn sắc mặt lập tức liền khổ xuống dưới. Kia là hắn muốn a, đáng tiếc lại bị sư phụ Trương Huyền ban cho sư muội Lý Mộc. Nhìn thấy Tiền Lập Văn biểu lộ, Trương Huyền vừa trừng mắt, mở miệng nói, thế nào, ngươi muốn Bát Bảo Lưu Ly Bình? Tiền Lập Văn toàn thân khẽ run rẩy, lắc đầu liên tục, nói, sư phụ, không có, không có. Đệ tử cảm thấy kia bảo bình ban cho một mà sư muội rất là thỏa đáng, rất là thỏa đáng. Trương Huyền gặp đây, lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay trộn một cái, vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ nghi ngờ bên trong bay ra ba đạo quang hoa. Ba đạo quang hoa bên trong đang có ba viên tròn vo hạt châu, chính là kia Tích Địa Châu, Tích Thủy Châu, Tích Hỏa Châu. Ba hạt châu hướng Trương Huyền bay tới, nhưng trong đó Tích Địa Châu đột nhiên chuyển hướng bay đến Lý Yến Tân trong ngực, đưa nàng giật nảy mình. Lão sư, cái này. Lý Yến Tân hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Huyền đột nhiên ban thường bảo, cho nên bị giật nảy mình. Trương Huyền hướng Lý Yến Tân nhẹ gật đầu, nói, Yến Tân, ngươi lại đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lấy ra, này Tích Địa Châu tạm từ ngươi đến trưởng quản. Vâng, lão sư. Lý Yến Tân đáp ứng một tiếng, sau đó đưa tay vào ngực liền đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ sờ soạn ra. Trương Huyền thấy thế, chỉ một ngón tay, trực tiếp một vệt kim quang phóng lên tận trời, thẳng đến phương nam mà đi. Làm xong những này, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay hướng lên một chảo. Đón lấy, liền thấy địa phủ màn trời bị vỡ ra một cái lỗ hổng, sau đó một tòa liên miên nguy nga cao sơn liền từ lỗ hổng kia ở trong chém vào. Nhìn thấy kia thế núi hình dạng, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền nhận ra được. Đó chính là phía ngoài tòa kia La Phong núi a. Chỉ gặp kia La Phong núi đi vào địa phủ về sau, trên không trung nhẹ nhàng chấn động, tiếp lấy liền quay đầu bay về phía địa phủ phương bắc. Đương theo lấy một trận đủ đủ. Dung mạnh bên trong, một tòa liên miên nguy nga cao sơn liền rơi xuống địa phủ phía chính bắc. Thấy cảnh này, tân nhiệm hai vị phương bắc quỷ đế Trương Hành cùng Dương Vân đại hỉ. Bởi vì theo La Phong núi rơi vào, hai người đều cảm giác thực lực của mình lại tăng trưởng thêm một mạng lớn, nguyên bản trong lòng một tia phù phiếm cảm giác trong nháy mắt đều biến mất. Khấu tạ thượng thần. Kịp phản ứng Trương Hành cùng Dương Vân, lập tức hướng Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía tụ tập ở chỗ này chúng thần, nói: "Bây giờ mọi việc đã xong, các ngươi lại cắt về bản vị đi." "Vâng, tuân thượng thần pháp chỉ." Nghe được Trương Huyền phân phó, chúng thần lập tức không người tuân mệnh, sau đó hóa thành từng đạo kim quang liền biến mất. "Cứu cứu, cứu cứu." Chương 1120, Song Diêu muốn chạy trốn. Chương 1120, Song Diêu muốn chạy trốn La Phong núi. Mọi việc đã xong, Trương Huyền sư đổ một đoàn người liền rời đi Dương gia trang. Chỉ là, chạy trong đội ngũ nhiều hai người, chính là Dương Hiển cùng Dương Thiện. Lúc này hai người một mặt hưng phấn. Dương Hiển vũ động một cây Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, chỉ gặp một mảnh đao long lánh, hổ hổ sinh phong, thật đừng nói, võ kỹ của hắn quả thật không tệ. Bên cạnh hắn cách đó không xa, Dương Thiện thì vớt ve trong tay bảo liên đăng, trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đám người, chỉ có Tiền Lập Văn một mặt cay đắng. Bởi vì lần này, mọi người đều có ban thưởng bảo, đơn độc chỉ có hắn không có. Khi hắn há miệng chủ động muốn bảo thời điểm, Trương Huyền thì mở miệng để hắn đem thập nhị phẩm thanh liên giao ra, lại ban thưởng hắn những bảo vật khác. Tiền Lập Văn chỗ nào bỏ được a? Thập nhị phẩm thanh liên là bực nào bảo vật a, hắn chỗ nào bỏ được? Đám người rời đi Dương gia trang, rất nhanh liền đi tới La Phong núi vị trí. Theo La Phong núi bị Trương Huyền chuyển qua trong địa phủ, nơi đây lưu lại một cái phương viên gần trăm dặm hồ lớn. Trong hồ lớn nước hồ thanh tịnh, ánh nắng chiếu rọi phía dưới, gió nhẹ lướt qua, hiện lên thất thải gợn sóng. Thật đẹp nha. Nhìn trước mắt nước hồ, Bạch Huyền Tình đầu tiên dừng bước, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Dư Hồng Thượng, Lý Yến Tân, Lý Mộc cũng nhao nhao đi vào bên hồ, mừng rỡ nhìn lên trước mặt hồ lớn, kích động. Dương Tiễn càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giơ bảo liên đăng liền lao đến. "Cứu cứu, nơi này thật đẹp a." Cùng Dương Tiễn không tim không phổi so sánh, Dương Hiển rất hiển nhiên ý thức được không đúng. Hắn thì là một mặt mê hoặc đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía thanh lưu trên lưng Trương Huyền, hỏi: "Cứu cứu, nơi này làm sao đột nhiên nhiều một cái hồ lớn a?" "Còn có." Nói đến đây, Dương Hiển dừng một chút, quay đầu nhìn một phía, sau đó càng thêm nghi ngờ hỏi: "Cứu cứu, kia La Phong núi làm sao không thấy?" "Hắc hắc." Lúc này, Lý Mộc thì là một mặt cười xấu xa bu lại, nhìn về phía Dương Hiển thấp giọng nói: "Nhỏ Hiển a, hắc hắc muốn biết La Phong núi đi nơi nào sao?" Nhìn thấy Lý Mộc kia một mặt cười xấu xa, Dương Hiển nhịn không được nước mắt, không có phản ứng nàng. Lần này, Lý Mộc nhưng không cao hứng trực tiếp liền đi tới Dương Hiển trước mặt, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm nói: "Nhỏ Hiển a, làm sao? Đây chính là ngươi đối sư tỷ thái độ, ngươi cái này gọi không tôn trọng trưởng bối, biết không?" Khô khủng. Dương Hiển nghe vậy, trực tiếp làm ho lên. "Cái này chuột mũ chuột." Hì hì. Ngay tại Dương Hiển xấu hổ thời điểm, Dương Thiền cười hì hì chạy tới, đưa tay nắm ở Lý Mộc cánh tay, nói: "Mộc tỷ tỷ, thế nào? Là không là ca ca của ta chọc giận ngươi, mau nói cho ta biết, tiểu muội giúp ngươi hạ giận." Hì hì. Đối mặt một màn này, Lý Mộc phốc một tiếng, nở nụ cười, đưa tay điểm một cái Dương Thiền cái chán, nói: "Được rồi, ngươi ca ca không có khi dễ tỷ tỷ, đi thôi, chúng ta đi xem nước hồ đi." Nói xong lời này, Lý Mộc lôi kéo Dương Thiền xoay người rời đi. Trước khi đi, Lý Mộc còn đối Dương Hiển vẫy vẫy tay, nói: "Nhỏ Hiển, ngươi cũng đến đây đi. Ngươi không phải muốn biết hồ này là thế nào tới sao?" Dương Hiển lúc đầu không muốn cùng quá khứ, nhưng nghe Lý Mộc nói như vậy, lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, vẫn là theo bản năng đi theo. Đi vào bên hồ, Lý Mộc chỉ một ngón tay trước mặt hồ lớn, nói: "Thiền Nhi muội muội, thế nào, nơi này xinh đẹp à?" "Xinh đẹp, xinh đẹp, quá đẹp, Mộc tỷ tỷ, cái này hồ lớn là từ đâu tới a?" Lúc này, hậu chi hậu giác Dương Thiền tựa hồ vừa mới kịp phản ứng, thôn bọn họ phụ cận lúc nào xuất hiện cái này hồ lớn a? Nghe được Dương Thiền hỏi như vậy, Lý Mộc nhịn không được bật cười, nói: "Cái này hồ lớn nha." Nói đến đây, Lý Mộc còn quay đầu nhìn bên cạnh Dương Hiển một chút, trêu đến Dương Hiển chừng nàng một chút. "Ha ha." Lý Mộc cười lên ha ha, sau đó quay đầu trở lại đối Dương Thiền, nói: "Thiền Nhi a, ngươi xem một chút vị trí này, nguyên lai là địa phương nào a?" Dương Thiền nghe vậy sững sờ, chớp chớp một đôi đẹp mắt mắt to, nghi ngờ nói: "Nơi này nguyên lai?" "A." Nghĩ chỉ chốc lát, Dương Thiền nghi ngờ mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng, sau đó nói: "Mộc tỷ tỷ, đây rốt cuộc là cái gì một chuyện a? Nơi này tựa như là La Phong núi a." "Không sai, đúng là La Phong núi. Bất quá cái này là phong núi à?" Nói đến đây, Lý Mộc hơi bất chợt dừng lại, sau đó nhìn Dương Thiền cùng Dương Hiển hai huynh muội kia chấn kinh cùng ánh mắt nghi hoặc, liền đáp ý tiếp tục mở miệng nói ra: "Kia La Phong núi hôm qua ban đêm bị sư phụ rời đi hắc hắc." "A." Dương Hiển cùng Dương Thiền hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, sau đó nhìn trước mắt kia rộng lớn vô biên hồ lớn ngây dại. Bọn hắn vừa mới nghe được cái gì? Một tòa núi lớn bị chuyển đi. Bị chuyển đi? Chuyển đi? Cái này sao có thể? Thế giới này là điên rồi sao? Một tòa núi lớn làm sao có thể bị rời đi? Lớn như vậy một ngọn núi, làm sao có thể bị rời đi? thế nhưng lại như có phải hay không bị rời đi kia.
Cái này hồ lớn là thế nào xuất hiện a? Hai minh muội từ nhỏ ngay tại Dương Gia Trang lớn lên, đối với La Phong núi nhưng là hết sức quen thuộc. Nơi này đúng là La Phong núi vị trí, nhưng hiện tại La Phong núi đến tột cùng đi nơi nào a? Hai minh muội ngu ngơ ngay tại chỗ. Lúc này bên cạnh Bạch Uyển Tình đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Sư phụ, nơi này mới xuất hiện một cái hồ lớn, không, có hai vị quỷ đế tọa trấn, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ trở thành quỷ dị căn cứ nha." Nghe được Bạch Uyển Tình, Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền trong lòng căng thẳng, mở miệng nói: "Sư phụ, ngài nhìn như vậy đổ nhi làm gì?" Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Khỉ con, lại đem Tử Kim Hồ Lô lấy ra đi." "A." Tôn Ngộ Huyền kinh hô một tiếng, sau đó không tình nguyện đưa tay vào ngực, liền đem Tử Kim Hồ Lô sờ soạn ra. Trương Huyền đưa tay hướng Tử Kim Hồ Lô một chỉ gặp Tử Kim Hồ Lô đột nhiên đằng không mà lên, sau đó bành một tiếng, một sợi khói xanh toát ra, cũng từ kia khói xanh bên trong ngã ra một thân ảnh tới. Chỉ gặp thân ảnh kia tóc đỏ lam mặt, miệng đầy răng nanh, trên cổ càng là mang theo một chuỗi xương đầu bệnh mà thành dây chuyền, lộ ra hung ác dị thường. "Tiểu nhân hèn hạ, đám người thả ngươi nhà cắt ra ta." Không sai, được thả ra chính là kia Lưu Sa Hạ Sông yêu Cắt Sinh. Nặng được tự do Cắt Sinh vừa quay đầu, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn thấy được bên bờ Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lôi Dũng, Lý Mục, mấy cái này đều là quen thuộc, còn có càng nhiều chưa quen thuộc, nhưng những người này nhìn ánh mắt dường như đều vô cùng rất là trêu tức. Cắt Sinh chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, trong mơ hồ cảm thấy dưới hông mắt lạnh, cúi đầu xem xét, lam mặt trong nháy mắt biến thành mặt đỏ. Bất quá, làm hắn ngạc nhiên lại là dưới chân của hắn lại là nước. Là nước tốt. "Tiểu nhân hèn hạ, lần trước các ngươi mượn nhờ mưu kế đem bản vương bày khốn, bản vương không phục, có bản lĩnh lại đến đại chiến 300 hiệp." Nói xong lời này, kia Cắt Sinh cất bước hướng về phía trước, múa động trong tay Nguyệt Nha thuận tiện liên hoàn xẻn tựa hồ liền muốn vọt qua tới. Một màn này Tương Ngạn bên trên đám người giật nảy mình. Chính là như thế ngây người một lúc công phu, chỉ gặp một đạo hồng quang rơi xuống, lao thẳng tới kia mặt hồ mà đi. "Ha ha, bản vương đi." "Ha ha." "Phanh." Chương 1121, đi ngang qua Cao Gia Trang. Chương 1121, đi ngang qua Cao Gia Trang. "Phanh." Một thanh âm vang lên, sông kia yêu trực tiếp bị đụng vắng đầu. Trên bờ, phốc. Một tiếng, Lý Mộc há miệng phun ra một ngụm máu tươi. "A." Dương Tiễn kinh hô một tiếng, một thanh liền đỡ thân thể lay động Lý Mộc. "Mộc tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Lý Mộc lung lay trong tay Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, một cái tay khác lau đi khỏe miệng vết máu, mở miệng nói: "Cái này sông yêu quả nhiên lợi hại." Mà sông kia yêu thì lung lay đầu đứng lên, cúi đầu nhìn về phía dưới chân kia tựa như thép tinh mặt nước, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. "Cái này?" Mà lúc này, Tiền Côn, Bạch Tuyển Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Yến Tân đã phân loại nam, tây, đông, bên trong tứ phương liệt tốt trận hình, đem sông kia yêu vây lại ở giữa, chỉ còn lại phương bắc còn trống chỗ. Lúc này, Lý Mộc đã tránh ra Dương Tiễn nâng, giơ Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, siêu một tiếng, đi tới phương bắc. Đông tây nam bắc trung, năm người phân loại ngũ phương, đã đem sông kia yêu Cắt Sinh một mực vây ở trong đó. "A." Sông kia yêu Cắt Sinh một tiếng kinh hô, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, tựa như có một đạo lưới đem hắn một mực vây ở bên trong, căn bản cũng trốn không thoát. "Các ngươi đến tột cùng là người thế nào?" "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, sông yêu, ngươi nhưng nguyện quy thuận." Theo một tiếng đạo hào tiếng vang, một cái cười thanh lưu thiếu niên đi vào ngũ hành trong đại trận. "Ngươi là ai?" Sông yêu đột nhiên trong lòng cuồng loạn, trong lòng không ngừng toát ra một cái ý niệm trong đầu: sẽ chết. Trong cõi u minh, sông yêu có một cái rõ ràng cảm giác, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ chết, mà lại là chết được thấu cái chủng loại kia. Ta nguyện quy thuận. Còn có thể làm sao? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, sông yêu không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, thiện hai. Trương Huyền cười nhìn xem một màn này, sau đó vung tay lên, một viên kim sắc buộc tóc liền rơi xuống, trực tiếp trôi giạt đến sông kia yêu trên đầu. Đầu kia cuốn hiện lên tử kim sắc, vừa rơi xuống đến sông yêu đỉnh đầu, lập tức bám rễ sinh trồi, đâm vào trong thịt. "A." Sông kia yêu bị giật nảy mình, theo bản năng đưa tay đi sờ, sau đó liền mò tới một cái băng băng lạnh lạnh đồ vật. "Cái này, đây là cái gì?" Hiển nhiên, sông yêu Cắt Sinh không đốc, hắn lập tức liền biết mình đỉnh đầu cái này đồ vật không tầm thường, tuyệt không phải cái gì lương thiện chi vật. Trương Huyền cười nói: "Đây là cấm quấn, chính là cấm các loại tà niệm, ác niệm chi vật, ngươi cái này sông yêu mặc dù về chính đồ, nhưng giá tính chưa thuần, ác niệm chưa tiêu, cho nên đương mang này quấn làm ước thuốc, từ nay về sau, nhựa đương lo liệu chính đạo, chớ sinh tà niệm, nếu không như thế nào?" Sông yêu sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy khẩn trương ngẩng đầu hỏi. "Hắc hắc." Lúc này, Tôn Ngộ Huyền sờ lên đỉnh đầu của mình siết chặt, cất bước đi tới, cười hắc hắc, nói: "Ngươi cái này sông yêu, hắc hắc sau này nhưng có khó đi, hắc hắc." Sông yêu nghe vậy lập tức sủi lơ trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, bởi vì trong cõi u minh, hắn xác thực cảm thấy một loại trói buộc. Đó là một loại hắn trong cõi u minh có thể cảm ứng rõ ràng đến trói buộc, từ nay về sau, không tự do. "Sông yêu, từ nay về sau, ngươi lại tọa trấn hồ này, không thể tự ý rời, cần phải nhiều làm việc thiện sự tình, rộng tích công đức, chớ sinh ác niệm, chớ làm chuyện ác, ngươi có biết hay không?" Trương Huyền nhìn xem Sông yêu, mở miệng nói ra. Sông yêu nghe vậy, nơi nào còn dám phản kháng, đội vàng quỳ mọp xuống đất, trong miệng cung kính nói: "Tiểu yêu tuân mệnh." Trương Huyền gật đầu, tiếp tục nói: "Đợi thiên mệnh người chinh chiến thiên hạ thời điểm, chính là những rời đi ngày. Nghe thấy lời ấy, Song Diêu hai mắt tỏa sáng, nguyên lai hắn còn có rời đi ngày a nghĩ tới đây, Song Diêu ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, đại nhân, xin hỏi ngày đó mệnh người là ai? Hắn lại làm khi nào chinh chiến thiên hạ? Trương Huyền vung lên phát trần, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Song Diêu, đem Song Diêu thấy toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Đại nhân, tiểu yêu sợ hãi. Trương Huyền phất phất tay, vô nhu đầu, nói, Châu, nơi đây cơ duyên đã xong, chúng ta cũng nên đi. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng hít dài, xoay người, mở ra bốn vó liền rơi xuống trên bờ, tiếp tục đi về phía bắc. Tiên Côn, Bạch Tuyển Tình năm người thấy thế nhao nhao thu hồi bảo kỳ, nhao nhao chừng Song Diêu một chút, sau đó đằng không mà lên, cũng rơi vào trên bờ. Tôn Ngộ Huyền thì cười hắc hắc, tiến đến Song Diêu bên cạnh, đưa tay vô vô đầu vai của hắn, khen, ngươi cái này Song Diêu ngược lại là tốt phúc duyên, ha ha. Nương theo lấy tiếng cười, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, cũng đổi tới. Nguyên địa, độc lưu lại ngẩn người Song Diêu. Bọn hắn đến tột cùng là ai? Đây là nơi nào a? Kia cái gì thiên mệnh người lại đến tột cùng là ai? Còn cái gì chinh chiến thiên hạ? Lại nói, rời La Phong Hồ, Trương Huyền sư đổ một đoàn người tiếp tục bắc hành. Trên đường đi, ngày đi đêm nghỉ, chạm yêu trừ ma, tốt không vui. Trong đám người, nhất là Dương Hiển, Dương Tiền huynh muội hưng phấn nhất, Tam Tiên lưỡng nhận đao cùng Bảo Liên đang liên tục phát uy bình thường lệ quỷ, kia là đụng phải liền chết, đập đến liền vong, liền xem như gặp được Hồng Y Liễu lệ quỷ, cũng đơn giản là tốn nhiều một chút công phu thôi. Một ngày này, mọi người đi tới một chỗ thôn trang trước mặt. Sư phụ, phía trước thôn có một cô yêu khí. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên rơi xuống đám mây, đi tới Trương Huyền trước mặt, mở miệng nói ra. Trương Huyền gật đầu cười, nói, có thể nhìn ra là cái gì yêu vật sao? Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói, sư phụ, đệ tử chỉ cảm thấy yêu vật kia rất là kỳ quái, trong mơ hồ vậy mà ẩn chứa một tia thần đạo khí tức. Thần đạo khí tức sao? Trương Huyền mỉm cười, sau đó vô vô nhíu đầu, nói, thú vị, thú vị. Châu, đi thôi, chúng ta tới xem. Bỏ họ. Thanh Nhu ngửa đầu một tiếng hít dài, mở ra bốn vó liền đi qua. Đám người thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới thôn phía trước cách đó không xa. Chỉ gặp đây là một cái không lớn thôn xóm, ước chừng hơn 50 gia đình. Tương đối đáng chú ý chính là trong thôn có một tòa viện. Chỗ kia viện tử tường đỏ ngói xanh, chiếm diện tích khá lớn, gần như chiếm toàn bộ thôn 1/3 không gian. Cao Gia Trang, Tôn Ngộ Huyền nhảy cả tưng đi tới một tòa bia đá trước mặt, trên dưới quan sát. Cao Gia Trang, nói như vậy đến, cái thôn này đều họ Cao. Tiên Lập Văn cười hắc hắc, cũng bu lại. Lý Mộc lại gần, hiếu kỳ đưa thay sờ sờ tấm bia đá này. Dương Tiễn thì đã vọt vào trong làng. Cứu cứu, mau vào đi. Thiền Nhi đều có chút đói bụng. Dương Tiễn cái này khẽ động, đám người cũng không tốt tiếp tục tại ngoài thôn lưu lại, nhao nhao hướng về trong thôn đi đến. Giờ phút này chính vào sáng sớm, trong thôn trên đường phố, chính có một ít lão giả tại quét dọn vệ sinh. Nhìn xem Trương Huyền một đoàn người, những lão giả này nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, đột nhiên một vị ông lão mặc áo xanh tiến lên đón. "Mấy vị, các ngươi là?" Chương 1122, chiếm lấy Cao tiểu thư Chư Yêu. Chương 1122, chiếm lấy Cao tiểu thư Chư Yêu. Mấy vị, các ngươi là Trấn Quỷ Ti đại nhân a? Ông lão mặc áo xanh kia trên mặt tràn đầy vẻ kích động, tiến lên liền tóm lấy Thanh Nhu dây cương. Tôn Ngộ Huyền đám người gặp người đến chỉ là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, cũng không có cản hắn, bằng không hắn ha có thể đi đến Thanh Nhu trước mặt. Đợi nghe đến lời nói của ông lão về sau, tất cả mọi người là sững sờ. Một bên Tiền Lập Văn lập tức mở miệng nói, "Lão trượng, chúng ta cũng không phải." Thế nhưng là, Tiền Lập Văn còn chưa có nói xong, liền bị Trương Huyền thanh âm đánh gãy. "Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, vị này thiện tin, chúng ta chính là Trấn Quỷ Ti người." Thanh Nhu trên lưng, Trương Huyền vung lên phát trận, miệng tụng đạo hiệu, liền thừa nhận xuống tới. Mà lại, Trương Huyền mỉm cười, còn đưa tay ném ra một viên lệnh bài. Lão giả kia tiếp được lệnh bài, túi đầu xem xét, trong nháy mắt lại hỉ, đội vàng hướng Trương Huyền quỳ mọp xuống đất. "Tiểu nhân Cao Gia Trang Cao phủ quản gia Cao Thành bái kiến đại nhân." Trương Huyền phen này hành vi, khiến Tôn Ngộ Huyền tất cả mọi người là hơi sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười lắc đầu, sau đó mở miệng nói, "Lão trượng, không biết quý phủ hiện nay tình huống như thế nào?" "Ai?" Quản gia kia Cao Thành thở dài một tiếng, đứng dậy, không người nói, "Đại nhân, trong cái này ngọn nguồn một lời khó nói hết. Các vị đại nhân mời theo tiểu lão nhân nhập phủ đi. Lão gia nhà ta còn đang đợi chư vị đâu." Trương Huyền gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó, kia Cao Thành nắm Thanh Nhu, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bọn người đi theo Thanh Nhu đằng sau, đám người liền tiến vào Cao Gia Trang, đồng tiến tòa kia Cao Phủ. Đương nhiên, tiến vào Cao Phủ về sau, Trương Huyền đã từ Thanh Nhu trên lưng nhảy xuống tới. Thanh Nhu đã bị quản gia sắp xếp người mang xuống dưới, hảo hảo hầu hạ. Thật đừng nói, cái này Cao Gia đừng nhìn vẹn vẹn cái thôn trang phú hộ, nhưng nhà này trong nhà xem xét cũng không phải là phổ thông bình dân nhà. Kia cầu nhỏ nước chảy, giả sơn hồ nước, thủy tạo khúc hành lang, cái này nhưng không đơn thuần là dùng tiền liền có thể kiến tạo ra được. Hiển nhiên, cái này Cao Phủ bối cảnh cũng không đơn giản. Vừa đi vào thứ hai tiến biệt tử, liền thấy phía trước một cái ông lão mặc áo bào đỏ bước nhanh tiến lên đón. "Các vị đại nhân, các vị đại nhân, hoan nghênh, hoan nghênh, lão hủ nên tiếp chậm trễ, mong rằng thứ tội." "Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Cao lão gia khách khí." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, cũng cất bước nên đón tiếp lấy. Song phương gặp mặt, hàn huyên hai câu, liền bị vị này Cao lão gia nên tiến vào một gian phòng khách, cũng đưa dâng trà nước. Kia trà mùi thơm khắp nơi, vừa nghe liền biết không phải là phàm phẩm. Trương Huyền nâng chung trà lên bát, phẩm một miệng trà, gật đầu cười, nói: "Cao lão gia, trà ngon, trà ngon." Vị này Cao lão gia nghe vậy, lại là trên mặt treo đầy vẻ xấu hổ. "Đại nhân quá khen rồi, quá khen rồi. Đây là gia phụ tại lúc kinh thành bằng hữu tặng, từ khi gia phụ sau khi qua đời, lại là uống một chút ít một chút. Hôm nay mấy vị đại nhân đến, lão hủ cái này trong phủ cũng thật sự là không gì có thể làm chiêu đãi chi dụng. Đành phải đem trà này mời ra, đại nhân thích liền tốt. Trương Huyền nghe vào trong tai, mỉm cười, đem bát trà buông xuống, mở miệng nói, cao lão gia có thể hay không đem trong phủ phát sinh sự tình kỹ càng nói một câu.
Ai?
Kia cao lão gia nghe vậy thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói, mấy vị đại nhân, việc này nói đến liền nói lớn, lại nói 3 tháng trước. Nguyên lai vị này cao lão gia, tên là Thọ, phụ thân của hắn Cao Thái, tiến sĩ cấp đệ, làm quan hơn 40 trở, đã từng làm được lễ bộ thị lang, về sau cáo lao hồi hương, trở về quê quán, cũng chính là cái này cao gia trang. Đáng tiếc Thọ không có phụ thân hắn thiên phú, phí thời gian cả đời, cũng liền chúng phải cái tú tài công danh, chỉ có thể ăn cư tại cao gia trang làm thổ tài chủ. Thọ trung niên được một nữ, tên gọi Cao Thúy Lan, năm nay chính là 16 tuổi, ngày thường hoa dung nguyệt mạo, chính là 10 dặm 8 hương nổi danh mỹ nhân. Ra cánh cửa sớm đã bị đập phá, đáng tiếc lại không một người vào vị này cao tiểu thư pháp nhãn. Chỉ tới, có một ngày, cao tiểu thư mang theo nha hoàn cùng mấy cái gia đình ra đi du ngoạn, trải qua một đoạn đường núi thời điểm, đột nhiên gặp một đám cường đạo. Đám kia cường đạo hung hãn dị thường, bởi vì tham luyến cao tiểu thư mỹ mạo, giết hết tùy hành gia đình, liền muốn bắt đi cao tiểu thư cùng nha hoàn của nàng. Mắt thấy hai nữ liền muốn gặp, đúng vào lúc này, từ trên sơn đạo tới một đầu tuổi trẻ đại hán. Đại hán kia thân cao 8 thước có thừa, ngày thường hùng vĩ dị thường. Đại hán nhìn thấy ngăn lại tặc nhân lập tức giận dữ, một cước đá gãy bên cạnh một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ, ôm lấy thân cây liền hướng về chúng cường đạo giết tới đây. Những cái kia cường đạo nơi nào thấy qua như thế chẳng diện, dọa đến chạy từ phía. Cao tiểu thư thấy thế, phương tâm đại động, liền đem đại hán mời trở về nhà bên trong. Đại hán mặc dù không phải tuấn lãng hậu sinh, nhưng ngày thường cũng là tuấn tú lịch sự. Lại thêm anh hùng cứu mỹ nhân, cao tiểu thư phương tâm ngầm hứa, thọ tưởng tượng, đại hán này không cha không mẹ, ngược lại là có thể chiêu cái con rể tới nhà, tương lai sinh hạ cái một mà nửa nữ, cũng coi là cho hắn cao gia tiếp tục hương hỏa. Thế là, thọ cũng liền không ngăn cản nữa, tuyển cái lương thần cắt nhật liền an bài hai người thành hôn. Nhưng thế nào biết, đại hán kia căn bản không phải người, thành thân ngày đó, bởi vì uống rượu quá nhiều, trực tiếp hóa thành đầu heo. Các tân khách thấy thế, doa đến chạy từ phía, cũng hô to yêu quái. Từ đó về sau, phương viên 10 dặm 8 hương đều biết cao gia trang cao phủ kén rể chiêu cái yêu quái con rể. Bọn hắn cao gia liền trở thành ba chủng chấn trò cười. Nhưng cái này còn không phải nghiêm trọng nhất lại là kia chưa yêu ỉ lại vào hắn cao gia. Từ nay về sau, ngày ngày ban đêm đến hắn cao phủ, đem cao tiểu thư giam cầm tại hậu viện một tòa trên tiểu lâu. Mà hắn cao phủ lại đối với cái này không có biện pháp. Kia chưa yêu thực lực phi thường cường đại, bọn hắn cao phủ căn bản không người là đối thủ, 10 dặm 8 hương võ giả cũng không có người là đối thủ. Thọ nghĩ hết biện pháp, âm thầm phái người tiến về Phong An huyện báo quan, nhất là muốn mời trấn quỷ ti đại nhân đến đây bắt yêu. Đáng tiếc, hắn phái không biết bao nhiêu lần, đều không thành công. Mà những cái kia phái đi ra người, thường thường ngày thứ 2 hoặc ngày thứ 3 liền mơ mơ hồ hồ trở về. Thằng đến lớn ngày hôm trước, hắn lại phái đi ra một cái gia đình, cái nhà kia đinh đến nay còn chưa trở về. Mà liền tại hôm nay, Trương Huyền những này người sứ khác đột nhiên liền xuất hiện cao gia trang ngoài thôn, lập tức liền kinh động đến cao phủ. Thế là, thọ liền phái ra quản gia của mình cao thành ra đi nên đón. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Nghe xong cái này trải qua, Trương Huyền vung lên phất trần, cười không nói. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, thọc bên cạnh Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn còn không nói chuyện, tiểu nha đầu Dương Tiền liền chui ra, hoa hoa kêu to, nói, tốt, thật to gan chưa yêu, dám, dám. Dương Tiền đột nhiên không biết nên nói cái gì. Lúc này Lý Mộc đi ra, giữ chặt Dương Tiền tay, đối thọ nói, cao lão gia, việc này liền giao cho chúng ta, hôm nay chúng ta liền đem kia chưa yêu bắt. Thọ nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng đứng lên, hướng về đám người liền không người thi lễ một cái, kích động nói, như thế, liền đa tạ các vị đại nhân. Cao lão gia, kia chưa yêu đêm nay sẽ đến không? Chương 1123, chưa yêu đột kích. Chương 1123, chưa yêu đột kích sẽ đến. Sẽ đến. Vị tiểu thư này, kia chưa yêu ngày ngày đều sẽ tới, mấy tháng này chưa hề gián đoạn qua. Thọ liên tục gật đầu, rất là trả lời khẳng định nói. Tốt. Lý Mộc Ba vỗ tay một cái, thương phấn nói, đến liền tốt, liền sợ nó không đến, chỉ cần nó đến, vậy liền. Lý Mộc còn chưa nói xong, liền bị một bên Lý Yến Tân kéo một cái, nói, tiểu muội, ngươi biết kia chưa yêu là thực lực gì sao? Ê! Lý Mộc dừng lại, sau đó rất là bất mãn chừng Lý Yến Tân một chút, nói, tỷ, mặc kệ nó chưa yêu tu vi gì, bản đại tiểu thư chẳng lẽ còn sợ nó một cái nho nhỏ chưa yêu hay sao? Lý Yến Tân một bàn tay đập tới Lý Mộc trên đầu, thấp giọng nói, ngươi liền một cái dẫn khí kỳ tiểu tu sĩ, ai cho ngươi như thế lớn tự tin? Hai tỷ muội phen này đối thoại, khiến một bên thọ có chút đứng ngồi không yên, xấu hổ dị thường, đồng thời trên mặt cũng phủ lên thần sắc lo lắng. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Tiền Khôn đi ra, hướng thọ đánh cái chắp tay, nói, cao lão gia, chớ buồn, kia chưa yêu chỉ cần đêm nay dám đến, chúng ta liền tất nhiên để nó có đến mà không có về. Thật sao? Vị đại nhân này. Nhưng vị tiểu thư này vừa rồi nói. Hiển nhiên, vừa rồi Lý Yến Tân một phen ngôn tử, để vị này viên ngoại trong lòng cũng là không có ngọn nguồn. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền không kiên nhận hắn trực tiếp nhảy đi qua, tiến đến thọ trước mặt một nhẹ răng, nói, ngươi lão nhân này, quá nói nhảm nhiều, đừng nói đây chẳng qua là một cái nho nhỏ chưa yêu, coi như hắn là yêu đế tới, ta lão Tôn cũng có thể đưa nó ép đến trước mặt của ngươi. Là, tiểu đại nhân chớ muốn tức giận, tối nay liền dựa vào tiểu đại nhân cùng chư vị đại nhân. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền tức giận, thọ sững sờ, sau đó vội vàng hướng Tôn Ngộ Huyền bồi lên lễ tới. Cao Thành, Cao Thành. Hướng Tôn Ngộ Huyền bồi xong lễ, Thọ liền ngẩng đầu cao giọng hướng về bên ngoài hô: "Lão gia, ngài có gì phân phó?" Một trận tiếng bước chân dồn dập vang, lão quản gia Cao Thành bước nhanh đi đến. "Cao Thành, ngươi sắp xếp người mang chư vị đại nhân đến hậu viện xương phòng đi nghỉ ngơi, sau đó lại an bài phòng bếp làm trên một cái bàn các loại thịt rượu, nhanh đi, nhanh đi." "Vâng, lão gia." Cao Thành đáp ứng một tiếng, sau đó liền đi tới Trương Huyền trước mặt, không người làm ra mời thái độ. Lúc này, Thọ cũng đội vàng hướng Trương Huyền cung kính cong người, nói: "Đại nhân, các ngươi tàu xe mệt mỏi, nghĩ đến đã là mệt mỏi, không ngại tới trước phòng bên trong nghỉ ngơi một lát, sau đó lão hủ lại đi bái phòng." "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Cao lão gia, như thế." "Kia vậy làm phiền." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, mỉm cười đứng lên đến, cất bước đi theo lão quản gia Cao Thành sau lưng đi ra ngoài. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người thấy thế tự nhiên cũng liền bận bịu đi theo. Trong chốc lát về sau, lão quản gia kia Cao Thành đội vã chạy trở về. "Lão gia." Thọ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn trước mắt Cao Thành, mở miệng nói: "Cao Thành, nhưng cha rõ ràng mấy người kia thật sự là trấn quỷ ti đại nhân sao?" "Khởi bẩm lão gia, nghĩ đến không giả được. Vị kia cầm đầu thanh niên bức cho tiểu nhân đúng là trấn quỷ ti lệnh bài, vạn vạn không giả được." Cao Thành ngay cả vội cúi đầu hồi đáp, chỉ là ót của hắn bên trên đã treo đầy mồ hôi. "Ừm." Thọ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy liền trước như vậy đi. Đêm nay nhìn xem tình huống, nhìn xem những người này đến cùng có phải hay không kia chưa yêu đối thủ." "Vâng, lão gia." Cao Thành liền vội vàng không người xác nhận. Thọ thấy thế phất phất tay, nói: "Ngươi lui xuống trước đi đi. Rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi bọn hắn, bất luận bọn họ có phải hay không trấn quỷ ti người, đều chớ có chậm trễ." "Vâng, lão gia." Cao Thành lần nữa đáp ứng một tiếng, quay người lại liền rời đi. Đi vào trong sân, Cao Thành nhịn không được đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ, thật lâu mới khôi phục bình thường. Hậu viện một gian rộng lượng xương phòng bên trong, tất cả mọi người vây đến Trương Huyền bên cạnh. Thời khắc này Trương Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế, vương một cái chén trà, nhàn nhã thưởng thức trà. Dương Thiền thì ngồi bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Trương Huyền cười vỗ vỗ đầu của nàng, nói: "Tiểu Thiền a, còn không cao hứng nha?" "Hừ." Dương Thiền cầm trong tay bảo liên đăng, vệ lên miệng nhỏ, lạnh hừ một tiếng liền quay đầu đi, cho Trương Huyền một cái ót. "Ha ha." Trương Huyền thấy thế, thực sự nhịn không được liền phá lên cười. Trương Huyền nụ cười này, Dương Thiền càng không vui, vội vàng liền quay đầu lại đến, đưa tay liền ôm lấy Trương Huyền cánh tay, nói: "Cứu cứu, ngài liền để Tam sư huynh cũng cho ta một cái nhiệm vụ đi. Ta cam đoan hoàn thành, chắc chắn sẽ không thả chạy kia chưa yêu." "Cứu cứu." Nói càng về sau, Dương Thiền ôm Trương Huyền cánh tay liền lắc lư. "Ngươi nha, ngươi nha." Trương Huyền bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ gật đầu Dương Thiền mỹ tâm, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiền Khôn, nói: "Khôn, ngươi cho nha đầu này cũng an bài một chuyện đi. Nàng có bảo liên đăng mang theo, không có nguy hiểm." "Vâng, sư phụ." Thiền Khôn nghe được sư phụ lên tiếng, còn có thể nói cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Dương Thiền, mở miệng phân phó nói: "Tiểu Thiền muội muội, ngươi đi tìm một cái hắn lao quản ra đi, mời hắn tới một chuyến." "A, Tam sư minh, ngươi." Chỉ trước mắt, thời gian liền đi tới ban đêm, một vòng trăng non treo trên bầu trời, ánh trăng trong sáng bảy vây hướng cả vùng. Cao gia trang cao phủ, màn đêm phía dưới lộ ra như thế yên tĩnh. Cao phủ góc tây bắc bên trong có một cái yên lặng tiểu viện. Trong tiểu viện hòn non bộ, có hoa phố, có đình nghỉ mát, có hồ nước, trong hồ nước trồng đầy hoa sen hạ còn có từng con cá chép du động chơi đùa. Tiểu viện bắc bộ có một tòa hai tầng lầu nhỏ, lộ ra mười phân rõ u xuyên thấu qua sòng cửa sổ giấy, còn có thể nhìn thấy mơ hồ ánh đèn, cùng nghe được mơ hồ tiếng khóc lóc. Bang, bang, bang trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Du dương cái mõ âm thanh từ đằng xa truyền tới, càng làm nổi bật lên nơi đầy yên tĩnh. Trăng lên giữa trời, thời gian đi tới canh ba sáng, đột nhiên chân trời dâng lên một tầng sương mù màu đen, dần dần che đậy không trung trăng non, nguyên bản sáng tỏ bầu trời đêm dần dần xám tối xuống. Một cỗ gió nhẹ trống rỗng mà sinh, cũng bắt đầu dần dần bị lớn, thời gian dần trôi qua vang lên tiếng thét. Hô, hô. Cái khác viện lạc bên trong, tất cả mọi người, bao quát vị kia cao lão gia Thọ đều khẩn trương lên. Nào đó một gian trong phòng, Thọ trong tay nắm chặt một cây gỗ đào quả trượng, đứng tại cửa sổ trước mặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Mặc dù hắn cái gì cũng nhìn không thấy, tại bên cạnh hắn còn có một cái diện mục hiền hòa lão phụ nhân. Lão phụ nhân đứng tại Thọ bên người, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. "Lão gia, ngươi nói mấy vị kia trấn quỷ ti đại nhân có thể hàng phục kia chưa yêu sao? Ta kia số khổ nữa nhi a." "Hô, hô. Ha ha nữ tử, ta lão chư tới rồi." Chương 1124, chư yêu thể chương 1124, chư yêu thể hô hô vang lên tiếng gió, cả cái tiểu viện đều bị một tầng thật mỏng sương mù màu đen bao phủ tại trong đó. Giấu tại chỗ tối Tôn Ngộ Huyền đưa tay chộp một cái, sau đó tiến đến chóp mũi vừa nghe, trên mặt lộ ra một chút vẻ không hiểu. "Kỳ quái, cái này trong sương mù cũng không huyết tinh chi khí, hẳn là đây là cái lương thiện chi yêu." Lại không xách Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc, chỉ nghe không trung đột nhiên vang lên một trận ngu ngơ bên trong mang theo một chút cởi mở tiếng cười. "Ha ha nữ tử, ta lão chư tới rồi." Theo tiếng cười, chỉ gặp một đạo hắc ảnh bọc lấy một đoàn thanh phong liền từ ngoài viện bay vào, trực tiếp rơi vào lầu nhỏ lầu 2 trên ban công. Thanh phong tán đi, từ đó lộ ra một cái chư đầu nhân thân yêu vật. Kia chư yêu cười hắc hắc, sau đó đưa tay hướng trên mặt của mình một vòng, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, kia đầu heo liền hóa thành một trương ngay ngắn mặt to, mày rậm mắt to, còn có ngây thơ bên trong mang theo vài phần oai hùng chi khí. "Ba ba." Chi tiếng vang lên, là kia chư yêu gõ lầu 2 cửa phòng. "Nương tử, mở cửa nhanh, ta lão chư đến rồi. Hiển nhiên trong phòng cũng không người mở cửa, chư yêu tựa hồ cũng không để ý, mà là tiếp tục cười nói, đã nương tử không ra, kia ta lão chư liền tự mình lái. Nói xong lời này, chỉ gặp kia chư yêu tay phải phủ trên cửa, khẽ nhả yêu lực. Hả? Nhưng vào lúc này, hỏa nhãn kim tinh toàn bộ triển khai, từ quan sát kỹ lấy chư yêu nhất cử nhất động, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên sững sờ, ngươi đoán hắn nhìn thấy cái gì? Nguyên lai kia chư yêu lòng bàn tay phun ra cũng không phải là phổ thông yêu quái yêu lực, ngược lại càng giống là bọn hắn những này người tu đạo cùng thần chỉ pháp lực. Pháp lực? Hắn một con chư yêu tại sao có thể có pháp lực đâu? Ai bảo cho nó? Tôn Ngộ Huyền giờ phút này đầy bụng nghi hoặc, lại không biết nên đi hỏi ai. Lại không xách Tôn Ngộ Huyền thời khắc này nghi hoặc, chỉ nói kia chư yêu lòng bàn tay khẽ nhả, pháp lực trực tiếp xuyên thấu qua cửa gỗ liền đem cửa sau then cửa cho đẩy đi ra, sau đó két. Một tiếng, cửa phòng liền bị chư yêu đẩy ra. Hắc hắc. Chư yêu cười hắc hắc, cất bước liền đi vào. Nương tử, ta lão chư tới thăm ngươi, một ngày không thấy, ngươi nhưng từng muốn ta đây không có a. Hắc hắc. Chư yêu cười hắc hắc, trên mặt liền phủ lên một tia dâm đãng chi sắc. Lúc này trong phòng, chỉ có một cây nến đỏ đang thiêu đốt, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, trong phòng tia sáng lúc tối. A. Chư yêu khẽ ồ lên một tiếng, thấp giọng cười nói, nương tử, hôm nay làm sao như vậy tiết kiệm, chỉ đốt một điếu nến đỏ. Trên giường vây màn bên trong, trong lúc mơ hồ hiện ra một cái thước tha thân ảnh. Thân ảnh kia tựa hồ dựa nghiêng ở đầu giường, ánh nến thấp thoáng phía dưới, tựa hồ càng tràn đầy dụ hoặc. Ê! Cái màn giường bên trong, đột nhiên truyền tới một yêu kiều thanh âm. Thanh âm này vừa ra, chỉ gặp kia chư yêu hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ôi, nương tử của ta a! Ta lão chư thế nhưng là yêu làm giảm ngươi vậy. Ngươi chờ, ta lão chư cái này liền tới, chúng ta cùng chung đêm xuân. Hắc hắc. Nói chuyện, kia chư yêu ba chân bốn cẳng, mấy bước liền đi tới bên giường, đang muốn bước lên kia cái màn giường thời điểm, đột nhiên trên giường thân ảnh nói chuyện. Một cái nũng nịu thanh âm liền truyền ra. Chỉ là hôm nay thanh âm bên trong tựa hồ càng nhiều hơn mấy phần mỹ ý ai nha, ngươi cái này chán ghét chư yêu, như thế khỉ gấp làm gì? Chư yêu. Kia chư yêu nghe vậy đột nhiên sững sờ, thân thể cũng ngừng lại. Thấy cảnh này, cô gái trên giường trong lòng cũng là máy động, ngầm kêu không tốt. Xong, khẳng định là trong lời nói mới rồi lộ ra sơ hở. Lúc này, nữ tử cũng không dám nói thêm nữa, chỉ là lặng lặng nhìn bên ngoài. Chỉ gặp kia chư yêu chỉ là hơi dừng một chút, sau đó liền bất mãn mở miệng nói, nương tử, gọi lang quân, hoặc là gọi tướng công cũng thành. Ngươi ngày xưa đều gọi là làng quân, hôm nay làm sao gọi lên ta chư yêu? Còn nữa nói, nương tử, ngươi chớ nhìn ta lão chư là một bộ heo dạng, nhưng ta cũng không phải chư yêu. Nghe được chư yêu lời này, cô gái trên giường sững sờ, nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi không phải chư yêu, vậy là ngươi cái gì? Cuối cùng, kia âm thanh làng quân nữ tử vẫn là không có kêu ra miệng tới. Hắc hắc. Chư yêu cười hắc hắc, cũng không đáp lời này gốc dạng, tiến lên liền vén lên cái màn giường, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nương tử, ngươi hôm nay sao đến đẹp như thế? Nhanh lên, nương tử chờ quay đầu có thời gian ta lão chư lại cùng ngài nói rõ. Hiện tại sao? Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, hắc hắc nương tử, ta đây tới. Chư yêu cười liền hướng nữ tử nhỏ tới. Chỉ gặp nữ tử kia hướng về bên cạnh vừa trốn, phanh. Một tiếng, chư yêu đầu liền hung hăng đụng vào tường. Ôi nương tử, ngươi hôm nay tốc độ thật nhanh nha. Lại đến. Nói chuyện, chư yêu lần nữa đánh tới, nhưng vị này cao tiểu thư lần nữa hướng về bên cạnh vừa trốn, lại một lần né tránh. Phanh. Ôi. Chư yêu lần nữa đụng vào tường, che lấy đầu ôi. Nương tử, hôm nay tường cũng rất kỳ quái a. Ta lão chư tu được đầu đồng sắt não. Chính là đụng vào sắt thép bên trên đều cảm giác không thấy đau đớn, hôm nay làm sao? Khục khục. Vị này cao tiểu thư nghe vậy, biểu hiện trên mặt biến đổi, tiếp lấy hô hấp ở giữa lại lần nữa đổi lại khuôn mặt tươi cười, sau đó mở miệng cười nói, có lẽ là ngươi cái này chưa yêu có bản tiểu thư đi nơi nào ăn bụng đi. Dây vo hỏng thân thể, lại đến bản tiểu thư nơi này oán trách lên tường cứng rắn đến rồi. Nghe được cao tiểu thư lời ấy, kia chưa yêu lập tức mặt đỏ lên, giơ bàn tay lên liền khởi sướng thế tới. Trời có mắt rồi a, nương tử. Ta lão chư thế nhưng là si tình loại, từ chưa bao giờ làm phản bội ngươi sự tình. Nếu là ta lão chư làm có lỗi với ngươi chi thể, liền để ta lão chư. Liền để ta lão chư. Nói đến đây, kia chư yêu trông mong nhìn về phía trước mặt cao tiểu thư, tựa hồ đang chờ cao tiểu thư ngăn cản hắn đáng tiếc. Đáng tiếc hắn chú định phải thất vọng, chỉ gặp vị này cao tiểu thư ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, tựa hồ tại phi thường chờ mong hắn tiếp xuống lời thề. Đến trình độ này, chư yêu cũng không có cách, trực tiếp cắn răng một cái liền tiếp tục nói, nếu là ta lão chư làm có lỗi với nương tử sự tình, liền để ta lão chư. Ta lão chư ngũ mã phanh thây, chết không yên lành. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Theo chư yêu lời thề rơi xuống, cao gia trang trên không đột nhiên tiếng sấm ù ù, một đạo điện quang trực tiếp xẹt qua hư không. A, kia bang vọng đất trời tiếng sấm trực tiếp liền đem vừa mới phát xong thề chư yêu giật mình kêu lên. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt thoáng hiện qua kinh nghi bất định chi sắc. Trong phòng vị này cao tiểu thư thấy cảnh này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia không hiểu, kỳ quái, cái này chư yêu tựa hồ biết lời thề một chút nội tình a. Những này yêu tinh bất tu thiên đạo, không tỉnh thiên cơ, bọn chúng như thế nào sẽ biết lời thề tác dụng? Tiếng sấm thoáng qua một cái, chư yêu tổng cảm thấy trong lòng dâng lên một loại không rõ cảm giác. Vừa rồi kia một tia sát tâm cũng trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Cái kia. Nương tử, hôm nay ta lão chư đột nhiên cảm giác có chút sự tình phải xử lý, ta lão chư đêm nay liền đi trước, ngày mai trở lại thăm ngươi, ngày mai lại đến a. Nói xong lời này, kia chư yêu quay đầu rời đi, không có chút nào lưu luyến. Dừng lại. Chương 1125, chư yêu lương cô vợ trẻ chương 1125, chư yêu lương cô vợ trẻ dừng lại. phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát, đem chính đi ra phía ngoài Chư Yêu giật nảy mình. Chư Yêu kinh ngạc vừa quay đầu đến, nói: "Nương tử, ngươi..." Lúc này Cao tiểu thư trên mặt tựa hồ lóe lên một vẻ bối rối, ngay cả vội mở miệng một lần nữa quay lại thanh âm ôn nhu, nói: "Ngươi cái ngốc tử, chính là trên trời đánh cái lôi, ngươi làm sao lại cho hù chạy? Ngươi là gan này cũng quá nhỏ đi. Ngươi nhát gan như vậy, cha ta lại như thế nào sẽ thả tâm đem ta giao cho ngươi đây?" Nghe thấy lời ấy, Chư Yêu ngạc nhiên suýt nữa nhảy bật lên, quay người mấy bước liền chạy tới, đưa tay liền muốn đem Cao tiểu thư ôm lấy. Chỉ gặp Cao tiểu thư thân thể hướng về sau vừa trốn, sau đó nhẹ nhàng quay người lại, Chư Yêu trực tiếp ôm cái không. Ông giống Chư Yêu cười cười xấu hổ, nói: "Nương tử, ngươi tối nay làm sao như thế trơn trượt?" Cao tiểu thư nghe vậy oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, thấy Chư Yêu lập tức ý loạn tình mê, cười hắc hắc: "Nương tử, nói như vậy đến, già bố vợ đã đáp ứng để ngươi cùng ta." Cao tiểu thư nghe vậy, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó hờn dỗi nói ra: "Ngươi cái này ngốc tử, hai ta đều đã bái đường chính là cha phản đối, lại có thể thế nào? Bây giờ số tháng trôi qua, gạo sống từ lâu lột thành cơm chín, cha liền tiếp tục phản đối lại như thế nào đâu? Chỉ là cái gì?" Chư Yêu nghe vậy, hưng phấn mà hỏi: Chỉ là ngươi nhát gan như vậy, lại là tiểu nữ tử không nghĩ tới, chính là ta cái này nhược nữ tử đều chưa từng sợ kia tiếng sấm cùng tiềm điện, ngươi một cái yêu vương, sao sẽ nhát gan như vậy?" Cao tiểu thư nhìn Chư Yêu một chút, sâu kín nói: "Khục khục." Chư Yêu trực tiếp bị nghẹn không nhẹ: Cái kia, nương tử, thật là không phải ta lão Chư nhát gan, chỉ là mới ta lão Chư xác thực một trận tâm hoảng cũng chẳng biết tại sao." Chư Yêu lúng túng giải thích nói. Tiếp rằng Cao tiểu thư trực tiếp chừng Chư Yêu một chút, nói: "Hẳn là ngươi cái này Chư Yêu thật sự có những nữ nhân khác, cho nên mới sẽ biết sợ." Chư Yêu nghe vậy, lập tức hốt hoảng lắc đầu liên tục: không có, nương tử, tuyệt đối không có, từ khi biết nương tử về sau, ta lão Chư tuyệt đối không có." "Ừm." Cao tiểu thư nghe vậy, hầu nghi nhìn về phía Chư Yêu. Nhìn thấy Cao tiểu thư ánh mắt, Chư Yêu càng luống cuống, liền vội vàng khoát tay nói: nương tử thứ tội, trước kia là ta lão Chư không hiểu sự tình, từ khi biết nương tử về sau, ta lão Chư không còn có chạm qua những nữ nhân khác, sau này càng là không có những nữ nhân khác." Cao tiểu thư nghe vậy lúc này mới nhẹ gật đầu, nói: "Tính ngươi thức thời." Nghe nói như thế, Chư Yêu mới thở dài một hơi, nhịn không được đưa tay sờ sờ trán của mình. Trên trán đã hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh. Một màn này để ngầm bên trong nhìn lấy tất cả mọi người là một trận buồn cười. Khá lắm, xem ra cái này Chư Yêu thật đúng là một cái tình trùng a. Một vị yêu vương có thể bị một phàm nhân nữ tử sợ đến như vậy, cũng thật sự là thiên cổ kỳ văn. Trong đó Bạch Tuyển Tình, Lý Yến Tân chúng nữ thậm chí tại như vậy một nháy mắt đều sinh ra hướng Cao Viên ngoại tác hợp hai người xúc động. Lúc này, Cao tiểu thư tiếp tục mở miệng: "Người cái này ngốc tử, tục ngữ nói gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Chúng ta đều biết lâu như vậy, ngươi còn không có mang ta đi nhà ngươi nhìn qua đâu." "A." Nghe được Cao tiểu thư lời này, Chư Yêu kinh hô một tiếng, trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mặt cách đó không xa Cao tiểu thư. Cao tiểu thư bất mãn tiếp tục mở miệng nói: "Làm sao? Không nguyện ý?"
"Không, nương tử, không phải ta lão Chư không nguyện ý, nương tử, thật sự là ta lão Chư động phủ thực sự có chút khó coi, sợ dơ bẩn nương tử con mắt." Chư Yêu nghe vậy, đội vàng hốt hoảng giải thích. Cao tiểu thư nghe vậy cười một tiếng, nói: "Bản tiểu thư vừa rồi cũng đã nói gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, đã theo ngươi, tóm lại cũng muốn đến nhà ngươi đi xem một chút đi. Chính là lại khó coi, bản tiểu thư như thế nào lại ghét bỏ? Hẳn là, ngươi kim ốc tàng tiểu." Nói xong lời này, Cao tiểu thư con mắt lại trở nên hồ nghi. Ánh mắt kia rõ ràng ngay tại nói cho Chư Yêu, ngươi cái này Chư Yêu có phải thật vậy hay không con bản tiểu thư ẩn giấu những nữ nhân khác. Chư Yêu nghe vậy, bị hù kém chút nhảy bật lên, liên tục khoát tay, nói: "Nương tử, tuyệt đối không có, ta lão Chư tuyệt đối không dám lừa gạt nương tử. Đã không có liền tốt, như vậy, chúng ta lên đường đi." Cao tiểu thư cười khanh khách nhìn về phía Chư Yêu, mở miệng nói ra: "Xuất phát." Chư Yêu sững sờ, hắn cảm thấy mình đầu óc nhất thời đều có chút cứng đờ. "Nương tử, ngươi nói là hiện tại?" "Hiện tại xuất phát, đi ta lão Chư lập vụ." Chư Yêu không xác định mở miệng hỏi. Cao tiểu thư nhẹ gật đầu, nói: "Làm sao? Không được sao?" Trải qua vừa rồi một phen lôi kéo, thời khắc này Chư Yêu nơi nào còn dám cự tuyệt, đành phải nhẹ gật đầu, nói: "Đã như vậy, kia, nương tử, ta lão Chư liền mang theo ngài đi một chuyến đi." Nói xong lời này, Chư Yêu giơ tay nắm lấy Cao tiểu thư cổ tay, liền muốn đi ra phía ngoài. Nhưng Chư Yêu giật một chút, hắn phát hiện mình vậy mà không có khẽ động, nhịn không được nghi ngờ quay đầu trở lại nhìn lại. "Nương tử, ngươi hôm nay làm sao?" Đáng tiếc Chư Yêu còn chưa có nói xong liền bị Cao tiểu thư đánh gãy. "Làm sao? Ngươi cái này ngốc tử, chẳng lẽ liền chuẩn bị như vậy dắt bản tiểu thư đi ngươi động phủ sao?" "A." Chư Yêu lại ngây dại, nhất thời hắn không biết nên làm sao làm, nhịn không được nghi ngờ nhìn về phía Cao tiểu thư. Cao tiểu thư tránh thoát Chư Yêu bàn tay, cất bước đi vào Chư Yêu phía sau, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nói: "Ngồi xuống, lưng bản tiểu thư ra ngoài." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "A, là Chư Yêu lúc này mới chợt hiểu, đội vàng ngồi xuống thân thể. Cao tiểu thư thả người nhảy một cái, liền nhảy đến Chư Yêu trên lưng. Chư Yêu cảm nhận được trên lưng mềm mại, nhịn không được tâm thần rung động, tiếp lấy hắn liền cảm nhận được trên lỗ tai chuyển đến một trận đau đớn. Ôi, nương tử, điểm nhẹ. Thứ ngươi cái ngốc hàng, phát cái gì ngốc đâu? Còn không tranh thủ thời gian xuất phát." "Là, nương tử,
chúng ta cái này xuất phát. Đó lấy, chỉ gặp một cơn gió mát phật đến, trực tiếp liền đem hai người quyển lên thiên không. Mà nhưng vào lúc này, chỉ gặp vị kia cao tiểu thư trong tay kim quang lóe lên, liền xuất hiện một tấm bùa vàng. Đó lấy, liền thấy vị này cao tiểu thư ba. Một tiếng, liền đem kia bùa vàng dán vào chư yêu trên lưng, mà kia chư yêu lại không phát ra gì. Ngay sau đó, chỉ gặp cao tiểu thư trong miệng nói lẩm bẩm, mà kia bùa vàng lại lóe lên chói mắt kim quang, sau đó không gió tự cháy, chống rông tạo ra một đạo hồng sắc cấn phủ, biến mất tại chư yêu trên lưng. Lại nói chư yêu cóng lên cao tiểu thư, lái một hơi gió mát liền một đường hướng về động phủ của hắn bay đi. Ban đầu lúc tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay ra cao gia trang, nhưng càng về sau tốc độ phi hành lại là càng ngày càng chậm, mãi cho đến người cái này ngốc tử nhanh chóng điểm. Nương tử, không được không được, chúng ta trước đi nghỉ đi đi. Làm sao? Người cái này ngốc hàng, không phải ngày ngày nói khoác mình như thế nào lợi hại? Làm sao hôm nay con ta như thế một cái nhược nữ tử lúc này mới bay ra ngoài bao xa lại không được? Nương tử, ta người cái này ngốc hàng đến cùng được hay không a? Chương 1126, tiền lập văn độc chiến chư yêu. Chương 1126, tiền lập văn độc chiến chư yêu. Hô hô, giữa không trung chư yêu thở hổn hển, trên trán treo đầy mồ hôi, lung la lung lay rơi xuống một cái ngọn núi phía trên. Ôi ôi, không được không được, mẹ chết ta láo chư. Nương tử, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Hai chân vừa mới rơi xuống mặt đất, kia chư yêu liền hai chân mềm nhũn, thân thể nhoáng một cái liền suýt nữa ngã nhào trên đất. Ba, một tiếng vang dọn, cao tiểu thư một bàn tay liền đập vào chư yêu trên đầu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường nói ra, vô dụng ngốc hàng, tưởng ngươi sinh một cái đại thể ngăn chứa, thì ra là thế hư nha. Nương tử, nương tử, ta lão chư cũng chẳng biết tại sao, trong ngày thường chính là trên lưng cái mấy ngàn cân, ta lão chư cũng sẽ không cảm thấy chút nào mệt mỏi, hôm nay lại chẳng biết tại sao. A, nói đến đây, chư yêu đột nhiên kinh ổ một tiếng, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, nương tử, nói đến kỳ quái, hôm nay nương tử vì sao như thế nặng nề nha? Cao tiểu thư nghe vậy giận dữ, lại một cái tát vỗ xuống, đập vào chư yêu trên đầu, chỉ đánh cho chư yêu mắt nổi đồng đóm, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa lần nữa ngã nhào trên đất. Đến lúc này, chư yêu lập tức mở to hai mắt nhìn, thân thể nhoáng một cái, cao tiểu thư mất thăng bằng, liền từ chư yêu trên thân tuột xuống. Kia chư yêu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, co rúm lên cái mũi, mắt buốt hung quang nhìn về phía cao tiểu thư, lớn tiếng nói, ngươi không phải nương tử của ta, ngươi là ai? Ha ha. Vị này cao tiểu thư nghe vậy lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười, ban đầu tiếng cười vẫn là tiểu mị giọng nữ, rất nhanh liền biến thành trêu tức giọng nam. Một vệt kim quang hiện lên, nguyên địa nơi nào còn có vị kia thiên kiều bá mị cao tiểu thư a. Thay vào đó thì là một cái 18-19 tuổi anh tuấn thiếu niên vô tay, cười hì hì nhìn xem đối diện ngốc ngây người chư yêu, nói, ngươi cái này ngốc hàng, ngược lại còn không có ngốc đến nhà. Hoa nha nha. Thì phản ứng chư yêu tức giận đến hoa hoa kêu to lên, khẽ vươn tay, chỉ gặp một đạo thanh quang hiện lên, hai tay ở trong liền có thêm một đầu thép dòng đại thương. Tốt tặc tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hẳn là lại là ta vậy liền nghi cha vợ mời tới võ giả. Hừ. Thiếu niên lạnh hừ một tiếng, với tay, một vệt kim quang hiện lên, trong tay liền nhiều một thanh kiếm gỗ đảo. Kia kiếm gỗ đảo chỉ về phía trước, thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói, bản thiếu gia họ Tiền, tên là Văn, bèn nói cửa thiên sư tọa hạ nhị đệ tử là vậy. To gan chư yêu, ngươi thân là yêu vật, nhục nhân tộc ta, bá nhân tộc ta nữ tử, đơn giản gan to bằng trời, tội ác tày trời, hôm nay bản thiếu gia liền muốn đưa ngươi bắt giữ, áp tải cao gia trang theo luật xử lý. Không sai, thiếu niên chính là Tiền Lập Văn. Nguyên lai, ban ngày ở giữa, đám người thương nghị ra kế sách chính là tìm một người biến thành cao tiểu thư bộ dáng, mượn cơ hội thăm dò một chút kia chư yêu nội tình, tốt nhất cũng phải tìm đến chư yêu hang ổ, để đem chư yêu cùng với đồng bọn một mẹ hốt gọn. Nếu như hắn thật sự có đồng bọn, nói lên biến thành cao tiểu thư bộ dáng, tầm mắt của mọi người đầu tiên liền rơi vào Bạch Uyển Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Yến Tân, Lý Mục, Dương Thiền năm nữ trên thân. Dương Thiền bởi vì tuổi tác quá nhỏ, cho nên đầu tiên bị loại bỏ. Lý Yến Tân, Lý Mục còn vẹn vẹn dẫn khí kỳ, đối mặt chí ít quỷ vương kính chư yêu chỉ sợ lực có thua, cho nên theo sát lấy liền bị loại bỏ. Còn lại cũng chỉ có Bạch Uyển Tình cùng Dư Hồng Thượng hai người. Hai nữ cũng có chút động tâm, tại hai nữ xem ra, chuyện này rất thú vị. Nhưng Tiên Lập Văn cùng Lôi Dũng đều có chút ghen, cho nên hai người kiên quyết phản đối. Cuối cùng hai nữ cũng bị phủ quyết. Thế là còn lại Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dương Hiển mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tràng diện lập tức cứng đờ. Về phần nói Tôn Ngộ Huyền, bởi vì Trương Huyền mở miệng nói, chuyện lần này không cho phép Tôn Ngộ Huyền xuất thủ, cho nên bốn người đương nhiên sẽ không để Tôn Ngộ Huyền xuất thủ. Dương Hiển trực tiếp lắc đầu liền cự tuyệt, hắn một cái nam nhân cũng không muốn biến thành nữ nhân. Bởi vì Dương Hiển chính là sư phụ Trương Huyền thân ngoại sinh, ba người cũng không dám miễn cưỡng hắn, cho nên chỉ còn lại ba người bọn hắn. Ba người ai cũng không muốn biến thành nữ nhân, cái này muốn biến thành nữ nhân, ngày sau chẳng phải là sẽ luân vì các sư huynh đệ trò cười mà. Cuối cùng Tiền Khôn nhãn châu xoay động, nói, nhị sư minh, Lôi sư đệ, đã các ngươi không muốn luyện tình sư muội, mẫu đơn sư muội xuất mã, như vậy thì hai người các ngươi chọn một ra đi. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng ẩn tù thì thua, thế là Tiền Lập Văn liền thành cái kia thằng xui xẻo. Tiếp xuống, mấy người đi lầu nhỏ thấy được vị kia cao tiểu thư, sau đó Tiền Lập Văn vẽ lên một đạo huyễn hình phù, liền hóa thành cao tiểu thư bộ dáng. Lúc ấy, nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như lúc nữ tử, vị kia cao tiểu thư đều sợ ngây người, mà sau đó theo tới cao viên ngoại thọ cùng lão quản gia Cao Thành đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, hoài nghi mình hoa mắt. Đó lấy, đuổi đi đám người, Tiền Lập Văn huyện hóa cao tiểu thư liền lưu tại nhà này quê lâu bên trong, liền có mới cố sự. Sách về chính văn, lại nói Tiền Lập Văn cầm trong tay kiếm gỗ đào, chỉ hướng đối diện Chư Yêu, một phen ngôn từ chỉ đem đối diện Chư Yêu tức giận đến nổi trận lôi đình. Tốt tặc tử, an dám như thế nhục ta, muốn ăn đòn. Lời còn chưa dứt, liền thấy kia Chư Yêu vung lên trong tay đại thương liền hướng Tiền Lập Văn đập tới. Đối diện chính là binh khí nặng, Tiền Lập Văn không dám đón đỡ, cho nên thân hình thoát một cái, liền hướng bên cạnh lách mình tránh ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đại thương trực tiếp đập vào mặt đất trên một khối đá xanh. Khối kia nửa chôn dưới đất đá xanh trực tiếp liền nổ thành một đoàn bột mịn. Thấy cảnh này, Tiền Lập Văn trên trán cũng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này Chư Yêu thật không đơn giản a. Vừa rồi đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền cho hắn truyền thanh nói cái này Chư Yêu chính là một cái trung gia yêu vương, nhưng cái này Chư Yêu hiển nhiên không là bình thường trung gia yêu vương. Cái này Chư Yêu trên người yêu khí rất nhạt, rất là quái dị. Chư Yêu vừa rồi thôi động yêu lực vung lên đại thương thời điểm, Tiền Lập Văn từ hắn yêu lực ở trong cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, rất như là chính tông thần đạo pháp lực. Cái này coi như để hắn kỳ quái. Ngươi một con Chư Yêu, trên thân tại sao có thể có thần đạo pháp lực khí tức đâu? Cái này không có đạo lý a. Tiền Lập Văn trong nội tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng thủ hạ lại là chưa ngừng, né tránh đại thương về sau, giơ kiếm liền hướng về Chư Yêu đầu vai đâm tới. Kiếm vô đạo kim quang lấp lóe, thẳng đến Chư Yêu vai trái mà đến, đem Chư Yêu giật nảy mình, thật sự là một kiếm này tốc độ quá nhanh bất quá, Chư Yêu cũng là không hoảng hốt, vội vàng nghiêng người lóe lên, liền lách mình tránh ra. Chư Yêu, xem kiếm. Tặc tử, nhìn thương. Một heo một người, cái này chiến tại một chỗ, trong nháy mắt chính là hơn 30 hợp đi qua, thời gian dần trôi qua, Chư Yêu bắt đầu thở hổn hển. Tốt tặc tử, ta lão Chư bên trong ngươi an toàn, ngày mai lại đánh qua. Nói xong lời này, chỉ gặp một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem Chư Yêu cuốn lấy, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. A, làm sao lại như vậy? Chương 1127, truy đến Vân Sạn động. Chương 1127, truy đến Vân Sạn động. Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, lại định thần nhìn lại thời điểm, nơi nào còn có kia Chư Yêu bóng dáng. Hỏng, để kia yêu tinh chạy trốn. Tiền Lập Văn bàn tay vỗ, khắp khuôn mặt là vẻ áo não. Nhị sư minh, nhị sư minh. Lúc này, từng đạo kim quang rơi xuống, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Bạch Huyền Tỉnh, Dư Hồng Thược đám người nhao nhao hiện ra thân hình. Dương Tiền trong tay nâng bảo liên đăng, mấy bước toát ra liền đi tới kia Chư Yêu vị trí mới vừa đứng, khít mũi một cái, mặt mũi tràn đầy hồn nhiên chi sắc. Nhị sư minh, kia Chư Yêu sao lại đột nhiên trốn đây? Nghe được Dương Tiền tra hỏi, Tiền Lập Văn bụt một chút, một gương mặt mo đỏ lên. Nguyên bản hắn huyễn hóa thành nữ nhân liền đủ mất mặt, nếu là thành công đem kia Chư Yêu bắt lấy, vẫn còn tính nói còn nghe được. Nhưng hôm nay huyễn hóa nữ nhân, hắn là làm, nhưng lại để kia Chư Yêu chạy. Cái này sao? Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn trong lòng càng ảo não lên, đã đem kia Chư Yêu cực hận. Đồng thời, Tiền Lập Văn trong lòng cũng hiểu thêm, kia Chư Yêu tuyệt đối không đơn giản, rất là quái dị. Ngẫm lại kia Chư Yêu bị hắn dán một trương Thái Sơn phủ, lại còn có thể trở đi hắn bay ra như vậy xa, hơn nữa còn cùng hắn đấu mấy chục cái hiệp, cuối cùng hóa thành một trận thanh phong tại mình một cái trúc cơ kỳ tu sĩ dưới mí mắt còn trốn. Hôm nay đây hết thảy đều hiện quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền cũng rơi xuống, một đôi hỏa nhãn kim tinh còn lóe ra kim quang. Đại sư minh, đại sư minh. Mọi người thấy Tôn Ngộ Huyền rơi xuống, nhao nhao không người bài kiến. Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, nói: "Chư vị sư đệ, sư muội, đều đừng đa lễ." Nói xong, Tôn Ngộ Huyền liền nhìn về phía Tiền Lập Văn, mở miệng nói: "Nhị sư đệ, ngươi nhưng có phát hiện gì?" Tiền Lập Văn nghe vậy khẽ giật mình, hơi chút trầm ngâm, sau đó nhíu mày, mang trên mặt mấy phần kinh nghi nói ra: "Đại sư minh, nói đến, tiểu đệ vừa mới phát hiện một cái kỳ quái nhất chính là..." Nói đến đây, Tiền Lập Văn hơi bất chợt dừng lại, sau đó liền tiếp lấy nói ra: "Đại sư minh, kia Chư Yêu trên thân mang theo ta thần đạo khí tức." "Cái gì?" Nghe Tiền Lập Văn lời này, ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, mọi người khác đều kinh hãi, nhao nhao kinh dị nhìn về phía Tiền Lập Văn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết nơi này cũng không phải phủ Bình Thành, tại phủ Bình Thành, chúng thần tại vị, từng cái thần lực thông thiên. Nhưng đây là nơi nào a? Nơi này khoảng cách phủ Bình Thành mấy trăm công dặm xa, sao sẽ xuất hiện một cái yêu quái, trên thân mang theo thần đạo khí tức đâu? Tôn Ngộ Huyền hơi làm do dự, sau đó tiếp tục hỏi, còn có hắn sao? Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, nói, đại sư huynh, ngài cũng đều thấy được, tiểu đệ ta tế ra một trương Thái Sơn phủ, dán tại kia Chư Yêu trên lưng, tuy nói tiểu đệ học nghệ không tinh, nhưng này Thái Sơn phủ một khi bị kích phát, cũng có mấy ngàn cân trọng lượng, nhưng này Chư Yêu vậy mà trở đi tiểu đệ bay như vậy khoảng cách xa, còn cùng ta đấu mấy chục hợp, cái này thật là có chút kỳ quái. Hắn nhưng bèn bèn trung gia yêu vương ấn lý thuyết, thực lực của hắn cho dù so tiểu đệ mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Tiền Lập Văn nói xong, đám người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Ngộ Huyền thì là nhẹ gật đầu, nói, việc này xác thực rất là quái dị. Ân. Tôn Ngộ Huyền hơi chút trầm ngâm, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tiền Khôn, mở miệng hỏi, tam sư đệ, ngươi nhưng có chủ ý? Nghe được Tôn Ngộ Huyền tra hỏi, Tiền Khôn trực tiếp liền mở miệng nói, đại sư minh, này Chư Yêu có thể hay không cùng Hợi Chư có chỗ liên quan? Cái gì? Nghe Tiền Khôn lời này, bao quát Tôn Ngộ Huyền ở bên trong tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, từng cái đều mở to hai mắt nhìn. Tôn Ngộ Huyền rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiền Khôn, nói, tam sư đệ, ngươi như vậy nói chuyện, còn thật sự có khả năng, vừa rồi ngay tại kia Chư Yêu vừa khi mới xuất hiện, ta lão Tôn liền đã nhận ra dị dạng, lúc ấy chỉ là nghi hoặc, ngươi như vậy một nhắc nhở, ta lão Tôn mới chợt hiểu ra a. Cái này Chư Yêu khí tức trên thân cùng Hợi Chư tên kia thần đạo khí tức xác thực rất tương tự a. Hừ. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, nói, chư vị sư đệ, sư muội, các ngươi lại tại bậc này các loại, ta lão tôn vừa vặn đi gặp hợi chư tên kia, nhìn xem cái thằng này đến tuột cùng ai cho thần lá gan, cũng dám đem thần đạo chi pháp tự mình chuyển xuống. Nói xong, Tôn Ngộ Huyền đem Như Ý Kim Cô Đồng liền lấy ra ngoài, liền muốn phi thân lên, nhưng lại bị Tiễn Khôn một thanh bắt được. Chấm đã, đại sư minh.
Ừm.
Tam sư đệ, ngươi còn có chuyện gì? Tôn Ngộ Huyền kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiễn Khôn. Tiễn Khôn hướng Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói, đại sư minh, việc này ngược lại không gấp. Như kia chư yêu thật cùng hợi chư có quan hệ, lượng hắn cũng trốn không thoát. Nghe lời này, Tôn Ngộ Huyền nhận đồng nhẹ gật đầu, nói, tam sư đệ nói có lý, ngươi có ý nghĩ gì? Tiễn Khôn không có làm do dự, trực tiếp mở miệng tiếp tục nói, đại sư minh, ngươi nhưng từng nhìn thấy kia chư yêu trốn hướng về phía nơi nào? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười một tiếng, nói, ta lão tôn cái này hỏa nhãn kim tinh, bây giờ ban ngày nhưng nhìn 1000, ban đêm cũng có thể nhìn ra đi 800, kia chư yêu hành tung tự nhiên không gạt được ta lão tôn đôi mắt này. Làm sao? Tam sư đệ, ngươi ý tứ chẳng lẽ nói là chúng ta xuất thủ trước đem kia chư yêu bắt, sau đó đi tìm kia hợi chư tính sổ sách? Tiễn Khôn nghe vậy lắc đầu, nói, đại sư minh, ngài mời nghĩ, kia hợi chư là sư phụ tự mình sắc phong 12 nguyên thần, chính là thiên địa chính thần, thân phụ thần trước, lại như thế nào dám tư thụ thần thuật đâu? Đại sư minh, lấy tiểu đệ nhìn, việc này tất nhiên có nội tình khác, xử trí cũng không nghi quá mức qua loa. Không ngại, chúng ta đi trước kia chư yêu động phủ nhìn qua, lại tìm một chút kia chư yêu nội tình. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, khen, tốt, vẫn là tam sư đệ cân nhắc chú đáo. Đã như vậy, chư vị sư đệ, xin mời đi theo ta. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào đằng không mà lên, hướng bắc liền bay đi. Đám người thấy thế, cũng liền bận bịu nhún người nhảy lên, đuổi theo. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Tôn Ngộ Huyền đi đầu rơi vào một tòa trên núi cao. Kia cao sơn cao chừng mấy trăm trượng, quái thạch đá lởm chởm, cây rừng xanh um, sinh cơ rậm rạp. Sau khi rơi xuống đất, Tôn Ngộ Huyền hướng mọi người vẫy vẫy tay, nói, tất cả đi theo ta. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền cất bước hướng bên trái đằng trước đi đến, vẹn vẹn 30-50 bước về sau, đám người liền thấy phía trước cách đó không xa, có cây thấp thoáng ở giữa xuất hiện một tòa động phủ. Kia động phủ đại môn đóng chặt, trước cửa sương mù tràn ngập, lại không tanh hôi chi khí, ngược lại nhiều từng tia cỏ cây mùi thơm ngát. Động phủ phía trên khắc dấu lấy ba chữ to, Vân Sản Động. Tam sư đệ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Tiễn Khôn. Tiễn Khôn thì là cười nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói, nhị sư huynh, kế tiếp còn đến xem ngươi rồi. Xem ta? Tiền Lập Văn sững sờ, tiếp lấy chính là mặt mũi tràn đầy sầu khổ, nói, thôi, lại xem ta đi. Chương 1128, chư yêu chi bí, muốn hướng thần vực. Chương 1128, chư yêu chi bí, muốn hướng thần vực. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp kia Vân Sạn Động cửa đá bị va chạm kịch liệt lắc lư. Trên cửa đá phương, cắt đá rơi xuống, bụi lất tung bay. Mà kẻ cầm đầu thì đứng ở đằng xa, cười hắc hắc. Lớn mật, người nào dám giao động bản vương động phủ? Trong động truyền đến một tiếng hét lớn, ngay sau đó động cửa mở ra, từ đó thoát ra một con chư đầu nhân thân yêu quái, trong tay vác lên một đầu thép dòng đại thương, chính là con kia chư yêu. Kia chư yêu tập trung nhìn vào, lập tức lấy làm kinh hãi, ngay sau đó chính là giận dữ. Tốt tặc tử, ngươi vậy mà đánh tới ta lão chư động phủ tới, không thể tha cho ngươi, nhìn thương. Hét lớn một tiếng, chư yêu vung lên trong tay đại thương liền hướng đối diện Tiền Lập Văn đập xuống. Đến hay lắm. Tiền Lập Văn tự nhiên không sợ hãi, giơ kiếm liền nên đón tiếp lấy. Lần này giao thủ một cái, Tiền Lập Văn liền lấy làm kinh hãi. Không tốt, Thái Sơn phù hiệu dụng đã qua, hiện tại cái này chưa yêu là trạng thái toàn thịnh. Theo lý thuyết, trúc cơ kỳ Tiền Lập Văn ứng phó trung gia yêu vương là không có vấn đề quá lớn, nhưng trước mắt cái này chưa yêu hiển nhiên không là bình thường trung gia yêu vương. Cái này vừa giao thủ một cái, mấy hiệp xuống tới, Tiền Lập Văn liền đã rơi vào hạ phòng, bắt đầu mệt mỏi ứng phó. Trái lại kia chưa yêu lại là càng đánh càng hăng, càng đánh càng hung, đại thương múa như gió, miệng bên trong còn không ngừng oa oa kêu to, phản phất cực hận đối diện Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn xem xét, tiếp tục như vậy không thể được. Không có cách, lập tức tôi động pháp lực, chỉ gặp một vệt kim quang từ lồng ngực của hắn bay ra, bay tít một vòng, một tòa trấn quỷ tháp liền lơ lửng tại đỉnh đầu. Đạo đạo kim quang rủ xuống, đem Tiền Lập Văn một mực bảo hộ ở trong đó. Chư yêu thấy cảnh này, lấy làm kinh hãi, đợi ngẩng đầu nhìn thanh trấn quỷ tháp hình dạng về sau, nhịn không được phá lên cười. Ngươi cái này tặc tử lại còn có bảo khí hộ thân, đáng tiếc, coi như ngươi có bảo khí lại như thế nào, thật sự cho rằng có bảo khí, ta lão chư liền không làm gì ngươi được sao? Nhìn thương. Nói chuyện, kia chư yêu vung lên đại thương, đập càng khởi kình. Trong chớp mắt chính là mấy chục thương đập vào chấn quỷ tháp rủ xuống đạo đạo kim màn phía trên, văng lên đạo đạo kim sắc gợn sóng, thậm chí chấn quỷ tháp cũng bắt đầu có chút rung động. Cái này đem Tiền Lập Văn giật nảy mình, lập tức gia tăng pháp lực rót vào, lúc này mới đem chấn quỷ tháp ổn định lại. Đồng thời không trung một đóa tường vân phía trên, Tôn Ngộ Huyền sờ lên đầu của mình, quay đầu nhìn về phía những người khác. Chư vị sư đệ, sư muội, các ngươi nhìn ra cái gì? Tiền Khôn nhíu nhíu mày, nói, đại sư minh, quả nhiên, cái này chư yêu, hắn tu hành cũng không phải là phổ thông yêu tu chi pháp, càng giống là thần đạo công pháp. Nói đến đây, Tiền Khôn suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp, đại sư minh, để nhị sư minh rút về tới đi. Thử mục đích đã đạt đến. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác. Bạch Uyển Tình một mặt lo lắng nói ra, đại sư minh, để Lập Văn sư minh mau bỏ đi đi. Kia chư yêu chiến lược so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Tốt. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn hướng phía dưới chiến trường, bờ môi bắt đầu đóng mở, chỉ là cũng không âm thanh truyền ra. Trên mặt đất đang đội chấn quỷ tháp bị đơn phương chuyển vận Tiền Lập Văn đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn về phía đối diện chư yêu, cười hắc hắc, nói, chư yêu, hôm nay mệt mỏi, ngày mai tái chiến. Vừa dứt lời, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, nguyên điệu tiền lập văn đã bóng dáng hoàn toàn không có.
A!
Chư yêu kinh hô một tiếng, không ngừng đánh giá đến bốn phía đến, đáng tiếc lại nhìn không đến bất luận cái gì mánh khỏe. Chư yêu bất đắc dĩ, đành phải quay người trở về động phủ. Xa xa một cái ngọn núi, kim quang lóe lên, tiền lập văn hiện ra bóng dáng. Nói đến, tiến vào trúc cơ kỳ về sau, Chư Huyền lại chuyển xuống rất nhiều tiểu pháp thuật. Những pháp thuật này uy năng có lẽ không lớn, nhưng lại từng cái phi thường kỳ diệu. Tỷ như tiền lập văn vừa mới sử dụng độn pháp chính là Trương Huyền tham chiếu kiếp trước trong truyền thuyết tung địa kim quang thôi diễn ra. Đương nhiên uy lực khẳng định so ra kém chính bản tung địa kim quang, người ta nhảy lên chính là ngàn bản dặm, hắn thôi diễn ra tung địa kim quang liền xem như mình sử dụng, cũng bất quá vài trăm dặm. Tiền lập văn sử dụng, nhảy lên bất quá vài trăm mét, bất quá nhưng cũng là đủ. Ngoại trừ tung địa kim quang bên ngoài, Trương Huyền còn chuyển xuống tỷ như ngũ hành đột pháp, hô phong hoán vũ, vắt núi, khu thần vân vân. Đây đều là chân chính đạo pháp, nhưng so sánh thông qua phụ lục thi triển ra thuật pháp mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên uy lực chân chính còn bị giới hạn thi thuật người pháp lực, cũng tỉ như tung địa kim quang, tiền lập văn thi triển nhiều nhất vài trăm mét, nhưng đổi lại Tôn Ngộ Huyền đến thi triển, chính là hơn 10 dặm. Tiền lập văn vừa mới thân ảnh hiện ra, đám người liền đem quanh hắn ở lập văn, ngươi không sao chứ? Bạch Huyền Tình đầu tiên liền đi tới, vây quanh tiền lập văn liền quan sát, thấy đầu hắn ra tê dại một hồi, liên tục khoát tay, nói, Huyền Tình, ta không sao, ta không sao. Nhị sư đệ, thế nào? Phát hiện cái gì? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc bu lại, mở miệng hỏi. Đại sư minh, xác thực, kia chư yêu tu được là thần đạo chi pháp. Căn cứ pháp lực của hắn, tiểu đệ phỏng đoán cùng hợi chư tên kia chỉ sợ thoát không được quan hệ. Chỉ là ta nghĩ không hiểu là, cái này chư yêu trên thân mặc dù cảm giác không thấy huyết sát chi khí, nhưng cũng không phải hạng người lương thiện, thần hợi chư ở đâu ra lá gan, dám đem thần tu chi pháp tự mình chuyển xuống, mà lại nơi đây khoảng cách phủ bình khoảng cách cũng thực sự quá xa. Tiền lập văn tức giận bất bình nói. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền không có nhận tiền lập văn gốc dạng, ngược lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiền côn. Tam sư đệ, lấy ngươi nhìn, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Là trở về bẩm báo sư phụ xử trí, vẫn là chúng ta phái người đi một chuyến thần vực đem kia hợi chư níu qua, từ thần đến xử trí. Kỳ thật, Tôn Ngộ Huyền muốn làm nhất chính là mình trực tiếp xuất thủ, đem kia chư yêu trực tiếp bắt lại, xong hết mọi chuyện. Kia chư yêu mặc dù thân là trung gia yêu vương, nhưng chiến lực lại tới gần cao gia yêu vương, nhưng đối Tôn Ngộ Huyền tới nói, đều không có gì khác biệt, một tay liền có thể trấn áp. Chỉ là, hôm nay sư phụ Trương Huyền sớm có lệnh cấm, không cho phép hắn xuất thủ, cho nên hắn cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể giao cho sư đệ, các sư muội đến đường đối. Tiền Côn nghe vậy, cười lấy nói ra, đại sư huynh, ngươi đoán nơi này phát sinh hết thảy, sư phụ lao nhân già ông ta sẽ không biết sao? Ê! Tiền Côn cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền một trận nghẹn lời. Nói như vậy đến, tam sư đệ, ý của ngươi là phái người đi thần vực đem kia hợi chư mời đi theo? Ừm. Tiền Côn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, đại sư huynh, đây đúng là thích nghi nhất biện pháp, nếu không phải liên lụy thần đạo, chúng ta trực tiếp hai người hoặc ba người xuất thủ vây giết hắn liền có thể, nhưng bây giờ xác thực không thể làm như vậy, vẫn là đem hợi chư mời đi theo, biết rõ ràng ngọn nguồn tốt nhất. Tốt. Như vậy nên để ai đi đâu? Tôn Ngộ Huyền đáp ứng sau đó ánh mắt mọi người ở đây trên mặt di động, cuối cùng rơi vào Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình trên thân. Nhị sư đệ, Huyền Tình sư muội, lần này vậy làm phiền hai người các ngươi đi một chuyến đi. Vâng, đại sư minh. Chương 1129, gặp Nhật Du, nhập thần bực. Chương 1129, gặp Nhật Du, nhập thần bực. Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình cáo biệt đám người, đàng không mà lên, thẳng đến phương nam mà đi. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Côn, Lôi Dũng đám người thấy thế cũng quay người trở về Cao Gia Trang. Trở xuống hậu viện về sau, đám người liền thấy sư phụ Trương Huyền đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá uống nước trà. Vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ phụng dưỡng ở bên. Sư phụ, lão sư, cứu cứu. Đám người liền vội vàng tiến lên vấn an. Trương Huyền đem chén trà buông xuống, cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người, hỏi, tình huống như thế nào? Sư phụ, nhị sư đệ dựa theo ban ngày kế sách huyền hóa làm cao tiểu thư. Tôn Ngộ Huyền liền vội vàng tiến lên, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mặc dù tất cả mọi người biết chuyện hôm nay toàn bộ hành trình đều tại sư phụ Trương Huyền dưới mắt, nhưng sư phụ hỏi, bọn hắn lại tại sao không nói đâu? Tạm không đề cập tới Cao Gia Trang bên trong, đám người hướng Trương Huyền báo cáo sự tình. Lại nói Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình bay lên trên không trung, hướng về phủ Bình huyện mà đi. Nếu là Tôn Ngộ Huyền, chỗ nào cần như vậy phiền phức, một thì cân đầu vân bản thân tốc độ liền cực nhanh, thứ hai kim đan kỳ Tôn Ngộ Huyền có thể trực tiếp xé rách không gian, trực tiếp giáng lâm phủ Bình thần vực. Nhưng Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình nhưng là không còn bản lĩnh này. Nếu là tại phủ Bình huyện phạm vi bên trong, hoặc tại phủ Bình huyện xung quanh, hai người thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, xác thực cũng có thể làm được trực tiếp vượt qua không gian, giáng lâm thần vực. Nhưng giờ phút này, hai người cách xa nhau phủ Bình huyện mấy trăm cây số khoảng cách, nhưng không có bản lĩnh như vậy. Hai người giá vân mà đi, nhưng tốc độ lại có chút cảm động. Bọn hắn tu tập chính là Trương Huyền về sau yếu hóa sau đằng vân giá vũ chi pháp, tự nhiên uy năng liền sẽ không đủ. Muốn tu tập chân chính đằng vân chi pháp, chỉ có thể chờ đợi hai người đột phá kim đan. Một canh giờ qua đi, phương đông bầu trời đã nổi lên một tia ngân bạch sắc, trời sắp sáng rồi. Lập Văn, tiếp tục như vậy không được a, tốc độ quá chậm. Bạch Huyền Tình có chút nhíu mày. Tiền Lập Văn nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy nhẹ gật đầu, nói, quả thật có chút chậm, dựa theo tốc độ bây giờ, đến phủ Bình huyện không sai biệt lắm liền phải giữa trưa. Nói đến đây, Tiền Lập Văn đột nhiên vỗ chán một cái, nói, hôm nay luôn cảm giác có chút đầu não hồ đồ, làm sao đem bảo vật này quên mất. Nói chuyện, Tiền Lập Văn đưa tay vào ngực đem thập nhị phẩm thanh liên liền sở soạn ra. Pháp lực thúc dục, chỉ gặp thập nhị phẩm thanh liên quay tít một vòng trong nháy mắt hóa thành một trượng phương viên đại sen nâng hai người. đi thôi. Tiền Lập Văn cười kéo lại Bạch Uyển Tình nhu đề. Chỉ gặp thanh quang lóe lên, thập nhị phẩm thanh liên liền chở hai người bay về phía phương nam. Vẹn vẹn nửa canh giờ qua đi, thập nhị phẩm thanh liên liền ngừng lại, phía trước chính là phủ Bình huyện. Hai người mới vừa tới đến phủ Bình huyện giới, đột nhiên phía trước thanh quang lóe lên, một tôn thần liền ngăn cản đường đi của hai người. Chỉ gặp kia thần chỉ thân cao quá trượng, mặt xanh nhanh vàng, tay phải cầm bút son, trái tay nắm lấy một cuốn sách, phía trên viết lấy ba chữ to thiện ác sổ ghi chép bên hông cuộn lại màu xanh câu hồ liên, treo chết lấy một thanh quỷ đầu đao. Tiểu thần ông ma bái kiến tiểu lão gia, gặp qua vị tiểu thư này. Nhìn thấy đến thần, Bạch Huyền Tình mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Tiền Lập Văn thì đầu tiên là khẽ giật mình về sau, sau đó liền nở nụ cười. Nhật Du thần, nguyên lai là ngươi. Không sai, đến thần chính là Trương Huyền Sắc phong Nhật Du thần ông lão. Nhật Du thần phụ trách phủ Bình huyện phạm vi bên trong ngày ở giữa tuần sát, thần chức gia chỉ phía dưới, phàm là có tu vi người, vô luận là người, vẫn là các loại yêu ma quỷ quỷ, chỉ muốn tới gần phủ Bình thần vực phạm vi ba phủ, đều sẽ trước tiên bị thần cảm giác. Cho nên, Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tình hai người mới vừa tới đến phủ Bình huyện biên giới, liền lập tức kinh động đến thần. Mượn nhờ thần vực chi lực, Nhật Du thần Vương Mao trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hai người. Đợi nhìn thấy hai người khuôn mặt về sau, Vương Mao cũng là lấy làm kinh hãi, Tiền Lập Văn thần tự nhiên là nhận biết bên cạnh Bạch Huyền Tình thần mặc dù không biết, nhưng này một thân khí tức cũng chiêu kỳ thân phận của nàng. Chính là tiểu thần, tiểu lão gia. Tiền Lập Văn khoát tay áo, nói, Nhật Du thần, đây là sư phụ tại trên đường đi đệ tử mới thu Bạch Huyền Tình. Bái kiến Huyền Tình tiểu thư. Nghe được Tiền Lập Văn giới thiệu, Vương Mao nào dám lãnh đạm, liền vội vàng không người hành lễ. Bạch Huyền Tình một mực tại hiếu kỳ đánh giá trước mắt Nhật Du thần, tâm bên trong phi thường ngạc nhiên. Đợi nhìn thấy thần sau khi hành lễ, Bạch Huyền Tình vội vàng có chút nghiêng người, khoát tay nói, chớ có khách khí, chớ có khách khí. Nhật Du thần Vương Mao nghỉ đứng dậy, hiếu kỳ nhìn về phía Tiền Lập Văn hỏi, tiểu lão gia, ngài không phải theo thượng thần tại du lịch sao, vì sao đột nhiên trở về? Tiền Lập Văn cười giải thích nói, Nhật Du thần, trên đường đi gặp một chút sự tình, ta muốn tới 12 nguyên thần cung đi một lần. Nói xong, Tiền Lập Văn hơi bất chợt dừng lại, sau đó tiếp lấy nói ra, Nhật Du thần, ngươi tiếp tục tuần hành đi, ta cùng sư muội tự đi thần vực là được. Vâng, tiểu lão gia, tiểu thần cáo lui. Nhật Du thần Uông Mao thấy thế, liền vội vàng không người thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người một bước phóng ra, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Một màn này đem Bạch Huyền Tình giật nảy mình, những này thần chỉ quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường a. Tiền Lập Văn cười lấy nói ra, Huyền Tình, đi, chúng ta tiến thần vực đi. Đây chính là ngươi lần thứ nhất gặp chúng ta phủ Bình thần vực a. Nói xong, chỉ gặp Tiền Lập Văn đưa tay hướng về phía trước vạch một cái, một vệt kim quang hiện lên, phía trước liền xuất hiện một cánh cửa. Huyền Tình, đi. Nói chuyện, Tiền Lập Văn lôi kéo Bạch Huyền Tình liền cất bước đi vào môn hộ. Trước mắt nhoáng một cái, hai người liền đã đi tới một cái mới tinh không gian. Trong cao không, từng đóa tường vân hiện đầy bầu trời, xuyên thấu qua khe hở giữa đám mây còn có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn xa treo ở chân trời, vẩy xuống lấy vạn đạo thanh quang. Trên mặt đất, có gò núi, có dòng sông, có rừng rậm, càng có lít nha lít nhít cỏ nhỏ, bày khắp toàn bộ mặt đất. Cái này, địa phủ, Bạch Huyền Tình đi qua, cho nên thành hoàng thần vực không gian, nàng vẫn cho là sẽ cùng địa phủ không sai biệt lắm đâu, thật không nghĩ đến. Không nghĩ tới thành hoàng thần vực không gian vậy mà lại là như vậy cảnh sắc. Nói thật, Tiền Lập Văn cũng có chút giật mình, bởi vì hắn lần trước khi đi tới, thần vực không gian còn không phải như vậy đâu. Cho nên, trong lúc nhất thời, hai người đều có chút ngẩn người. Thật lâu, hai người mới dần dần lấy lại tinh thần. Tiền Lập Văn tán thán nói, lần này mấy tháng không thấy, ta cũng không nghĩ tới, cái này thần vực biến hóa quá lớn. Nghe Tiền Lập Văn cảm khái, Bạch Huyền Tình hơi kinh ngạc, hỏi, hẳn là cái này thần vực trước kia không như vậy sao? Tự nhiên không phải. Tiền Lập Văn lắc đầu, nói, trước kia à, cái này thần vực nhưng không có như vậy cảnh sắc, ngày đó ta sơ đến thời điểm. Tiếp lấy Tiền Lập Văn liền cho Bạch Huyền Tình giới thiệu, Bạch Huyền Tình nghe cũng là say sưa ngon lành. Bước chân của hai người chưa ngừng, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn cung điện. Mặc dù còn cách đến rất xa, nhưng một cỗ cực hạn uy nghiêm đã hướng về hai người đập vào mặt. Hai người dừng bước, Tiền Lập Văn khắp khuôn mặt là cảm khái, mà Bạch Huyền Tình thì bị khiếp sợ ngây dại. Lập Văn, phía trước là chương 1130, thời chư không tại, tiến về Tuyên Phương Sơn chương 1130, thời chư không tại, tiến về Tuyên Phương Sơn chỉ gặp mây mù lượn lờ ở giữa, một mảnh rộng lớn kiến trúc đứng sừng sững ở hai người phía trước. Lập Văn, nơi này chính là thần vực sao? Bạch Huyền Tình chấn kinh mà hỏi. Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không nghĩ tới, mấy tháng không thấy, thần vực đã phát triển đến tình trạng như thế. Trong sách ngầm biểu, theo thời gian trôi qua, chư thần ai bảo vệ vị trí người nấy, dùng hết trước, phủ Bình huyện cùng xung quanh quỷ dị biến mất, bách tính an cư lạc nghiệp, thiên địa nhân quả bị trải bớt, nhân gian đoán nghiệt biến mất, vô lượng khí vận giáng lâm, vô tận công đức lâm thế, thần vực tại cái này vô lượng khí vận cùng công đức gia trì phía dưới, mỗi một ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa. Lập Văn, chúng ta kế tiếp là muốn đi. Muốn đi đâu sao? Bạch Huyền Tình đột nhiên hưng phấn lên, đưa tay chỉ hướng kia phiến kiến trúc. Tiền Lập Văn chần chờ một lát sau, lắc đầu, nói: "Huyền Tình, nơi đó là thành hoàng thần vực, chúng ta lần này cần đi không là ở đó, mà là mặt khác chỗ." "Nha." Bạch Huyền Tình thoáng có chút thất vọng, bất quá vẫn là rất nhanh chuyển đổi tâm tình, tò mò hỏi: "Lập Văn, vậy chúng ta muốn đi đâu?" Tiền Lập Văn mỉm cười, cầm Bạch Huyền Tình nu đề, nói: "Huyền Tình, chớ có sốt ruột, tổng có cơ hội đi thành hoàng thần điện, chúng ta hôm nay đi chính là 12 nguyên thần cung, đi thôi." Nói xong lời này, Tiền Lập Văn liền nắm Bạch Huyền Tình vượt qua thành hoàng thần điện, tiếp tục tiến lên. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phía trước mây mù lượn lờ ở giữa, đồng dạng xuất hiện một tòa rộng lớn cung điện. "Lập Văn, nơi này." Bạch Uyển Tình kinh ngạc nhìn về phía trước. "Uyển Tình, không sai, nơi này chính là 12 Nguyên Thần cung điện, chúng ta đi qua đi." Tiên Lập Văn cười cười, lôi kéo Bạch Uyển Tình liền bay đi, rất nhanh liền đi tới đại môn trước mặt. 12 Nguyên Thần cung lớn cửa khép hở, phía trên đại môn treo một khối bảng hiệu, phía trên viết lấy 12 Nguyên Thần cung năm chữ to. Tiên Lập Văn thấy thế, cất bước tiến lên, đưa tay liền đánh. Ba ba ba. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó két. Một tiếng, đại môn từ từ mở ra, bên trong hiện ra hai cái kim giáp lực sĩ. Chỉ gặp hai cái này kim giáp lực sĩ cầm trong tay trường thương, đầu tiên là đối hai người trợn mắt nhìn, đợi thấy rõ Tiên Lập Văn khuôn mặt về sau, giật nảy cả mình, liền vội vàng không người hành lễ. "Tiểu thân đoan dự, chúc uy, bái kiến tiểu lão gia." Tiên Lập Văn nhìn từ trên xuống dưới hai cái lực sĩ, kinh ngạc hỏi: "Các ngươi nhận biết ta?" Nghe được Tiên Lập Văn tra hỏi, hai cái lực sĩ vội vàng ở đây không người, bên trái lực sĩ mở miệng nói: "Tiểu lão gia, huynh đệ chúng ta nguyên bản chính là địa phủ Nhật Dạ Du thần hai vị tôn thần tọa hạ quỷ sai, từng xa xa gặp qua tiểu lão gia tôn dùng, sau bị tí thử đại nhân nhìn chúng, thăng chức đến nơi đây làm thủ vệ lực sĩ, vì vậy nhận biết tiểu lão gia." Tiên Lập Văn nhẹ gật đầu, giật mình nói: "Thì ra là thế. Tiểu lão gia, không biết ngài lần này tới 12 Nguyên Thần cung cần làm chuyện gì?" Phía bên phải lực sĩ mở miệng hỏi. Tiên Lập Văn cười nói: "Ta muốn đi gặp Hợi Trư tên kia, không biết thần nhưng trong cung." Hai vị lực sĩ nghe vậy sửng sở, bên trái lực sĩ mở miệng nói: "Tiểu lão gia, huynh đệ chúng ta chỉ là thủ vệ lực sĩ, cũng không biết mời nhị lao gia hành tung, tiểu lao gia đợi chút, tiểu nhân bên này đi thông báo, mời mời nhị lao gia tới đón tiếp tiểu lao gia." Tiên Lập Văn nghe vậy khoát tay áo, nói: "Không cần, ta tự mình đi tìm hắn là được." Gặp Tiên Lập Văn nói như vậy, hai vị lực sĩ tự nhiên không dám ngăn trở, vội vàng liền nhường đường ra. "Tiểu lao gia, mời ngài bảo." Tiên Lập Văn gật gật đầu, lôi kéo Bạch Uyển Tình liền cất bước đi vào cửa cung bên trong. Đợi Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình rời đi về sau, hai vị lực sĩ liền tiến tới. "Đoan huynh, ngươi nói tiểu lao gia bên cạnh vị tiểu thư kia sẽ là vị nào đâu?" Một vị khác lực sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Trúc Uy, ngươi muốn tìm chết nhưng chớ có liên lụy ta, tiểu lão gia sự tình cũng là ngươi có thể nói nguyên thuyên sao?" Trúc Uy giật nảy mình, vội vàng nói: "Đoàn huynh dạy phải, là tiểu đệ sai." Đoàn Dự gặp Trúc Uy biểu lộ như vậy, ngự trọng tâm trường nói ra: "Hiền đệ, tiểu lão gia cỡ nào thân phận, cũng không phải ngươi ta những này cựu phẩm mao thần có thể nghị luận, chúng ta cần phải làm là hảo hảo đáng trực, nếu là có thể tại tiểu lão gia trong lòng rơi cái ấn tượng tốt, nói không chừng sau này huynh đệ chúng ta phẩm giai còn có thể hướng lên chuyển một chuyển đâu." Đoàn Dự lời này vừa nói ra, Trúc Uy hai mắt tỏa sáng, liên tục hướng về Trúc Uy chắp tay nói: "Ca ca dạy phải, ca ca, ngài thật sự là ta anh ruột ta. Đến, từ đoàn huynh đều biến thành ca ca, anh ruột." Lại không xách hai cái lực sĩ tiểu tâm tư, chỉ nói Tiên Lập Văn mang theo Bạch Uyển Tình đi vào 12 Nguyên Thần cung nội, đập vào mắt chính là từng tòa nguy nga trang nghiêm cung điện, từ trái phía bên phải, mây mù lượn lờ ở giữa, hết thảy sắp hàng 12 tòa cung điện. Theo thứ tự là Tí Thử, Xỉu Nưu, Dân Hổ, Mao Thỏ, Thìn Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cầu, Hợi Trư. 12 tòa cung điện theo thứ tự sắp xếp, mỗi tòa cung điện trước đều đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn pho tượng, theo thứ tự là chuột, châu, hổ, thỏ 12 nguyên tố thần nguyên hình. Rất nhanh, hai người đã tìm được Hợi Trư cung điện. Hợi Trư cung điện tại ngoài cùng bên phải nhất, cũng chính là 12 tòa cung điện cuối cùng nhất. Hợi Trư trước cung điện đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn Hắc Trư pho tượng. Pho tượng kia cao tới 3 trượng 3 thước, dài ước chừng 9 trượng 9 thước, nằm sấp dưới đất, khép lại hai mắt, tựa hồ ngay tại chợp mắt. "Lập Văn, nơi này chính là Hợi Trư điện?" Bạch Uyển Tình có chút kinh ngạc hỏi. Tiên Lập Văn cũng hơi kinh ngạc, bởi vì cái này 12 nguyên thần cung, hắn cũng là lần đầu tiên tiến đến, bất quá nhìn lấy hết thảy trước mắt, hắn rõ ràng chính mình cũng không đi nhầm, thế là liền gật đầu, nói: "Uyển Tình, nên chính là chỗ này, đi, chúng ta đi vào đi. Ta ngược lại muốn xem kia Vân Sạn Động Chư Yêu cùng cái này Hợi Chư đến tột cùng có quan hệ gì." "Hừ." Nói xong lời cuối cùng, Tiên Lập Văn nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Huyễn hóa thành nữ nhân, bị kia Chư Yêu có một đường, chú định sẽ thành tương lai các sư huynh đệ đàm tiếu một trong. Cho nên, liền đừng hy vọng Tiên Lập Văn có thể đối cái này Hợi Chư có cái gì tốt cảm giác. Trong lòng suy nghĩ miên man, Tiên Lập Văn bước chân lại là chưa ngừng, Bạch Uyển Tình chăm chú cùng bên cạnh hắn. Mới vừa tới đến Hợi Trư cửa đại điện, hai cái kim giáp lực sĩ lập tức không mình hành lễ. "Bái kiến tiểu lão gia." "Đều miễn lễ đi." Tiên Lập Văn khoát tay áo, sau đó nói tiếp: "Hợi Trư tên kia nhưng trong điện." Hai vị lực sĩ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó bên trái lực sĩ liền mở miệng nói: "Khởi bẩm tiểu lão gia, đại nhân nhà ta giờ phút này không trong điện." "Cái gì?" Tiên Lập Văn giật mình, lập tức liền hỏi: "Kia, Hợi Trư đi nơi nào? Ta có chuyện quan trọng tìm thần." Nghe Tiên Lập Văn kiểu nói này, hai vị lực sĩ cũng bị giật nảy mình. Phía bên phải lực sĩ ngay cả vội mở miệng nói: "Tiểu lão gia, đại nhân nhà ta tựa hồ đi Tuyên Phương Sơn, ngày hôm trước Tuyên Phương Sơn sơn thần mời đại nhân nhà ta tiến đến làm khách, cho đến hôm nay chưa trở về." "Cái gì? Tuyên Phương Sơn?" Chương 1131, Tiên Lập Văn thất ngôn tiết thiên cơ, thiên sư một tay tiêu thiên phạt. Chương 1131, Tiên Lập Văn thất ngôn tiết thiên cơ, thiên sư một tay tiêu thiên phạt. Lập Văn, đây cũng là phủ bình thành sao? Thành hoàng thần vực bên ngoài, thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Tiên Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đứng song vai, quan sát phía dưới phủ bình thành. Chỉ gặp phía dưới phòng ốc san sát, biển người phun trào, bờ ruộng dọc ngang hoành hành, vô cùng náo nhiệt, được không phồn hoa. Không sai, giờ phút này, thúc nhật đông thăng, đã đến một ngày mới. Bạch Uyển Tình đã sớm nghe Tiên Lập Văn tự thuật qua phủ bình thành phồn hoa, hôm nay cái này xem xét, mới thật là chấn kinh. Phủ bình thành mặc dù chỉ là đại hạ hướng biên cương một cái không đáng chú ý huyện nhỏ, nhưng giờ phút này bày biện ra tới cảnh tượng, chỉ sợ đại hạ hướng quốc đô cũng không sánh bằng nơi này đi. nhân số nhiều ít ngược lại là thứ yếu, dù sao thân vì một cái biên cương huyện thành nhỏ, người coi như người lại nhiều, lại há có thể so ra mà vượt đại hạ đô thành. Nhưng chỉ như vậy một cái huyện thành nho nhỏ lại cho Bạch Uyển Tình một loại song toàn cảm giác không giống nhau. Đó chính là phủ bình thành bên trong, trên mặt của mỗi người đều lộ ra một loại ý cười, đó là một loại từ bên trong ra ngoài phát ra từ nội tâm ý cười. Mà lại, Bạch Uyển Tình lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, trên đường cái, người lui tới bên trong, chưa nhìn thấy một cái mặt có món ăn người. Người người nụ cười, người người chắc bụng, mỗi cái trên thân thể người đều bừng bừng phân chấn lấy một loại sinh cơ. Không sai, chính là sinh cơ. Tựa như mới lên ngày, chính là tinh thần phân chấn trùng thiên chi tướng. Cái này, Bạch Uyển Tình trong lòng chấn kinh, nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiền Lập Văn. Nghe được Bạch Uyển Tình tra hỏi, cảm nhận được trong giọng nói kia phần chấn kinh, Tiền Lập Văn trong lòng mười phần đắc ý bị người trong lòng tán dương quê hương của mình, trong lòng của hắn đắc ý là có thể suy ra. Lòng tràn đầy mừng rỡ, Tiền Lập Văn đưa tay hướng phía dưới vạch một cái, rất là đắc ý gật đầu nói ra, đúng vậy à, Uyển Tình, đây chính là quê hương của ta. Phủ Bình Thành, thế nào, không tệ à? Nhìn xem Tiền Lập Văn trên mặt đắc ý, khó được Bạch Uyển Tình không có phản đối, ngược lại rất là tán đồng cùng hâm mộ nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, nói, nào chỉ là không tệ à? Lập Văn, ngươi nói nếu là thiên hạ này tương lai cũng giống như cái này Phủ Bình Thành, tốt biết bao nhiêu à? Bạch Uyển Tình cái này vừa nói, Tiền Lập Văn trên mặt biểu tình ngưng trọng, tiếp lấy trầm mặc một lát sau, cũng là thở dài một hơi, sau đó kiên định nhìn nói với Bạch Uyển Tình, Uyển Tình, yên tâm đi, khẳng định sẽ. Sư phụ từng nói, bây giờ trong thiên địa này đang có một trận đại kiếp tại thành nén, nói bị phong thần đại kiếp, chính là đang vì thiên địa này sắp phong chư thiên thần chỉ, bây giờ địa phủ chư thần đã lần lượt quý vị, không lâu sau đó. Nói đến đây, đột nhiên không có thanh âm. Bạch Uyển Tình sững sờ, định thần nhìn lại, lại nhìn thấy Tiền Lập Văn miệng còn tại khép mở, nhưng cũng không có thanh âm truyền ra. Lập Văn, đừng nói nữa. Dưới sự kinh hãi, Bạch Uyển Tình đưa tay liền bưng kín Tiền Lập Văn miệng, sắc mặt trở nên tái nhợt, đã có một tầng mồ hôi hiện đầy cái trán. A, nô. Tiền Lập Văn sững sờ, tiếp lấy giật mình, bởi vì hắn cảm giác đến đỉnh đầu tựa hồ đang có một đôi uy nghiêm con mắt đang nhìn chăm chú hắn. Ầm ầm, một trận tiếng sấm tại thiên không vang lên, vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống, chính hướng hắn áp bách mà tới. Tiền Lập Văn nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, đạo trong lòng lập tức lộ ra, hắn vừa rồi kém chút liền tiết lộ thiên cơ. Cũng may mắn hắn là thiên sư đệ tử, càng có khổng lồ công đức hộ thân, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ kia lôi đỉnh đã đánh xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiền Lập Văn vội vàng lôi kéo Bạch Uyển Tình nhìn trời mà bái, trong miệng cầu lên tha tới. Đạo môn tiên sư tọa hạ đệ tử Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình lễ bái thiên đạo, đệ tử nhất thời sơ sẩy, lầm tiết thiên cơ, mong rằng thiên đạo xem ở thầy ta trên mặt mũi, rộng lượng một hai đi. Ầm ầm, tiếng sấm vẫn đang vang vọng, tựa hồ cũng không đáp lại Tiền Lập Văn cầu xin tha thứ. Lúc này, Bạch Uyển Tình trên trán cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, đột nhiên trong đầu của nàng xẹt qua một đạo thiểm điện, vội vàng dắt Tiền Lập Văn chuyển hướng phương bắc, nhìn trời mà bái. Sư phụ, cứu mạng. Ai? Bạch Uyển Tình thanh âm vừa mới rơi xuống, trên bầu trời liền truyền đến thở dài một tiếng. Đó lấy, một đạo thần âm quanh quẩn hư không. Là bần đạo quản giáo không nghiêm, thiên đạo cũng quá hẹp hòi. Thần âm vừa mới rơi xuống, chỉ gặp phương bắc đột nhiên bay tới một vệ kim quang, trực tiếp liền bắn vào đám mây sét này bên trong. Sau đó, tại Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ gặp đám mây sét này liền chậm rãi tiêu tán, không trung kia cô uy áp cũng đã biến mất. Sư phụ, lấy lại tinh thần, Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình vội vàng lần nữa nhìn trời mà bái. Hừ, không trung hừ lạnh một tiếng truyền đến, Tiền Lập Văn thân thể chính là lắc một cái. Tiền Lập Văn, tiếp số sự tình há lại ngươi, nhưng tùy tiện nghị luận cần biết người tu đạo. Mỗi tiếng nói cử động đều có thiên đạo cảm ứng, một chiêu vô ý cũng có thể vạn kiếp bất phục, càng không nói đến bây giờ chính là đại kiếp trong lúc đó, hẳn là ngươi cũng nghĩ bên trên kia phong thần bảng bên trên đi một lần hay sao? Tiền Lập Văn, ngươi có biết sai? Sư phụ, đệ tử biết sai. Đệ tử biết sai. Tiền Lập Văn nào dám phản bác, liên tục dập đầu nhận lầm. Thôi, đứng lên đi, nhanh chóng đi làm chính sự, nhanh đi mau trở về. Thần âm rơi xuống, Tiền Lập Văn vội vàng đáp, đệ tử tuân mệnh. Sau đó, hai người cái này mới một lần nữa đứng dậy. Lần này trực diện thiên đạo uy nghiêm, cho Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đấy lòng rung động là khó nói lên lời. Tiền Lập Văn nhớ tới sư phụ Trương Huyền đã từng nói một câu, thiên đạo bên dưới đều sâu kiến. Bây giờ, hắn đối câu nói này mới có thật sự rõ ràng cảm thụ. Chỉ là vì sao này thiên đạo lôi đỉnh lại bị sư phụ nhất phất trần liền cho đánh tan đâu? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn toàn thân lần nữa run một cái, vội vàng bỏ đi đấy lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Uyển Tình, Tiền Lập Văn mạnh kéo ra một cái tiểu dung, nói, "Uyển Tình, chúng ta nhanh đi Tuyền Phương Sơn đi, lại muốn trì hoãn, chỉ sợ lầm canh giờ." Bạch Uyển Tình cầm Tiền Lập Văn lạnh bước tay, nhẹ gật đầu, nói, "Lập Văn, đi thôi, chúng ta nhanh đi mau trở về." "Tốt." Tiền Lập Văn đáp ứng một tiếng, sau đó thúc giục pháp lực, trong nháy mắt thập nhị phẩm thanh liên thanh quang đại thịnh, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang thẳng đến Tuyên Phương Sơn mà đi. Tuyên Phương Sơn thần vực bên trong, Sơn thần Trần Hy Vĩnh Ngự đang cùng Tuất Cẩu, Thợ Chư hai thần ăn uống tiệc rượu. Ba thần ăn uống linh đỉnh, tuất không vui. "Ra bụi à, lại nói bây giờ cái này Tuyên Phương Sơn tại ngươi quản lý hạ thật sự không tệ a. Lấy ta lão chư nhìn, đều muốn vượt qua thần kia Thương Nham Sơn." Thợ Chư lung lay chén rượu trong tay, mắt say lờ đờ nhập nhèm nói. Trần Hy Vĩnh Ngự thì là khoát tay áo, nói, "Thợ Chư huynh đệ, lời này không được xem thường, cần biết." "Hả?" Lúc đầu cũng đã mắt say lờ đờ mông lung Trần Hy Vĩnh Ngự đột nhiên ngồi thẳng thân thể, tiếp lấy một trận mùi rượu bốc hơi, thần hai mắt trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh. "Ra bụi, ngươi thế nào?" Thấy cảnh này, Tuất Cầu kinh ngạc hỏi. Hợi Chư đột nhiên trong lòng hơi động, cũng đồng thời ngồi thẳng thân thể. Tuất Cầu, Hợi Chư huynh đệ, theo bản thân đứng dậy, ra đi nên đón tiểu lão gia giáng lâm. Chương 1132, Hợi Chư buồn rầu chương 1132, Hợi Chư buồn rầu ba thần đứng thẳng đứng dậy, phủi phủi ống tay áo, đoan chính một chút y quan, khôi phục thành chính thần bộ dáng nghiêm túc. Đón lấy, Trần Hy Vĩnh Ngự hướng về sau vung tay lên, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, bên trong đại điện chén ngọn vỏ rượu những vật này đều biến mất không còn tăm tích, đại điện lần nữa khôi phục trang nghiêm túc mục. Tuất Cầu, Hợi Chư huynh đệ, theo bản thân đứng dậy, ra đi nên đón tiểu lão gia giáng lâm. Tuất Cầu, Hợi Chư hai thần gật gật đầu, liền cùng sau lưng Trần Hy Vĩnh Ngự cất bước đi ra đại điện, rất nhanh liền đi tới Tuyên Phương Sơn Sơn Thần Thần bước bên ngoài, liền thấy Tiền Lập Văn cùng Bạch Truyền Tình đứng song vai, chính cười tủm tỉm nhìn xem thần nhóm. Trần Hy Vĩnh Ngự, Tuất Cầu, Hợi Chư, bái kiến tiểu lão gia, bái kiến vị tiểu thư này. Ba thần đội vàng hướng Tiền Lập Văn cùng Bạch Truyền Tình không mình hành lễ. Tiền Lập Văn, ba thần tự nhiên nhận biết, nhưng Bạch Truyền Tình, ba thần lại là lần đầu tiên gặp, bất quá cũng không dám thất lễ. Có thể đi theo Tiền Lập Văn đứng song vai, nghĩ đến thân phận cũng tất nhiên không đơn giản. Tiền Lập Văn dắt Bạch Truyền Tình có chút những người, không dám thụ ba thần toàn lễ, dù sao ba vị này đều là thiên địa chính thần, mà lại cái này ba thần phẩm giai đều không thấp. Tiền Lập Văn, Bạch Truyền Tình, gặp qua ba vị chính thần, không dám nhận ba vị chính thần lớn như thế lễ. Trên đường, Tiền Lập Văn đã giới thiệu với hắn cái này ba thần lai lịch, cho nên Bạch Truyền Tình nhìn thấy ba thần hình tượng, sớm đã nhận ra ba thần thân phận của từng người. Đó lấy, mấy người hàn huyên vài câu, Tiền Lập Văn cũng cho ba thần giới thiệu Bạch Truyền Tình thân phận, cái này khiến ba thần lấy làm kinh hãi, đội vàng lần nữa hướng Bạch Truyền Tình hành lễ. Dù sao thiên sư đệ tử, bối cảnh này thật sự là quá lớn, không phải do ba thần không cẩn thận. Bạch Truyền Tình tự nhiên cũng là một trận khách sáo, sau đó cùng Tiền Lập Văn cùng một chỗ liền bị ba thần nên tiến vào Sơn Thần Thần vực ở trong. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Tiền Lập Văn cũng không do dự, trực tiếp liền đem lần này tới mục đích nói ra. Giới thiệu xong chuyện đã xảy ra, Tiền Lập Văn liền nhìn về phía Hợi Chư nói, "Hợi Chư đại nhân, không biết kia Chư yêu cùng ngươi có quan hệ gì?" Lúc đầu, tại Tiền Lập Văn tự thuật chuyện đã xảy ra lúc, Hợi Chư cũng đã bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra, giờ phút này nghe Tiền Lập Văn vừa hỏi như thế, doa đến thần đứng dậy, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền té quỵ trên đất. "Tiểu lao ra thứ tội." "Tiểu lao ra thứ tội a." "Tiểu thần." "Tiểu thần thật là không biết a." "Tiểu thần chưa hề tự mình truyền thụ qua thần đạo phương pháp tu hành a." Nói đến đây, Hợi Chư dọa đến trực tiếp nằm trên đất, căn bản không dám ngẩng đầu. Lúc này, Trần Hy Vĩnh Ngự cùng Tuất Cầu cũng đều cả kinh đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt. Tuất Cầu dẫn đầu kịp phản ứng, cũng lập tức té quỵ trên đất, hướng về Tiền Lập Văn cùng Bạch Truyền Tình bái nói, "Hai vị tiểu lão gia, mong rằng minh giám a." Hợi Chư cái thằng này mặc dù có chút bại hoại, nhưng thần tuyệt không dám tùy tiện tư sinh động đạo chi pháp, điểm này, tiểu thần dám đánh cam đoan. Trần Hy Vĩnh Ngự ngược lại là không có hạ bái, nhưng cũng đồng dạng không mình hành lễ, hướng Tiền Lập Văn cùng Bạch Truyền Tình lên tiếng xin xỏ cho, mong rằng hai vị tiểu lão gia minh giám. Hợi Chư thân vị thiên địa chính thần, thụ thiên quy luật ước thúc, thần bạn bạn không dám lấy thân phạm pháp, mong rằng hai vị tiểu lão gia minh xét, nơi đây có lẽ có hiểu lầm gì đó sinh vật. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Bạch Truyền Tình ngây dại. Thân là thiên sư đệ tử, thiên địa chư thần thân phận và địa vị, nàng tự nhiên là phi thường rõ ràng, nhưng nàng cũng không có dự liệu được, hai người mình cũng không phải vì hương sư vấn tội mà đến, chỉ là tự nói một lần chuyện đã xảy ra, vậy mà liền đem ba vị này chính thần dọa thành dạng này. Bạch Truyền Tình quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, giật giật ống tay áo của hắn. Khục khục. Tiền Lập Văn vừa rồi cũng là có một chút sững sờ, bị Bạch Truyền Tình kéo một cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng làm ho hai tiếng, mở miệng nói ra, "Ba vị tôn thần, mau mau miễn lễ, ta cũng không phải là đến hương sư vấn tội, chỉ là nghĩ đến điều tra rõ ràng chân tướng thôi." Nghe được Tiền Lập Văn nói như thế, ba thần lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, nhất là Hợi Chư, càng là trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Hợi Chư tại Tuất Cầu nâng đỡ đứng lên, không có cách, giờ phút này thần chân vẫn có chút mềm. Chậm chỉ chốc lát, Hợi Chư vội vàng hướng Tiền Lập Văn bảo đảm nói, "Tiểu lão gia, tiểu thần cái này liền hồi cung điều tra, tất nhiên cho tiểu lão gia một cái công đạo." Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, nói, "Vậy liền đi thôi, ta cùng sư muội cùng ngươi cùng đi." Thế là, Tiền Lập Văn, Bạch Truyền Tình, Tuất Cầu cùng Hợi Chư cùng Trần Hy Vĩnh Ngự cáo biệt về sau, liền rời đi Tuyên Phương Sơn thần vực thẳng đến 12 nguyên thần cung mà đi. Rất nhanh, bốn người một lần nữa về tới Hợi Chư cung. Nhìn thấy Tuất Cầu, Hợi Chư đến, Hợi Chư cung thuộc thần nhao nhao tiến lên đây hành lễ. "Tham kiến đại nhân Kim An." Hợi Chư khoát tay áo, hắn giờ phút này chỗ nào lo lắng cái khác, trực tiếp liền tóm lấy trong đó một vị thân mang phán quan thần bảo thuộc thần, hỏi, "Bồ Bình, bản thần hỏi ngươi cái sự tình." Hợi Chư cung phán quan Bồ Bình bị giật nảy mình, liền đội vàng không người nói, "Đại nhân có chuyện gì phân phó?" "Bồ Bình, bây giờ ta cung trong chư thần phải chăng đều trong cung, có hay không gần đây đi ra cung?" Hợi Chư cái này vừa nói, Bồ Bình triệt để ngây ngẩn cả người, trong lòng không rõ thần nhà đại nhân tại sao lại hỏi ra vấn đề này tới. Đại nhân, ngươi. Hợi Chư thấy thế, tựa hồ cũng ý thức được mình hỏi cái ngốc vấn đề. Bởi vì bọn hắn 12 nguyên thần là địa chi thần, chính là trưởng thời gian chi thần, một ngày là 12 canh giờ, một năm là 12 tháng, một kỷ là 12 năm, vì vậy 12 nguyên thần chư thần cũng là phi thường bận rộn. 12 nguyên thần 12 vị bản thần không thể khinh động, cần tại thần cung ở trong tòa chấn, cho dù đi ra ngoài cũng không thể đi quá xa. Nhưng 12 nguyên thần cung nội thuộc thần lại là phi thường vất vả, thần nhóm cần muốn thay thế 12 vị bản thần tiến hành mỗi ngày tuần lịch, cho nên 12 nguyên thần cung trong mỗi ngày đều sẽ có thuộc thần ra ngoài. Vì vậy, Hợi Chư đây là hỏi cái ngốc vấn đề. kịp phản ứng hợi chư hận không thể phiến mình một cái tát hai, đây là tại hai vị tiểu lão gia trước mặt ném đi cái đại xấu a. Tựa hồ nhìn ra hợi chư xấu hổ, một bên tuất cầu ngay cả vội mở miệng vì thần giải vây. Bộ bình, gần một đoạn thời gian, ra ngoài tuần lịch chư thần nhưng từng gặp được chuyện kỳ quái.
Chuyện kỳ quái?
Phán quan bộ bình càng mơ hồ hơn, thần kinh ngạc nhìn về phía tuất cầu, nói, đại nhân, ngài chỉ chuyện kỳ quái là? Tuất cầu làm sao biết kia chuyện kỳ quái là cái gì a? Nhưng nghe đến bộ bình hỏi như vậy, chỉ có thể mở miệng nói, tỷ như hợi chư cung nội có hay không tuần lịch phiên trực lầm canh giờ. Nghe được tuất cầu nói như vậy, bộ bình sững sờ, vội vàng xuề tay ra, một vệt kim quang hiện lên, thần trong tay liền xuất hiện một cuốn sách sách. Mở ra sách về sau, bộ bình nhanh chóng lật ra một lần, lông mày liền nhíu lại. Thế nào? Bộ bình phát hiện cái gì? Hợi chư gấp gáp hỏi. Lúc này, bộ bình ngẩng đầu nhìn về phía hợi chư, nói, đại nhân, hết thảy đều mười phần bình thường, không có phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tuất cầu chú ý tới bộ bình nói là không có phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng không phải là nói không có phát hiện lầm canh giờ đây cũng là mang ý nghĩa hắn bất ngờ cũng đều không có. Nhưng cái này kỳ quái, hợi chư không thể tư từ chuyện thừa thần đạo phương pháp tu hành, kia. Cái kia chư yêu lại là từ chỗ nào đạt được phương pháp tu hành đây này. Đại nhân, tiểu thần ngược lại là nghĩ tới một chuyện đến.
Chuyện gì?
Chương 1133, hợi chư tự thần, từ ngộ tu hành. Chương 1133, hợi chư tự thần, từ ngộ tu hành.
Chuyện gì?
Tiên lập văn, bài tuyển tỉnh. Tuất cầu cùng hợi chư đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là một cái ngân giáp lực sĩ. Giờ phút này, vị này lực sĩ nhịn không được toàn thân một trận run rẩy, thật sự là bị mấy người ánh mắt dọa sợ.
Khúc khúc.
Tiên lập văn vội vàng làm ho hai tiếng, ôn nhu nói, ngươi chớ muốn sốt sắng, mau nói nhớ tới chuyện gì. Vị này ngân giáp lực sĩ không biết tiên lập văn, cho nên ánh mắt cầu trợ liền nhìn về phía hợi chư. Hợi chư vừa trừng mắt, nói, vị này chính là tiểu lão gia, tiểu lão gia cha hỏi ngươi, còn không mau nói. Hợi chư trong lòng là giận dữ, trong lòng tự đủ nói, ngươi cái nho nhỏ lực sĩ, làm sao như thế không có nhãn lực sức lực à?
Vâng, đại nhân.
Nhìn thấy nhà mình đại nhân ánh mắt, ngân giáp lực sĩ trong lòng đại khủng, khó khăn chấn định tâm thần, vội vàng hướng tiền lập văn không mình hành lễ. Bái kiến tiểu lão gia, tiểu lão gia, tiểu thần nguyên bản chính là đại nhân tọa hạ kim giáp lực sĩ, về sau ngay tại đoạn thời gian trước. Ban đầu lúc, đám người còn chưa để ý, nhưng rất nhanh mấy người đều đổi sắc mặt, bất quá mỗi cá nhân nguyên nhân lại là khác biệt. Cái này ngân giáp lực sĩ vốn là cái kim giáp lực sĩ, nhưng ngay tại hơn 4 tháng trước, thần cầm trong tay một tôn hợi chư tượng thần ra ngoài tuần lịch. Đi ngang qua dòng sông thời điểm, vị này kim giáp lực sĩ nhìn thấy một con thủy yêu làm ác, thế là xuất thủ trừ yêu. Tiếc rằng con kia thủy yêu lại có gần như yêu vương thực lực, kim giáp lực sĩ đem hết thủ đoạn mới đem đánh lui. Tình trạng kiệt sức kim giáp lực sĩ trở lại thần bực hướng bộ bình giao khiến thời điểm, lúc này mới đột nhiên phát hiện nguyên bản dấu ở trong ngực hợi chư tượng thần đã mất đi bóng dáng. Cái này hợi chư tượng thần cũng không phải là Trương Huyền tự tay điều khắc kia tôn thần tượng, chính là 12 nguyên thần quy vị về sau, phân biệt lấy thần lực của mình ngưng tụ mà thành tượng thần. 12 nguyên thần mỗi một vị đều ngưng tụ 12 vị mình tượng thần, mỗi đêm ra ngoài tuần lịch thuộc thần đều sẽ mang lên một tôn loại tượng thần này, sau đó đợi ngày đó tuần lịch kết thúc sau khi trở về, lại đem tượng thần giao về. Kim giáp lực sĩ bởi vì chuyện này bị biếm thành ngân giáp lực sĩ, bộ bình vì thế cũng nhận hợi chư ruỗi cho một trận. Bất quá, kia tượng thần dù sao chính là thần lực ngưng tụ mà thành, cho nên hợi chư liền lại hao tổn thần lực một lần nữa ngưng tụ một tôn. Việc này tại thuộc thần nhóm xem ra là thiên đại sự tình, nhưng đặt ở thần vị này nguyên thần chính thần trong mắt, nhưng lại không tính là cái gì cho nên, đợi thần một lần nữa ngưng tụ ra một bức tượng thần về sau, cũng liền đem việc này ném ra sau đầu. Đây cũng chính là vì sao, vừa rồi thần chưa từng nghĩ lên chuyện này nguyên nhân. Mà kia bổ phán quan thì bởi vì chuyện này cũng không ghi chép nhập sách, cho nên, nhất thời cũng không nhớ ra được. Ngân giáp lực sĩ nói xong việc này, đầy mắt khẩn trương nhìn trước mắt mấy vị đại nhân vật. Tiền lập văn thấy thế khoát tay áo, ra hiệu ngân giáp lực sĩ lui ra. Ngân giáp lực sĩ hiểu ý, cảm kích hướng tiền lập văn thi lễ một cái, sau đó liền bay người lui xuống. Lúc này, tuất cầu hung hăng trợn mắt nhìn hợi chư một chút, cũng bụng trộm dùng chân đạp thần một chút. Hợi chư dưới chân đau xót, lúc này mới lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía tiền lập văn, lung túng mà nói, tiểu lao ra, việc này. Tiền lập văn không có quan tâm trách cứ hợi chư, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía hợi chư cùng tuất cầu, hỏi, kia bác huyền sông ở nơi nào?
Tiểu lao ra, kia bác huyền sông ngay tại phủ bình huyện tận cùng phía bắc, hơn nữa còn là một đầu nam bắc đi hướng dòng sông, nghe nói nó hạ du đã chạy ra tinh nam phủ, về phần cụ thể lưu đi ra bao xa, tiểu thần cũng không biết.
Tuất cầu sợ hợi chư lại nói sai lời nói, thế là liền vội vàng mở miệng cho tiền lập văn giải thích. Nghe được tuất cầu, tiền lập văn cùng bạch huyền tình liếc nhau, đều có một cái suy đoán. Hẳn là tôn này hợi chư tượng thần tại kim giáp lực sĩ cùng thủy yêu vật lộn thời điểm, đã rơi vào trong sông, sau đó thuận chảy xuống, chảy ra tĩnh nam phủ, dưới cơ duyên xảo hợp bị con kia chư yêu nhặt được. Thế là, mượn nhờ hợi chư tượng thần, kia chư yêu từ ngộ ra được thần đạo phương pháp tu hành.
T.
Nghĩ tới đây, tiền lập văn cùng bạch huyền tình đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không có cách, đây chính là thần đạo phương pháp tu hành, như thế nào dễ dàng như vậy từ ngộ đến. Nói như vậy đến, kia chư yêu vô luận là tư chất, vẫn là phúc đức, khí vận đều là đỉnh cấp a. Nhìn xem tiền lập văn cùng bạch huyền tình sắc mặt biến hóa, tuất cầu cùng hợi chư đều là một mặt khẩn trương. Thật lâu, tiền lập văn lấy lại tinh thần, nhìn về phía hợi chư nói, hợi chư, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi.
A.
Hợi chư bị giật nảy mình, kém chút lại lần nữa quỳ xuống.
Tiểu lao ra thứ tội a.
Tiểu thần. Bên cạnh tuất cầu thấy thế, cũng liền bận bịu cầu lên tình tới.
Tiểu lao ra, hợi chư mặc dù phạm vào sai lầm lớn,
nhưng xem ở từ khi quy vị đến nay, cẩn trọng. Các ngươi nghĩ cái gì đâu? Tiền Lập Văn im lặng nhìn xem hai người. Lúc này, Bạch Uyển Tình mở miệng nói ra, các ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không nói muốn xử trí như thế nào ngươi hợi trừ, chỉ là kia chư yêu lại có thể nương tựa theo một tôn hợi trừ tự thần, liền có thể từ ngộ ra thần đạo phương pháp tu hành, có thể thấy được cùng ngươi có nhân quả gì cùng duyên phận, cho nên mới cho ngươi đi qua một chuyến. Nghe được Bạch Uyển Tình lời này, Tuất Cẩu cùng Hợi Trư lúc này mới chợt hiểu. Hợi Trư càng là xoa xoa trán của mình, ngay cả bận bịu gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Tiền Lập Văn, thận trọng mở miệng hỏi, "Tiểu lão gia, kia, chúng ta lúc nào xuất phát đâu?" Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía Bạch Uyển Tình, gặp Bạch Uyển Tình nhẹ gật đầu, lúc này mới quay đầu trở lại nhìn về phía Hợi Trư, nói, "Nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi." "Tốt." Hết thảy đều nghe tiểu lão gia phân phó. Hợi Trư nào dám cự tuyệt, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Một nhóm ba người cái này liền cất bước rời đi 12 nguyên thần cùng, sau đó một đường bắc hành, rất mau ra phủ Bình Thần vực, liền đi tới một con sông lớn trên không. Chỉ gặp con sông lớn này, bề rộng chừng hơn 30 trượng, dài không biết bao nhiêu dặm, nước sông cuồn cuộn, từ nam hướng bắc cuồn cuộn trước. Đây cũng là Bắc Huyền sông a. Thật là lớn một con sông. Bạch Uyển Tình nhịn không được tán thán nói. Lạc Điểu trấn bên ngoài mặc dù có một đầu Kim Thủy Hà, nhưng cùng đầu này Bắc Huyền sông so sánh, lại chênh lệch rất nhiều a. Nhìn thấy con sông lớn này, trong chớp mắt, Bạch Uyển Tình lại có chút nhớ tới Lạc Điểu trấn. Ngay tại Bạch Uyển Tình suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình tay bị người cầm. Quay đầu nhìn lại liền thấy Tiền Lập Văn kia mắt ân cẩn thận. Bạch Uyển Tình trong lòng ấm áp, hướng Tiền Lập Văn gật đầu cười cười, nói: "Lập Văn, ta không sao." Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hợi Trư, nói: "Hợi Trư, đây chính là Bắc Huyền sông a." Hợi Trư ngay cả đội cung kính đáp: "Tiểu lão gia, chính là, đây chính là Bắc Huyền sông, ngày đó, cái kia kim giáp lực sĩ chính là ở chỗ này cùng cái kia sông yêu vật lộn." Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đáng tiếc hắn không có hỏa nhãn kim tinh, nếu là đại sư huynh ở đây, có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật đi. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía hai người, nói: "Đi thôi, chúng ta đi chiếu cô con kia chư yêu, lần này nhất định phải đem hắn bắt." Chương 1134, chư yêu chạy trốn. Chương 1134, chư yêu chạy trốn. Lại nói Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình cùng Hợi Trư ba người rời đi Bắc Huyền sông, một đường bắc hành, sắp tới giữa trưa, ba người đã về tới Cao Gia Trang. Trở xuống viện lạc về sau, ba người liền vội vàng tiến lên hướng đang ngồi ở trong viện uống trà Trương Huyền hành lễ. "Sư phụ, tham kiến thượng thần." "Ừm, đều miễn lễ đi." Trương Huyền đem bát trà buông xuống, nhẹ gật đầu. Để ba người đứng dậy, cười tiếp tục hỏi: "Thế nào? Điều tra rõ ràng sao?" Nghe được Trương Huyền tra hỏi, Tiền Lập Văn tiến lên hai bước, mở miệng nói: "Sư phụ, theo chúng ta suy đoán nên cùng mấy tháng trước đó, Hợi Trư cung di thất một viên tượng thần có quan hệ." "Ức." Trương Huyền tựa hồ hứng thú, ngồi thẳng thân thể, sau đó cười nói: "Nói nghe một chút." "Vâng, sư phụ, ngày đó, Hợi Trư cung trong một vị kim giáp lực sĩ theo thường lệ xuất cung tuần lịch." Đó lấy, Tiền Lập Văn liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đợi Tiền Lập Văn nói xong, bịch một tiếng, Hợi Trư lại lần nữa té quỵ trên đất, nằm sấp dưới đất. "Thượng thần, tiểu thần có tội." Trương Huyền cười lườm vị này Hợi Trư một chút, vung lên phát trần, nói: "Đứng lên đi. Đây là số trời như thế, cũng chẳng trách ngươi. Bất quá, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ thượng thần không tội tri ân." Hợi Trư nghe vậy lúc này mới lặng yên ở giữa thở dài một hơi, vội vàng đứng lên tới. Trương Huyền ánh mắt rơi vào bà trên thân người, cười lấy nói ra: "Nói như vậy đến, vẹn vẹn mấy tháng thời gian, kia Trư yêu liền thông qua một tôn thần đạo tự thần, từ hiểu thần đạo phương pháp tu hành." Trương Huyền cái này vừa nói, trong viện tất cả mọi người là sửng sợ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Phải biết mọi người đạp vào tu đạo chi đồ, đây chính là có sư phụ tự mình dạy bảo. Mặc dù thần đạo cùng tiên đạo khác biệt, nhưng tu hành chi đạo bản thân liền trăm sông đổ về một biển, chỉ dựa vào một bức tượng thần vậy mà từ hiểu thần đạo phương pháp tu hành, phần này tư chất cũng thật sự là hiếm thấy. Trương Huyền thấy mọi người như có điều suy nghĩ, mỉm cười, cũng không nói thêm lời, mà là phất phất tay, thúc giục nói: đi thôi, nhanh lên đi đem việc này hiểu rõ, sau đó chúng ta cũng nên rời đi." "Vâng, sư phụ." "Vâng, thượng thần." Đám người đáp ứng một tiếng, sau đó cùng nhau bay lên không, hướng về Vân Sạn Động mà đi. Rất nhanh, đám người liền đi tới Vân Sạn Động trên không. Tiền Lập Văn nhìn hai bên một chút, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền hướng hắn giang tay ra, ý tứ không có minh xác, hắn sẽ không xuất thủ. Lại nhìn về phía những người khác là nhún vai. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn về phía Tiền Khôn, nói: "Tam sư đệ, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" Tiền Khôn cười lấy nói ra: "Nhị sư minh, ngươi cùng Nguyện Tỉnh sư muội xuất thủ một lượt đi." Sau đó lại từ Hợi Trư tại âm thầm ra tay, nếu là vẫn không thể bắt giữ kia Trư yêu, chúng ta mọi người lại ra tay. Nghe được Tiền Khôn lời này, Tiền Lập Văn nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, vậy liền như thế đi." Nói xong, Tiền Khôn liền quay đầu nhìn về phía Bạch Uyển Tình, nói: "Uyển Tình, sau đó ta đi trước kia Vân Sạn Động đem Trư yêu dẫn ra, sau đó hai người chúng ta hợp lực đấu hắn." Đó lấy, Tiền Khôn nhìn về phía Hợi Trư, nói: "Hợi Trư, ngươi lưu trên không trung, âm thầm tìm kiếm cơ hội xuất thủ." "Tốt, tiểu lão gia yên tâm đi." Hợi Trư từ không gì không thể, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Thế là Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình liền rơi xuống đám mây, đến tới mặt đất về sau, Bạch Uyển Tình quay người lại, liền giấu ở một tảng đá xanh về sau, mà Tiền Lập Văn thì cất bước hướng về Vân Sạn Động đi đến. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy cánh cửa đá kia cũng bắt đầu chấn động lên. "Lớn mật Trư yêu, nhà ngươi Tiền gia gia lại tới, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết." "Khá lắm, cái này gõ cửa phương thức, vẫn là như thế dữ dội cùng bạo lực a. Quả nhiên, trong động cũng không có yên tĩnh bao lâu, trực tiếp nào. Một cú họng, một tiếng gầm thét liền từ trong động truyền ra. Gan lớn thật, tốt tặc tử, muốn chết. Đó lấy, chỉ nghe được két. Một tiếng, cửa động hướng về bên cạnh đi vòng quanh, một cái chư đầu nhân thân yêu vật liền từ trong động bò ra. Kia chư yêu không nói hai lời, trực tiếp vung lên trong tay đại thương liền hướng về Tiền Lập Văn đập xuống. Kia đại thương nhanh như bồ lôi, treo phong thanh, thẳng đến Tiền Lập Văn mặt mà tới. Tiền Lập Văn nào dám đó nữa, vội vàng nghiêng người hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời cũng đem trấn quỷ tháp một lần nữa tế. Tốt tặc tử, như khi người quá đáng, hôm nay tuyệt đối không thể để ngươi sống nữa. Chư yêu miệng bên trong hoa hoa kêu to, thủ hạ đại thương lại là một thương gấp qua một thương nhanh hơn một thương, đánh cho Tiền Lập Văn là chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Bất quá, cũng may mắn có trấn quỷ tháp thủ hộ, Tiền Lập Văn nhất thời còn sẽ không lập bại. Tiền Lập Văn khỏe miệng quất thẳng tới xúc, quá mất mặt, quá mất mặt, cái này chư yêu mới tu luyện mấy tháng, liền so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Phải biết hắn nhưng là có đệ nhất thiên hạ danh sư dạy bảo a, mà cái này chư yêu vẹn vẹn tự học thành tài a. Quả nhiên, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném a. Tiền Lập Văn trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng dưới chân lại là chậm rãi hướng lui về phía sau, đang dần dần đem chư yêu hướng về rời xa động phủ địa phương dẫn. Lúc này chư yêu đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nơi nào sẽ chú ý tới những thứ này. Thế là, rất nhanh, hai người liền cách xa động phủ. Đột nhiên, Huyền Tình xuất thủ. Tiền Lập Văn đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ gặp một tảng đá xanh về sau, siêu một tiếng, bay ra một đạo bạch quang. Kia trong bạch quang hiện ra một vị nữ tử, đã ngăn ở chư yêu sau lưng, vừa vặn ngăn cản chư yêu trốn về động phủ con đường. Chư yêu, xem kiếm. Bạch Huyền Tình đồng dạng đầu đội lên trấn quỷ tháp, giơ kiếm hướng về chư yêu đâm đi qua. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. A. Chư yêu một tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo bạch quang đã đâm tới trước mắt. Hèn hạ. Chư yêu giận dữ, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, sau đó vung lên đại thương hướng Bạch Uyển Tình mà tới. Tiền Lập Văn tu vi cao hơn Bạch Uyển Tình, ngay cả Tiền Lập Văn cũng không dám đón đỡ chư yêu đại thương, Bạch Uyển Tình lại như thế nào dám đón đỡ. Nhìn thấy đại thương nện xuống, Bạch Uyển Tình cũng liền bận bịu nghiêng người hướng về bên cạnh nhảy ra, né tránh đại thương công kích, sau đó giơ kiếm lần nữa đâm tới. Thế là, ba người liền đại chiến ở cùng nhau. Trong chớp mắt, 20-30 hiệp đi qua, song phương đấu cái lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, Tiền Lập Văn sốt ruột hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hét lớn một tiếng, "Hợi Trư, ngươi còn đang chờ cái gì?" Mắt thấy Tiền Lập Văn sốt ruột không trung, Hợi Trư cũng không dám tiếp tục chậm trễ, vội vàng từ đám mây bên trong hiện ra thân hình. "Yêu nghiệt to gan, bản thân ở đây, còn không mau mau hiện hình, chờ đến khi nào? Chờ đến khi nào?" Hợi Trư hét lớn một tiếng, sau đó chỉ gặp thần đưa tay liền đánh ra một vệt thần quang. Kia thần quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem kia Trư yêu bao phủ tại thần quang bên trong. "A!" Bị thần quang vừa chiếu, kia Trư yêu đột nhiên kêu thảm một tiếng, len ken lang. Một tiếng, trong tay đại thương trực tiếp rơi đến trên mặt đất, mà Trư yêu trực tiếp ngã lăn xuống đất, sau đó thân hình dần dần bị lớn, biến thành một con thân dài qua trượng tự hình lợn rừng. Chỉ gặp kia lợn rừng thể bị lông đen, tựa như khỏa khỏa cương châm, hai mắt lóe ra kim quang, nhiếp nhân tâm phách, một đôi dài hơn 3 thước răng nanh đột xuất miệng bên ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra bạch quang chói mắt. Hung mãnh quá một con lợn a. Tiền Lập Văn nhịn không được một tiếng tán thưởng. Tiểu lão gia, hành không có nhục sứ mệnh. Mắt thấy đến Trư yêu đã hóa ra nguyên hình, không trung Hợi Trư cũng thở dài một hơi, thu tay về bên trong kim quang, chậm rãi rơi xuống. Tiểu lão gia, ngươi nhìn, chúng ta nên xử trí như thế nào con lợn này yêu, hả? Nhưng vào lúc này một cái mắt, chỉ gặp kia Trư yêu đột nhiên lắc một cái thân thể, tiếp lấy trực tiếp hóa thành một vệt kim quang liền chui vào trong đất, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. A a, làm sao lại như vậy? Chương 1135, Cao gia Trang Thiên sư luyện bảo. Chương 1135, Cao gia Trang Thiên sư luyện bảo. Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đều là một tiếng kinh hô, khiếp sợ nhìn xem trống rỗng mặt đất, chỉ để lại cây kia thép dòng đại thương. Tôn Ngộ Huyền, Thiền Côn, Lôi Dũng bọn người lần lượt hạ xuống tới. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, cúi đầu nhìn về phía Trư yêu biến mất vị trí. Đại sư Minh, nhưng từng phát hiện kia Trư yêu trốn hướng về phía nơi nào? Tiền Lập Văn vội vàng đi tới Tôn Ngộ Huyền bên người, gấp gáp hỏi. Dương Thiền thì trực tiếp ngồi xuống xuống, cẩn thận chu đáo mặt đất, nháy một đôi mắt to, đáng tiếc nàng không có cái gì hỏa nhãn kim tinh đồng dạng thần nhãn. Lúc này, khó xử nhất cùng sợ hãi chính là Hợi Trư. Thần rõ ràng đã thi pháp đem kia Trư yêu đánh về nguyên hình, nhưng ai có thể nghĩ tới, liền cái này, còn để người ta cho trốn. Ngươi nói cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Càng nghĩ Hợi Trư thì càng sợ hãi. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền nói chuyện. Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói: Kia Trư yêu tốc độ quá nhanh, ta giả Tôn Cương mới nhìn khắp cả chúng quanh nơi này dưới mặt đất, cũng không từng phát hiện kia Trư yêu tung tích. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Hợi Trư, mở miệng hỏi: Hợi Trư, ngươi thần đạo trong truyền thừa nhưng có đi chi thuật? Sợ hãi bên trong Hợi Trư nghe được Tôn Ngộ Huyền tra hỏi, giật nảy mình, liền vội vàng không người đáp, khởi bẩm tiểu lão gia, tiểu thần trong truyền thừa xác thực có một hạng đi chi pháp, có thể xuống đất trăm trượng, lập tức ngang giảm. Nghe được Hợi Trư lời nói này, sắc mặt của mọi người đều là trầm xuống. Sắc mặt của mọi người biến hóa, để Hợi Trư càng thêm sợ hãi. Bất quá, lúc này, Thiền Côn mở miệng. Đại sư Minh, nhị sư Minh, chư vị sư đệ, sư muội, chúng ta không ngại đi kia Trư yêu trong động phủ nhìn xem, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Thiền Côn cái này vừa nói, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Tôn Ngộ Huyền càng là liên tục gật đầu, nói, tam sư đệ lời nói rất đúng, đi, chư vị sư đệ, sư muội, chúng ta đi cái này Vân Sạn động đi tới một lần, lại nhìn xem cái này chư yêu động phủ có gì huyền bí. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Huyền cũng không đợi những người khác đáp ứng, siêu một tiếng, hóa thành một vệ kim quang liền bay vào đến kia vân sạn động bên trong. Đám người thấy thế, cũng liền bận bịu cất bước đi vào. Lưu Tại sau cùng Hợi Chư hướng phương bắc nhìn thoáng qua, thở dài một hơi, cũng liền bận bịu cất bước đi theo. Đám người đi vào vân sạn động đều là hơi sững sờ, mọi người nguyên bản trong tưởng tượng yêu quái động phủ nên là yêu khí trùng thiên, huyết tinh sông và mũi, nhưng cái này vân sạn động lại hoàn toàn không phải như thế. Chỉ gặp vân sạn động nội địa bên trên suối nước róc rách, sương mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Trên mặt đất nổi lên tảng đá thiên nhiên thành tựu lấy các loại hình dạng, trong mơ hồ tựa hồ còn hướng ra phía ngoài phun ra nhẹ nhẹ linh khí. Tốt linh khí nồng nặc a. Lôi Dũng nhịn không được khen. Tốt một tòa tiên động, chắc không được kia chư yêu vẹn vẹn thời gian mấy tháng liền đột phá đến trung giai yêu vương cảnh a. Tiên Lập Văn cũng là tán thán nói. Bên cạnh mọi người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Đám người một đường tiến lên, rất mau tới đến một chỗ đại sảnh ở trong. Chỗ này đại sảnh bên trong có một cái giường lớn đầu giường trưng bày một trương bàn đá, kia trên bàn đá trưng bày một tôn, một bức tượng thần, một tôn chư đầu nhân thân tượng thần. Nhìn thấy kia tôn thần tượng, tất cả mọi người cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hợi Chư nhìn thấy kia tượng thần càng là mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, vẫy tay, chỉ gặp kia tượng thần đột nhiên hóa thành một vệt kim quang liền bay tới, cũng cuối cùng rơi vào đến Hợi Chư lòng bàn tay ở trong. Không sai, tôn thần này giống chính là ngày đó kia kim giáp lực sĩ mất tôn này Hợi Chư tượng thần. Quả nhiên, tôn thần này như bị kia chư yêu nhặt được, cũng một mình từ kia tượng thần tìm hiểu ra thần đạo phương pháp tu hành. Mọi người tại vân sạn động tỉ mỉ đi dạo một vòng, ngoại trừ tôn thần này giống bên ngoài, cái gì khác cũng chưa phát hiện, cuối cùng đành phải hậm hực rời đi. Chỗ này động phủ mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng đối thiên sư đệ tử bọn hắn lại đáng là gì đâu. Thế là, cuối cùng đám người đem cây kia thép dòng đại thương nhặt lên liền trở về Cao Gia Trang. Sư phụ, lão sư, thượng thần. Đám người cung kính hướng Trương Huyền hành lễ. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó vung lên phất trần, Tiền Lập Văn cũng cảm giác trong tay của mình không còn, liền thấy chư yêu cây kia thép dòng đại thương đã bay đến sư phụ Trương Huyền trước mặt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền, không rõ hắn vì sao đối như thế một cây phổ thông chất liệu đại thương cảm thấy hứng thú. Tiếp lấy đám người liền thấy Trương Huyền xuề tay ra, một vệt kim quang hiện lên, một tòa ba chân hai thai đan lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong, chính là tòa kia lò bát quái. Lò bát quái rơi xuống đất, đột nhiên biến hóa, sau đó, két, một thanh âm vang lên, nắp lò liền trở ra. Đón lấy, Trương Huyền chỉ một ngón tay, chỉ gặp kia cán đại thương liền bay vào đến lò bát quái bên trong. Bành, một thanh âm vang lên, lò bát quái phía dưới liền giấy lên ngập trời liệt diễm. Lò bát quái cũng không chỉ có thể luyện đan, đồng dạng cũng có thể luyện khí. Cứu cứu, ngài đây là muốn luyện cái gì? Những người khác không dám hỏi, nhưng cái này nhưng không bao gồm Dương Thiền. Dương Thiền nháy một đôi mắt to như nước trong eo, vọt tới Trương Huyền bên người liền khoác lên cánh tay của hắn. Trương Huyền cười lắc đầu, đưa tay điểm một cái mũi của nàng, nói, cái này chư yêu kia cắn đại thương chất liệu không tệ, cứu cứu nóng lòng không đợi được, liền luyện chế lại một lần một phen. Kia. Dương Thiền nghe vậy, nhãn châu xoay động, liền lắc lên Trương Huyền cánh tay, làm nũng nói, cứu cứu, ngài nhìn xem chư vị sư minh, sư tỷ đều có mấy loại bảo vật, ngài nhìn lại tiểu Thiền, chỉ có như thế một chiếc bảo liên đăng, có phải hay không quá keo kiệt điểm đâu? Nếu không, cứu cứu, ngài liền đem cái này muốn luyện chế ra tới bảo vật đưa cho Thiền Nhi đi. Trương Huyền nghe vậy, quay đầu, bị cười nhìn về phía Dương Thiền, nói, Thiền Nhi, ngươi thật muốn món bảo vật này sao? Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Ừm. Dương Thiền liều mạng gật đầu. Trương Huyền cười không nói, quay đầu trở lại nhìn về phía đám người, nói, các ngươi nói một chút tình huống vừa rồi đi. Đám người nghe vậy đều nhìn về Tiền Lập Văn, ai bảo Tiền Lập Văn là người trong cuộc đâu? Tiền Lập Văn thấy thế cũng không khước từ, trực tiếp liền bước ra ngoài. Sư phụ, chuyện là như thế này. Tiền Lập Văn mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nói đến chư yêu thông qua địa hành thuật đào tẩu, còn có vân sạn động bên trong nghe thấy. Nghe Tiền Lập Văn nói xong, Trương Huyền cười lấy nói ra, nói như vậy đến, kia chư yêu khí số ngược lại là thú vị. Bành. Đúng lúc này, đột nhiên bịch một thanh âm vang lên, đem mọi người giật nảy mình. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại lúc, phát hiện phát ra âm thanh chính là lò bát quái. Giờ phút này, lò bát quái bên trong hỏa diễm đã hóa thành màu tím sậm. Lúc này, Trương Huyền cũng nhìn lại, trên mặt mang lên một tia nụ cười khó hiểu. Bành. Lại là một thanh âm vang lên, tiếp lấy liền thấy lò bát quái nắp lò bắt đầu chấn động lên, cũng phát ra ong ong, vù vù âm thanh. Trương Huyền thấy thế, cười nhắc nhở, tốt, hỏa hầu không sai biệt lắm, các ngươi đều tránh xa một chút. Đám người nghe vậy, nào dám do dự, nhao nhao hướng về nơi xa tối lui, đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía lò bát quái. Tất cả mọi người phi thường tò mò cái này lò bát quái bên trong đến tuột cùng dựng dục pháp bảo gì. Chỉ gặp Trương Huyền vung lên phất trần, chỉ nghe được két, két, một trận tiếng vang, liền thấy kia lò bát quái nắp lò chậm rãi trượt ra. Đó lấy, chỉ gặp một vệt kim quang siêu. Một tiếng, từ lò bắt quái bên trong bay ra, trực tiếp liền phóng lên tận trời, liền muốn chạy trốn. Không tốt. Đám người hô to không tốt, nhất là Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật lên, bay lên không trung liền muốn đuổi theo. Chỉ gặp Trương Huyền mấy tay, đạo kim quang kia trong nháy mắt đỉnh trệ trên không trung, kim quang lấp lóe bên trong hiện ra một kiện bảo vật ra. Chỉ là món kia bảo vật. Chương 1136, bên trên bảo thấm kim bá, chúng đồ không biết đồ quý. Chương 1136, bên trên bảo thấm kim bá, chúng đồ không biết đồ quý. Chỉ là món kia bảo vật thật rất là quái dị, hiện trường tất cả mọi người, ngoại trừ Trương Huyền đều ngây dại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trong ánh mắt đều đầy tràn chấn kinh cùng không hiểu. mặc cho bọn hắn đều xem như thường thấy cảnh tượng hoành tráng người, nhưng chẳng ai ngờ rằng sư phụ của bọn hắn cùng cứu cứu Trương Huyền dùng lò bát quái luyện nửa ngày. Lúc đầu mọi người rất chờ mong đến tột cùng sẽ là bực nào bảo vật, kết quả đương kia bảo vật xuất hiện ở trước mặt mọi người về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ gặp kia bị nồng đậm kim quang bao khỏa ở trong hiện ra một kiện nông cụ, là một kiện dân chúng thường dùng vương bức thổ địa linh ba. Trương Huyền những này các đồ đệ đều tính không được cái gì đại hội nhân ra, cho dù mình không cần xuống đất, nhưng dân chúng thường dùng nông cụ, mọi người cũng đều là quen biết. Dương Hiển cùng Dương Tiền huynh muội thờ nhỏ lớn ở nông gia, tự nhiên cũng là nhận biết. Cũng chính là bởi vì tất cả mọi người nhận biết, cho nên khi nhìn thấy Trương Huyền hao tổn tâm cơ vậy mà luyện ra một kiện linh ba, mọi người mới sẽ như thế chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Câu, cứu cứu, ngươi đây là luyện ra một cái cảo. Một cái cảo. Dương Tiền há to miệng, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăng. Nghe được Dương Tiền thanh âm, Trương Huyền vây tay một cái, chỉ gặp kim quang biến mất, món kia cái cảo liền bay tới, cũng cuối cùng rơi vào đến trong tay của hắn. Đầu tiên là nhìn một chút trong tay linh ba, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Tiền, nói, Thiền Nhi, cái này cựu sĩ đinh ba liền tặng ngươi đi. Nói chuyện, Trương Huyền liền muốn đem trong tay cựu sĩ đinh ba đưa cho Dương Thiền, dọa đến Dương Thiền nhảy tung tăng lách mình tránh ra, cũng liên tục khoát tay cự tuyệt. Cứu cứu, cái kia, món bảo vật này, Thiền Nhi cũng không muốn rồi, ngài liền đưa cho cái khác các vị sư huynh đi. Thời khắc này Dương Thiền đã nhảy lên đến ca ca của nàng Dương Hiển sau lưng, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, tựa hồ rất sợ cứu cứu Trương Huyền đem kia cựu sĩ đinh ba cho hắn đưa qua tới. Trương Huyền thấy thế nhịn không được bật cười, sau đó nhìn về phía mọi người khác nói, vị sư trong tay cái này cựu sĩ đinh ba thế nhưng là một kiện không tệ pháp bảo, các ngươi người nào muốn? Trương Huyền cái này vừa nói, hiện trường tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng lắc đầu, phảng phất đều sợ Trương Huyền đem kia cái cào đưa cho mình. Tất cả mọi người không thiếu bảo vật, chí ít đều có kiếm gỗ đạo, trấn quỷ tháp bao gồm bảo, trừ cái đó ra, còn có như ý kim cô đồng, thập nhị phẩm thanh liên, tiên thiên ngũ phương kỳ, bát bảo lưu ly bình, tử kim hổ lô vân vân. Thử nghĩ một hồi, lúc đối địch, người khác đều là cầm trong tay kiếm gỗ đạo, lôi thần chủ ý, càn nguyên kính, bát bảo lưu ly bình các loại bảo vật nên địch, mà mình lại giơ một cái nông dân buông bức thổ địa dùng đinh ba. T. Vậy coi như chuyện gì xảy ra a? Há không xấu hổ mà chết người a? Cho nên ai cũng không muốn cái này đinh ba, cho dù nó chính là sư phụ Trương Huyền tự tay luyện chế. Duy độc giác thông minh hợi chư một đôi mắt như có điều suy nghĩ, bất quá thần cũng không mở miệng, hiển nhiên thần không cho rằng Trương Huyền sẽ đem món bảo vật này cho thần, bởi vì vừa rồi Trương Huyền tự xưng chính là vi sư. Nhìn thấy tất cả mọi người là cự tuyệt, Trương Huyền trong tay cựu sĩ đinh ba nhịn không được chấn động, phát ra ong ong tiếng vang, tựa hồ tại bị khuất cùng phẫn nộ. Lúc này bên trên bầu trời vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, Trương Huyền cười ha ha một tiếng, run tay một cái liền đem trong tay cựu sĩ đinh ba lần nữa ném không trung. Trong nháy mắt, cựu sĩ đinh ba liền bị huyền hoàng chi khí bao khỏa tại trong đó. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn cựu sĩ đinh ba, nói, nhớ liền kêu là bên trên bảo thấm kim bá đi. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, cựu sĩ đinh ba bên trên liền hiện ra bên trên bảo thấm kim bá năm chữ to, lóe ra chói mắt kim quang. Thật lâu, huyền hoàng chi khí tán đi, cựu sĩ đinh ba một lần nữa rơi về tới Trương Huyền trong tay. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong hợi trư, run tay một cái liền gặp cựu sĩ đinh ba hướng về hợi trư bay đi. Hợi trư sững sờ, theo bản năng đưa tay nhận lấy cựu sĩ đinh ba, tiếp lấy liền phản ứng lại, vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Trương Huyền không người cong xuống. Đa tạ thượng thần ban bảo vật. Đáng tiếc, chưa chờ thần đứng dậy, cũng cảm giác trong tay cựu sĩ đinh ba kịch liệt chấn động lên, phảng phất muốn đem thần hai tay chấn thoát. A! Hợi trư bị giật nảy mình, theo bản năng thẳng đứng lên thân thể, kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía trong tay cựu sĩ đinh ba. Chỉ gặp cựu sĩ đinh ba tại thần trong tay rung động dữ dội, hợi trư trực giác cảm giác mình hổ khẩu run lên, thậm chí thân thể đều đi theo chấn động lên. Đây là có chuyện gì? Hợi trư khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền vung lên phát trần, nói, hợi trư, bảo vật này tạm thời do ngươi đảm bảo, mà đối đại hữu duyên. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, hợi trư trong tay cựu sĩ đinh ba lập tức liền khôi phục bình tĩnh, đồng thời hợi trư trong lòng cũng hiểu rõ ra, nguyên lai bảo vật này không phải ban thưởng cho mình a. Nghĩ tới đây, hợi trư trong lòng lóe lên vẻ thất vọng. Tựa hồ biết hợi trư tâm tư, Trương Huyền cười nói, ngươi cũng chớ có thất vọng, người hữu duyên kia cùng ngươi còn có một đoạn sư đồ duyên phận, đến lúc đó, ngươi cần tận tâm dạy bảo, tương lai phúc duyên không cạn. Nghe được Trương Huyền lời này, hợi trư một đôi thần mục lóe ra hào quang chói mắt. Đến lúc này, thần làm sao không biết đây là Trương Huyền đề điểm a? Xem ra chính mình cái này vị đệ tử không đơn giản a. Đa tạ thượng thần chỉ điểm, tiểu thần tất nhiên cẩn thận dạy bảo, không dám lười biếng. Trương Huyền nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiền Khôn, nói, Khôn, ngươi đi một chuyến tiền viện, hướng vị kia cao viên ngoại cáo biệt, liền nói chư yêu sự tình đã giải quyết, để hắn sau này không cần lại lo lắng, ngoài ra chúng ta cũng nên rời đi. Tiền Khôn nghe vậy đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, hướng Trương Huyền cùng kính con người, nói, vâng, sư phụ. Đợi Tiền Khôn rời đi, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía đám người, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Nói xong lời này, chỉ gặp Trương Huyền bung lên phát trần, một vệt kim quang hiện lên, mọi người đã đi tới cao già trang bên ngoài. Chờ đợi trong chốc lát, Tiền Khôn cũng chạy tới. Đám người hội tụ cùng một chỗ, liền lần nữa bước lên bắc hành con đường. Sư phụ, kia chư yêu. Lúc này, Tiền Lập Văn rốt cục nhịn không được mở miệng. Trương Huyền quay đầu nhìn hắn một cái, nói, kia chư yêu a. Lại nói tại cao gia trang chính bắc bên ngoài 50 km, có một tòa liên miên đại sơn, tên gọi Ba Chủng Sơn. Ba Chủng Sơn liên miên hơn 800 dặm, thế núi chập trùng, núi non trùng điệp, nguồn nước dồi dào, càng có một dòng sông lớn, tên là Hán Sông. Ba Chủng Sơn bên trong, có một tòa cao vút trong mây sơn phong, vì ba chủng sơn thứ hai cao, thế núi hiểm trở, có cây xanh um. Tại ngọn núi này sườn núi chỗ, có một tòa động quật. Trong động quật âm khí tràn ngập, trong mơ hồ còn không ngừng truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru. Giờ phút này, đột nhiên một vệt kim quang phá toái hư không, liền rơi xuống động quật cổng. Kim quang biến mất, từ đó hiện ra một cái chư đầu nhân thân yêu quái, chính là con kia đảo tẩu chư yêu. Thời khắc này chư yêu mặt mũi tràn đầy bối rối cùng phẫn hận chi sắc, miệng bên trong không ngừng nói nhỏ mắng cái gì. Đáng chết tức chết ta lão chư, ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ. Người nào dám lén xông vào ta ba chủ sơn, hả? Lục đại vương, là ngài. Chương 1137, nhập ba chủ sơn. Chương 1137, nhập ba chủ sơn. Chư yêu mới vừa tới đến động quật cổng, liền bị trong động quật một cái phòng thủ hồng y liễu lệ quỷ phát hiện. Kia hồng y liễu lệ quỷ mới vừa từ trong động chui ra, đợi nhìn thấy chư yêu bộ dáng về sau, lập tức lên tiếng kinh hô. Hồng y liễu lệ quỷ vừa muốn hành lễ, liền bị chư yêu khoát tay đánh gãy. Được rồi, đừng hành lễ, ta năm vị ca ca có đó không? Tại Lục đại vương, năm vị đại vương hôm nay đều ở đây, ngài mau mời tiến. Kia hồng y lìa lệ quỷ nào dám ngăn cản, đội vàng nghiêng người nhường đường ra. Chư yêu hài lòng nhẹ gật đầu, cất bước liền chui vào động quật bên trong. Động quật bên trong, âm khí cuồn cuộn, chư yêu tuy là quỷ dị, nhưng dù sao cũng là yêu tộc, vẫn còn sống sinh linh, cho nên mặc dù là ba chủng sơn lục đại vương, nhưng ngày bình thường cũng không ở nơi này. Về phần nói cái này chư yêu như thế nào trở thành ba chủng sơn lục đại vương, chúng ta sau văn lại nói. Lại nói chư yêu đi vào động quật bên trong, lập tức chấn động thân thể, một tầng mông lung kim quang liền đem thân thể của mình bao phủ lại, trung quanh những cái kia âm khí tựa hồ mười phần e ngại tầng kim quang này, nhanh chóng liền lui tản. Chư yêu quanh người phạm vi ba thước bên trong, lại không một tia một sợi âm khí tung tích. Chư yêu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, không tệ, không tệ, ta lão chư quả nhiên là thiên tài, ngắn ngủi một tháng thời gian, lại nhiều một thước. Hắc hắc. Sau đó, chư yêu cũng không trì hoãn, bước nhanh liền hướng về động quật chỗ sâu đi đến. Năm vị ca ca, ta lão chư tới thăm đám các người. Ha ha, nguyên lai là lão Lục a. Ngươi hôm nay làm sao có nhàn đến xem chúng ta? Lại nói Trương Huyền sư đổ rời đi cao già trang về sau, một đường bắc hành, hai ngày sau liền đi tới một tòa núi lớn phụ cận. Chỉ thấy phía trước đại sơn núi non trùng điệp, liên miên chập trùng không biết bao nhiêu dặm. Tôn Ngộ Huyền rơi xuống từ trên không, đi vào thanh lưu phụ cận. Sư phụ, ngọn núi này không đơn giản nha. Ta lão Tôn nhìn thấy không ít quỷ khí, nhưng trong núi sinh khí nhưng lại mười phần nồng đậm. Ừm. Trương Huyền gật đầu cười, nói, đi thôi, tiến lên nhìn xem, ngọn núi này đến tột cùng tên gọi là gì. Nói xong, Trương Huyền liền vỗ vô như đầu. Thanh Nhu mở ra bốn vó liền chạy, mấy hơi thở liền đi tới chân núi. Tôn Ngộ Huyền đám người thấy thế, cũng liền bận bịu bước nhanh chạy đến. Phía trước có một tòa cao hơn một trượng bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc ba chữ to Ba Chủng Sơn. Ba Chủng Sơn. Nhìn thấy cái này tên núi, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Bởi vì Trương Huyền cho đám người nói qua Ngũ Phương Quỷ Đế sự tình, trong đó hai vị phương Tây Quỷ Đế ở chi địa chính là Ba Chủng Sơn. Cho nên, giờ phút này, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn tòa này Ba Chủng Sơn, sau đó cúi đầu lại nhìn một chút đám người, cười nói, xem ra phương Tây Quỷ Đế cũng nên quý vị. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng cứu cứu, chúc mừng thượng thần. Đám người cùng nhau hướng Trương Huyền chúc. Trương Huyền cười nhìn về phía Hợi Trư, nói, Hợi Trư, kia Trư yêu cùng ngươi lưu duyên, liền ở đây núi ở trong. Nghe nói đến Trương Huyền lời này, Hợi Trư sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền. Thượng thần. Hợi Trư vừa muốn nói chuyện đột nhiên tâm thần khẽ động, thần thần thức nội thị, liền phát hiện tại thần thần đạo không gian bên trong, trôi này cựu sĩ đình ba ngay tại ông tác hưởng, hơn nữa còn đang lóe lên chói mắt kim quang. Cái này, thấy cảnh này, nghĩ đến hai ngày trước Trương Huyền đã từng nói với hắn, Hợi Trư làm sao không biết nguyên do à? Ngươi cũng chớ có thất vọng, người hữu duyên kia cùng ngươi còn có một đoạn sư đồ duyên phận, đến lúc đó, ngươi cần tận tâm dạy bảo, tương lai phúc duyên không cạn. Nhìn thấy Hợi Trư biểu lộ, Trương Huyền gật đầu cười, sau đó vỗ nhẹ thanh lưu cổ, nói, Châu, lên núi đi. Giờ phút này, mặt trời đã rơi về phía tây, mà đêm đã dần dần giáng lâm. Nay phương thế giới có một cái thuyết pháp, buổi trưa không qua sông, đêm bất qua núi. Bất quá, Trương Huyền sư đồ hiển nhiên sẽ không để ý cái này, ban đêm qua núi mới là chính phù hợp. Ba chủ sơn. Một đầu hán sông xuyên sơn mà qua, hướng đông chạy tới. Đám người dọc theo một đầu đường núi mà đi, rất nhanh liền tiến vào ba chủng sơn bên trong. Ánh trăng trong sáng vẩy xuống đại địa, xuyên thấu qua hai bên xanh um tươi tốt cây cối, trên mặt đất hình thành từng cái quần sáng. Sư phụ, nơi này tốt linh khí nồng nặc, chỉ là tựa hồ nhiều một tia sắc khí, chẳng biết tại sao. Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, hiếu kỳ nói: "Thượng thần, không biết kia chư yêu ở nơi nào?" Hợi Chư nhịn không được hỏi lên, bởi vì thần cảm thấy thần đạo không gian bên trong, trôi này cựu sĩ đinh ba tựa hồ càng phát ra hưng phấn. Đám người nghe vậy, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền nghe vậy nở nụ cười, vỗ nhu đầu, nói, Châu, bay lên, chúng ta chạy hướng tây. Bỏ họ. Thanh Nhu nghe vậy, một tiếng huyết dài, sau đó đằng không mà lên, liền bay lên tại không trung. Tiên lập văn tế khởi thập nhị phẩm thanh liên, mời tất cả mọi người lên thập nhị phẩm thanh liên, cũng bay đi lên. Thanh Nhu trên lưng, Trương Huyền vung lên phất trần, nói, đi thôi, hướng tây bay. Được Trương Huyền phân phó, Thanh Nhu không dám chỉ hoãn, vội vàng bốn vó đặc hùng, hướng về phương tây bay đi. Tiên lập văn thấy thế, cũng liền bận bịu thôi động thập nhị phẩm thanh liên đuổi theo. Từng tòa sơn phong bắt đầu ở dưới chân mọi người lướt qua, rất nhanh một tòa cao vút trong mây sơn phong liền ngăn cản đám người đường đi. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đến, đến. Châu, hạ xuống đi. Theo Trương Huyền một tiếng phân phó, Thanh Nhu chậm rãi rơi vào phía trên ngọn núi này. Thập nhị phẩm thanh liên cũng theo sát lấy rơi xuống. Vừa xuống tới mặt đất, tất cả mọi người là biến sắc, bởi vì mọi người đều rõ ràng cảm giác được quỷ khí khí tức.
Sư phụ, có quỷ khí.
Tôn Ngộ Huyền có chút hưng phấn nói. Hợi Chư trên mặt cũng hưng phấn lên, thần hiện tại phi thường nghĩ nhanh lên đem Chư Yêu bắt về thần vực bên trong đi, thật sự là cùng tiên sư Trương Huyền cùng một chỗ, áp lực thật sự là quá lớn. Người khác không phải đồ đệ, chính là thân thích, thần tính chuyện gì xảy ra a? Đám người nhảy về mặt đất, Tiền Lập Văn đưa tay thu hồi thập nhị phẩm thanh liên, liền dẫn theo kiếm gỗ đào bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Quỷ khí. Tiền Lập Văn nghe vậy, đưa tay tại mắt của mình bên trên một vòng, một sợi kim quang lấp lóe, âm dương nhãn liền mở ra. Xuyên thấu qua âm dương nhãn, Tiền Lập Văn lập tức thấy được không khí chung quanh bên trong phiêu đáng kia một tia âm khí. Cứu cứu, ta có chút lạnh. Dương Thiền dù sao vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài, nói là lạnh, nhưng kỳ thật là có chút sợ. Nàng theo bản năng đi tới Trương Huyền bên cạnh, tựa hồ tới gần Trương Huyền về sau, liền không có lạnh như vậy. Dương Hiển thì dẫn theo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao hưng phấn cất bước đi tới phía trước nhất. Rất nhanh, trước mặt mọi người liền xuất hiện một cái hố quật. Cái kia động vật không ngừng có âm khí tràn ngập ra, trận trận hàn phong thổi hướng đám người, chỉ là trong đó cũng không cái gì huyết tinh chi khí. Cứu cứu, nơi này có sơn động. Nói chuyện, Dương Hiển dẫn theo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao liền đã đến động vật trước mặt. Đúng vào lúc này, đột nhiên siêu một tiếng, từ đó xông tới một con hồng y lệ quỷ. Đốt người nào? Dám lén xông vào ba chủ sơn, còn không mau mau thối lui.